Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, không một khống chế không nổi từ gà. Vân Cảnh cảm giác tự mình giống như là mơ mơ màng màng ngủ thật lâu, nhưng lại giống như cũng không đến bao lâu. Một trận thanh âm huyên náo đem hắn bừng tỉnh, ý thức mê man không cách nào tổ chức hoàn chỉnh suy nghĩ, chung quanh những âm thanh này tựa như ma âm giấc mà. Phiền chết. Mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt mơ hồ một mảnh, có một ít cái gì đồ vật ở trước mắt lắc lư, nhưng chính là xem không rõ ràng. Ta đây là mù sao? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, vừa ý biết mơ hồ Vân Cảnh căn bản không cách nào tập trung lực chú ý suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó theo bản năng lại một cái ý nghĩ xuất hiện tại đầu óc hắn. Đầu của ta chẳng lẽ bị cái gì đồ vật kẹp? Liền cái này đơn giản mấy cái ý niệm lóe qua bộ não, ý thức u ám Vân Cảnh mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Trong mộng tựa hồ có cái gì đồ vật tiến đến bên mồm của hắn, hắn theo bản năng mở miệng ngậm lấy mút vào, có thể cái gì cũng không có hút tới. Trong lúc ngủ mơ hắn bản năng cảm giác được bên trong miệng đồ vật đối với mình cùng trọng yếu, tiềm thức bắt đầu phân cao thấp, không biết rõ qua bao lâu, cố gắng của hắn được đền đáp, một cô ấm áp thơm ngọt chất lỏng bị hắn hút tới bên trong miệng, sau đó nuốt từng ngụm lớn. Cứ như vậy mơ mơ màng màng, hắn mấy lần tỉnh lại, ý thức không rõ ràng, toàn thân không có một tia lực khí, xoay người cũng làm không được, con mắt liền cùng mấy ngàn độ cận thị đồng dạng thấy không rõ, một chút tạp nhạp thanh âm ở bên tai quấn quẩn, kỳ kỳ vai vai hắn cũng không hiểu rõ có ý tứ gì. Cứ như vậy không biết rõ qua bao lâu, trong lúc đó hắn mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền bản năng mút vào cái gì đồ vật nuốt thơm ngọt chất lỏng, ngắn ngủi tỉnh lại, sau đó lại lâm vào ngủ say, tỉnh lại thời điểm chung quanh có ánh sáng, có thời điểm chung quanh một mảnh đen kịt, thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn chậm chậm bắt đầu thanh tỉnh, lại mơ hồ ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh tĩnh. Khi hắn ý thức triệt để trở nên rõ ràng, lại thị lực cũng khôi phục về sau. Lại một lần tỉnh lại, Vân Cảnh chính nhìn xem bóng bàn lớn nhỏ tay nhỏ ngẩn người một lát, lại hơi quay đầu, thấy được một cái xinh đẹp nữ nhân, đại khái 18-19 tuổi đi, trên đầu bao lấy vải thô khăn trùm đầu, phải nhiều đất có bao nhiêu đất, tự mình trong ngực nàng. Cái này, tự mình thế mà biến thành một cái vừa ra đời không lâu hài nhi, mà ôm mình cái này nữ nhân rõ ràng là mẫu thân nhân vật. Cái gì tình huống a? Luân hồi chuyển thế sao? Có thể cho dù là luân hồi chuyển thế, tại sao mình lại mang theo kiếp trước mấy chục năm nhân sinh ký ức? Chẳng lẽ mạnh bà thang trộn nước? Chất giám cục liền bỏ mặc quản. Tự mình cảm giác ngủ thật lâu lại cảm thấy cũng không đến bao lâu kia đoạn thời gian lên nhưng thật ra là tại trong bụng mẹ. Ngay tại Vân Cảnh suy nghĩ thiên mã hành không thời điểm, giống như là có tâm linh cảm ứng, cái kia xinh đẹp nhưng thổ khí nữ nhân ánh mắt trước tiên cùng Vân Cảnh đối mặt. Nàng đang cười, nụ cười kia giống như là thấy được nàng sinh chính xác tốt đẹp nhất đồ vật. Nhìn xem Vân Cảnh, nàng mở miệng nói câu nhường Vân Cảnh hoàn toàn nghe không hiểu, sau đó, nữ nhân bắt đầu kéo ra quần áo. Ăn cơm đã đến giờ. Mặc dù không biết rõ vì cái gì chẳng biết tại sao liền biến thành hài nhi hàng sinh, nhưng cơm vẫn là phải ăn. Bát cơm rất lớn, sữa sung túc. Xem ra phía sau rất dài một đoạn chính thời gian đều không cần đói bụng, sung túc sữa đủ để cho tự mình thân thể nho nhỏ dáng rất khỏe mạnh. Bởi vì vừa ra đời không bao lâu, còn tại phát dục đầu không cho phép Vân Cảnh nghĩ quá nhiều, đang ăn cơm, hắn mơ mơ màng màng bắt đầu mệt ra rời, sau đó dần dần ngủ thiếp đi. Nhìn xem trong ngực thiếp đi lại tại nhà sữa ngâm hài nhi, nữ nhân cứ như vậy cẩn thận nghiêm túc ôm không nỡ buông xuống, bên trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga không biết ca dao. Là Vân Cảnh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã không còn mẫu thân trong ngực, mà là bị một cái nam tử ôm. Nam tử cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dạng, đầu hắn phát rất dài, sắn lên đỉnh đầu dùng một cái vải buộc lấy, dáng dấp rất dương cương, mày rậm mắt to, làn da hiện lên đen nhánh màu đồng cổ, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Nam tử này dĩ nhiên chính là Vân Cảnh thế này phụ thân rồi. Hắn cho Vân Cảnh cảm giác chỉ có thể dùng chất pháp để hình dung. Cái này một lát đang ôm Vân Cảnh toét miệng cười ngây ngô đây, cười đến cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, nhất là rõ ràng cậu thả hán tử hắn ôm Vân Cảnh lại một bộ cẩn thận nghiêm túc bộ dạng có chút buồn cười. Ôm Vân Cảnh nam tử phát hiện hắn tỉnh lại, lập tức mở miệng kỳ lý hoa lạp nói chuyện, nhưng mà Vân Cảnh một chữ cũng nghe không hiểu. Đây không phải hắn quen thuộc bất luận cái gì tiếng nói. Nhìn xem thật thà nam tử, một loại huyết nục liên kết cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra, Vân Cảnh theo bản năng triển lộ ra nụ cười. Cái này nhưng làm nam tử sướng đến phát rồi. Nhưng mà hắn cao hứng quá sớm một chút, sau một khắc Vân Cảnh liền đi tiểu hắn một thân. Cái này không thể trách Vân Cảnh, hắn quá nhỏ, thật sự là không cách nào khống chế từ gà nha. Nam tử luôn cuống tay chân đem Vân Cảnh giao cho bên cạnh trên giường nửa nằm nữ tử thu dọn. Tự mình mẫu thân hẳn là đang ngồi trong tháng, tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không có rời đi gian phòng, nho nhỏ Vân Cảnh tự nhiên cũng bị trói buộc tại cái này nho nhỏ thiên địa. Mỗi khi Vân Cảnh tỉnh lại thời điểm, hắn mẫu thân ngoại trừ cho hắn cho ăn cơm bên ngoài, cũng sẽ kể một ít Vân Cảnh nghe không hiểu. Hoàn toàn xa lạ tiếng nói, cần từ đầu học lên, biến thành hài nhi hàng thế Vân Cảnh không thể không bắt đầu tân sinh mệnh mới bắt đầu trưởng thành tất yếu giai đoạn. Mặc dù nghe không hiểu nữ nhân nói là cái gì, nhưng nàng nói đến nhiều nhất hai cái xếp tầm chữ Vân Cảnh lại là rất nhanh liền minh bạch hàm nghĩa. Mẹ, rất kỳ diệu, cho dù là kiếp trước Lam Tinh trên mười mấy cái quốc gia, nhiều như vậy tiếng nói, liên quan tới mẹ cái chữ này phát âm, đại đa số tiếng nói đều là đại đồng tiểu dị. Một lần nào đó Vân Cảnh vẹn vẹn chỉ là dùng non nớt giọng nói vô ý thức lặp lại mẹ hai chữ phát âm, lại làm cho hắn mẫu thân tại ngây người một lát sau cao hứng nước mắt cũng chảy ra, tại khuôn mặt nhỏ của hắn hôn lên lại thân. Trong trí nhớ liên quan tới Hải Nhi có thể phát ra như là mẹ các loại đơn giản phát âm nhanh nhất cũng hẳn là 3-4 tháng về sau, có thể nói chuyện bình thường nhanh lên cũng là tại một tuổi nhiều hơn phân nửa. Vân Cảnh cũng không muốn biểu hiện được quá mức khác loại, vô ý thức nói ra mẹ hai chữ sẽ chỉ bị xem như là Hải Nhi nói mớ, cho nên tiếp xuống hắn mẫu thân tựa hồ vội vàng muốn hắn nhiều tiếng la mẹ hắn cũng chỉ là đáp lại non nớt tiếng cười. Quá mức khác loại, vạn nhất bị xem như cái gì quái thai bóp chết tìm ai khóc đi. Theo cha mẹ ăn mặc đến xem, rõ ràng là cổ đại gia đình, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Cẩn thận một chút tóm lại không có sai. Bất quá ngẫu nhiên nói mớ hai tiếng mẹ các loại nhường mẫu thân vui vẻ một cái Vân Cảnh cũng là sẽ không keo kiệt chính là. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Vân Cảnh phát hiện tự mình hàng sinh cái này gia đình tình huống kỳ thật cũng không tốt. Liên lấy hắn mẫu thân ở cứ cũng là hắn hiện nay duy nhất có thể quan sát gian phòng này tới nói, bức tường là bùn đất nện vững chắc mà thành, trong phòng tia sáng âm u, nóc nhà liền mảnh ngói cũng không có, là cỏ tranh đóng. Gian phòng này có cái cửa sổ, chỉ có nửa mét đường kính, dùng một loại không phải rất trong suốt đồ vật che quất, đưa đến gian phòng bên trong tia sáng không đủ. Gian phòng bên trong lớn một chút vật cũng liền một cái giường cùng một cái ngăn tủ, lại xem xét liền lên 5 tháng, cái khác đồ vật không nhiều, liền liền chăn trên giường đều chỉ có thật mỏng một tầng. Hắn trên người mẫu thân mặc quần áo là vải thô chất liệu, đã tắm đến trắng bệnh phai màu rợn cả lông một bên, còn có không ít miếng vá. Vẹn vẹn chỉ là những này, Vân Cảnh liền ý thức được, tự mình ra đời cái nhà này, được xưng tụng nhà chỉ có 4 bức tường. Vân Cảnh ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài còn có một cái gia gia, nhìn qua năm 60 tuổi, có lẽ là bởi vì gian phòng này là ở cữ nơi trốn không tiện tận lực duyên cớ, là lấy Vân Cảnh cũng chưa gặp qua hắn mấy lần. Đoạn này thời gian đến nay, lục tục cũng có một số người tới qua gian phòng, đều là một chút phụ nữ, không đến qua một lần sau liền không có xuất hiện, hẳn là chi thân đơn giản đến đây thăm viếng. Vân Cảnh cũng không nhìn thấy hư hư thực thực tự mình mãi mãi nhân vật. Thời gian dần trôi qua, Vân Cảnh phát hiện, cái nhà này kỳ thật nấu cơm chính là hắn kia sinh ra không bao lâu mẫu thân. Bởi vì hàng sinh thời gian không lâu, Vân Cảnh cùng phụ thân cùng ra ra chung đụng thời gian rất ít, nhất là hắn phụ thân, cơ hồ là mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường rời đi, tận tới đêm khuya mới có thể trở về, ngẫu nhiên tại giữa trưa có thể nghe được ngoài cửa bọn hắn nói chuyện, bất quá Vân Cảnh căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Theo thời gian rời đổi, Vân Cảnh hoạt động không gian lớn lên, ngẫu nhiên hắn mâu thân sẽ con hoặc ôm hắn đi cái khác gian phòng hoạt động, nhưng cũng không rời đi phòng ở có thể nhường Vân Cảnh nhìn thấy phía ngoài tình huống, đây có lẽ là bởi vì còn chưa hết ở cư nguyên nhân đi. Được chứng kiến những phòng khác về sau, Vân Cảnh biết rõ, cái nhà này thật rất nghèo. Đối với cái này hắn cũng không phàn nàn cái gì, cứ việc không biết rõ vì sao không hiểu hàng sinh nơi đây, nhưng có thể bắt đầu lại từ đầu một cái hoàn toàn mới người còn sống có cái gì không vừa lòng. Liên quan tới kiếp trước, Vân Cảnh cũng không có cái gì tiếc nuối, sinh dưỡng hắn cũng thọ hết chết già đưa tiễn, trách nhiệm cùng nghĩa vụ đều đã kết thúc. Kiếp trước mấy chục năm mưa gió, mặc dù Vân Cảnh đã từng trải qua vài đoạn tình cảm, lại đều bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có thể tiến tới cùng nhau, cuối cùng cũng chỉ là một thân một mình. Kiếp trước cũng không phải cái gì xã hội tinh anh, sơ soạn lần mò mấy chục năm, mưa gió trải qua, thở thiếu thời hùng tầm trang trí cuối cùng bị mài mòn góc cạnh, minh bạch cái gì gọi là lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Bình bình đạm đạm mấy chục năm, chết cũng không thể nhấc lên chút điểm bọt nước đi, tự mình tồn tại qua vết tích cũng chắc chắn rất nhanh liền bị lãng quên, không tầm thường số lượng không nhiều quen thuộc mấy cái như vậy người, sẽ ở một đoạn thời khắc lơ đãng nhấc lên tự mình, có lẽ khả năng chứng minh thế giới kia từng có tự mình một người như vậy. Về phần tại sao thành là hài nhi hàng sinh thế này, Vân Cảnh ký ức cuối cùng dừng lại tại một trận chuyện ngoài ý muốn. Hắn đã không đi nghĩ cái vấn đề này, không có ý nghĩa. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác ở giữa chạy đi. Nào đó một ngày Vân Cảnh phát hiện trong nhà tới rất nhiều người, hắn cũng là lần thứ nhất bị mẫu thân ôm rời khỏi phòng, sau đó bị cái này ôm một cái kia xoa bắp mặt. Như thế tình huống, Vân Cảnh ý thức được tự mình tựa hồ đầy tháng, xem chừng trong nhà đang làm tiệc đầy tháng đây. Tới khách nhân bên trong cũng không có mặc lấy cách ăn mặc đặc biệt ngăn nắp xinh đẹp, đại khái đều là cùng khổ nhân ra đi. Bởi vì còn không hiểu thế này tiếng nói, cho nên lần này náo nhiệt trên thực tế đối Vân Cảnh tới nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại là bị ôm tới ôm lui dày vò nhường hắn có chút bất đắc dĩ. Huyên náo luôn luôn ngắn ngủi, ngày đó qua đi, thời gian lại lần nữa bình tĩnh lại. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Vân Cảnh cuối cùng không cần một mực ngốc tại trong phòng, cứ việc còn không cách nào xuống đất đi lại chỉ có thể từ phụ mẫu mang theo, nhưng tóm lại là có thể tiếp xúc đến bên ngoài. Chương 2, khổ cùng vui. Ba gian tường đất nhà tranh chính là Vân Cảnh bây giờ nhà, trừ ở giữa nhà chính bên ngoài, khoảng chừng hai gian phòng lại phân biệt cách thành hai gian phòng, ra ra hắn ở bên trái phòng trong. Gian ngoài là cất giữ lương thực các loại vật phẩm nơi trốn, phụ mẫu ở bên phải phòng trong, gian ngoài là phòng bếp. Khách phòng loại này đồ vật là không tồn tại. Về phần vạn nhất nếu là có khách nhân đến cần ngủ lại loại vấn đề này, Vân Cảnh biểu thị tự mình chỉ là một cái lời nói cũng sẽ không nói đường cũng sẽ không đi bảo, quan tâm cái này quá làm khó hắn. Trong nhà chính bàn thờ bên trên có mấy cái bài vị, hắn cũng không nhận ra bài vị trên chữ, những cái kêu bài vị rất phía dưới một cái bài vị rõ ràng so cái khác muốn mới được nhiều, lại thêm hàng sinh hơn một tháng cũng chưa từng thấy qua hư hư thực thực mãi mãi nhân vật, hắn phỏng đoán tự mình thế này mãi mãi đã qua đời. Phòng ốc bên trái có một cái cỏ tranh dựng lều cỏ, chất đống lấy nông cụ tuổi lửa các loại tạp vật, phía bên phải xa hơn một chút là gia súc lều đồng thời gánh vác nhà vệ sinh, cái này trọng yếu tác dụng. Bất quá Vân Cảnh nhà gia súc trong dạp chỉ có mấy con gà vịt, heo cũng không có một đầu, mà lại hiện nay hắn cũng không có nhìn thấy gia súc trong dạp có trâu tồn tại qua vết tích. Nhà hắn gian phòng tăng thêm gia súc lều cũng bị một vòng hàng rào che cao cỡ nửa người vây quanh hình thành vị lạ, hàng rào trên bỏ đầy dây leo, những cái kia dây leo cũng mới thoáng thổ lộ mầm non, Vân Cảnh dùng cái này suy đoán ngay lập tức hẳn là đầu xuân. Trong sân diện tích không nhỏ, xem chừng đến có 400-500 mét vuông, không có gì ngoài kiến trúc diện tích bên ngoài, trong sân còn khai khẩn một mảnh nhỏ vườn rau, chẳng qua hiện nay lại là trùi lủi, còn lại diện tích là bằng phẳng bùn thổ địa mặt, hẳn là dùng cho phơi nắng nơi trốn. Những cảnh tượng này là Vân Cảnh tại tự mình tiệc đầy tháng sau ngày thứ hai quan sát được nhà tình huống. Sở dĩ có thời gian quan xem xét là bởi vì hắn mẫu thân hôm nay con hắn trong sân dùng quốc cho khối kia vườn rau xới đất. Nói cách khác, hắn mẫu thân vừa mới sang tháng tử liền bắt đầu xử lý nặng việc tốn thể lực mà. Đây cũng là nghèo khó nhà nông chân thực khắc họa, một lát không rảnh rỗi bị mẫu thân quẵng. Do xét xong tự mình tình huống, Vân Cảnh cố gắng quay đầu nhìn về phía cái khác địa phương. Có thể nhìn thấy đồ vật có hạn, nhà phía sau lưng tựa một mảnh không lớn núi rừng, phía bên phải có rừng trúc chặn ánh mắt, những phương hướng khác cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thưa thất kiến trúc phân chia tọa lạc các nơi. những kiến trúc kia là trong thôn cái khác người ta. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Cảnh cũng không cảm nhận được bất luận cái gì một tia cuộc sống điển viên mỹ hảo, hết thảy áp xúc về sau chỉ còn lại hai chữ: nghèo cùng khổ. Đúng vậy, cùng khổ hai chữ liền có thể khái quát Vân Cảnh nhìn thấy toàn bộ. Hắn nhìn thấy những cái kia người ta, phòng ốc cơ hồ đều là tường đất nhà tranh, tình huống so với nhà của hắn còn không bằng chỗ nào cũng có. Có phòng ốc xem xét liền lâu năm thiếu tu sửa, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ nguy hiểm, gió thổi qua, nóc phòng cỏ tranh ngẫu nhiên bay lên mấy cây, tảng đá cũng ép không được. Phòng ốc như vậy, không nói trước an toàn không an toàn, có thể hay không che gió tránh mưa đều là một chuyện. Bởi vì là bị mẫu thân quóng, lại mẫu thân còn tại vùng vẫy quốc xới đất, sóc này phía dưới không tiện quan sát, Vân Cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Cứ việc không cách nào quan sát càng nhiều, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng đến, trên thực tế cùng khổ tình huống so với hắn nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thu tầm mắt lại, Vân Cảnh liếc mắt liền thấy được mẫu thân mồ hôi chảy ròng cổ, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn muốn dùng tay nhỏ đi giúp mẫu thân lau lau hãn, có thể làm sao cũng với không tới. Tự mình mẫu thân, nhìn qua cũng liền 18-19 tuổi bộ dạng, tiếp trước cái tuổi này nữ nhân phần lớn đều chỉ có thể bị phân loại làm đứa bé, cần che chở yêu mến cái chủng loại kia, mà nàng đây, đã vì mẹ người, mà lại mới vừa sang tháng tử liền không kịp chờ đợi xử lý nặng việc tốn thể lực. Đúng vậy, cứ việc không cách nào giao lưu, nhưng Vân Cảnh cảm nhận được chính là mẫu thân không kịp chờ đợi muốn làm việc mà tâm thái, thậm chí Vân Cảnh không gì sánh được hoài nghi, nếu như không phải có ở cứ loại này phong tục truyền thống, nàng đoán chừng tuyệt đối sẽ tại sinh xong tự mình có thể xuống đất về sau liền bắt đầu làm việc mà. Có lẽ là Vân Cảnh muốn giúp mẫu thân lau mồ hôi động tác so bình thường hơi bị lớn, lập tức đưa tới Vân Mẫu chú ý, nàng dừng lại đào đất động tác, bên trong miệng nói một chút Vân Cảnh nghe không hiểu, sau đó trở về phòng đem hắn tởi xuống ôm vào trong ngực bắt đầu cho ăn cơm. Cái này, đều như vậy, bao nhiêu ăn một điểm đi. Ăn cơm thời điểm, Vân Cảnh lại một lần ở trong lòng tối xoa xoa suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là tự mình mẫu thân được xưng tụng cực kỳ cô gái xinh đẹp, khó coi vải thô quần áo cũng che giấu không được nàng mỹ lệ, nhưng chính là dạng này một cái cô gái xinh đẹp, tại sao lại bị tự mình kia nhìn qua liền không quá thông minh, cậu thả hán tử lao cha lấy về nhà đây. Tự mình lao cha ngoại trừ có một bộ tốt thân thể bên ngoài cũng không có cái gì cầm được xuất thủ đồ vào ta. Nhà chỉ có 4 bức tường, xinh đẹp như vậy mẫu thân đồ cái gì mới có thể gả cho hắn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hảo hán không tốt vợ người làm biếng cưới cái nũng nịu. Ngạch, trên thực tế tự mình lao cha kỳ thật cũng không lười, liền làm cái tương tự mà thôi. Nghĩ đến tự mình lao cha, Vân Cảnh là thành tâm bội phục, hắn giống như có dùng không hết tinh lực cùng lực khí, mỗi ngày trời chưa sáng liền đi ra ngoài làm việc mà đi, trời tối mới trở về, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vân Cảnh chưa hề tại tự mình lao cha trên mặt thấy qua đối với cuộc sống khổ lụy phàn nàn thân sắc, mỗi ngày mệt nhọc trở về chỉ cần vừa nhìn thấy chính mình là một bộ không oán không hối chịu mệt nhọc thỏa mãn thân sắc. Tại tự mình lao cha trên thân, Vân Cảnh thật là cảm nhận được cái gì gọi là nam nhân là trong nhà trụ cột, cái gì gọi là đáng tin nam nhân, hắn luôn luôn không hiểu để cho người ta cảm thấy an tâm. Nói câu lời thật lòng, Vân Cảnh phát hiện tự mình lao cha tính cách có chút không thiện ngôn từ, người thành thật ba chữ đặt ở trên người hắn không có gì thích hợp bằng, nơi này người thành thật ba chữ tuyệt đối không có bất luận cái gì châm chọc nghĩa sâu ý tứ. Hắn luôn luôn dùng bụng về phương thức nghĩ đùa tự mình vui vẻ, hắn không cảm thấy xấu hổ Vân Cảnh cũng xấu hổ, cái này khiến Vân Cảnh làm sao cười được nha, nhưng mà hắn chính là vui này không kia. Thầm nghĩ lấy những chuyện này Vân Cảnh bất chi bất giác ngừng ăn cơm động tác, hắn mẫu thân gặp này mặc quần áo tử tế, hơi do dự lại đem Vân Cảnh cong trên lưng đi ra ngoài tiếp tục xới đất đi. Vân Cảnh rất muốn nói mẹ ngươi kỳ thật có thể đem ta phóng trên giường, không cho ngươi thêm phiền phức, mà lại ta bây giờ cánh tay nhỏ bắp chân xoay người cũng làm không được, muốn cho ngươi thêm phiền phức cũng thêm không được à, nhất là ta mới vừa ăn xong sữa ngươi liền sau lưng ta đào đất xới đất thật không sợ đem ta điên nhà sữa sao. Đáng tiếc Vân Cảnh căn bản không có cách nào cùng nàng giao lưu, ngôn ngữ không thông a. Dù cho có thể giao lưu cũng không thể giao lưu, một tháng lớn bé con liền có thể cùng đại nhân như thường giao lưu vậy còn không phải đem người dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Vân Cảnh không có làm qua phụ mẫu, tự nhiên trải nghiệm không đến phụ mẫu loại kia đứa bé một khi ly khai ánh mắt liền không yên lòng tâm thái. Mới hàng sinh thế này hơn một tháng mà thôi, như thế lớn Hải Nhi mỗi ngày tuyệt đại bộ phận thời gian cũng đang ngủ, điểm ấy Vân Cảnh cũng không ngoại lệ, thanh tỉnh hắn cũng cố gắng đi theo cha mẹ cùng mình giao lưu bên trong học tập tiếng nói, bất quá thời gian quá ít, đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng hiểu thành số không nhiều lời nói ý tứ, muốn học được loại này không biết tiếng nói còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trong sân không lớn vườn rau Vân Mẫu mới vừa buổi sáng liền là tốt, sau đó nàng mới buông xuống cuốc trở về phòng nấu cơm. Cùng khổ nhà nông là không có bữa sáng nói chuyện, rời giường liền đi trong đất làm việc, thực tế đói bụng mới về nhà ăn cơm, kia đã là cơm trưa. Vân Cảnh mắt thấy hắn mẫu thân nấu cơm toàn bộ quá trình, cuối cùng thành phẩm nhường tâm hắn đau xót. Đồ ăn chỉ có 3 loại, bánh mì cháo loãng cùng dưa muối, căn bản không có chất béo có thể nói. Bánh mì là dùng mang sắc cùng một chỗ mài thành bụi phấn bột mì cùng hiếm sau in dấu, không có phóng dầu, nghiêm khắc nói đến chỉ là đem mì vắt phóng trong chảo nóng nướng chín, gia vị cũng không có. Cháo loãng là dùng 2 thanh mét nấu, nhịn non nửa nồi. Cháo nấu xong về sau hắn mẫu thân cho hắn phô bày một cái thần kỳ thao tác, Vân Mẫu đem cháo toàn bộ nở rộ đến một tô canh trong chậu, tính đưa một lát về sau, trong cháo hạt gạo lắng đọng xuống dưới. Sau đó nàng đem phía trên nước cháo ngã xuống một cái trong cái hũ, tiếp lấy đem còn lại nồng cháo một lần nữa ngược lại trong nồi đánh vào một cái trứng gà, cuối cùng thả trứng gà cháo bị nàng nở rộ tại trong một cái tô. Hỗn loạn biến thành một bình cháo loãng một phần tăng thêm trứng gà nồng cháo, cái này sóng thao tác Vân Cảnh ngay từ đầu là thật không hiểu, bất quá rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Nước cháo là cho xuống đất làm việc mà phụ thân cùng gia gia nhuận cổ học dùng, dù sao kia thô lương bánh nhìn xem đều khó mà nuốt xuống, về phần tăng thêm trứng gà nồng cháo là chính mẫu thân ăn, không phải nàng muốn lặng lẽ ăn một mình, mà là nàng muốn cho tự mình cho bú, nhất định phải có sung túc dinh dưỡng mới được. Đây chính là nghèo cho gây, sống sờ sờ đem người làm cho tính toán tỉ mỉ. Một bình cháo loãng thô lương bánh đặt ở trong giỏ sách, lại tại trong giỏ sách phóng hai cái bát, sau đó Vân Mẫu bắt đầu liền dưa muối hút cháo ăn bánh. Trong quá trình này nàng thỉnh thoảng nhìn về phía sân nhỏ cửa ra vào, còn cùng Vân Cảnh kể một ít hắn nghe không hiểu, giống như là đang chờ đợi cái gì. Vân Cảnh biết rõ, nàng nhưng thật ra là tại chính các loại phụ thân. Đợi cho Vân Mẫu liền dưa muối cùng cháo ăn hai cái thô lương bánh bột nô, cuối cùng bát cũng giặt sạch, phụ thân thân ảnh mới xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn vội vã trở về, hướng về phía Vân Mẫu cười cười, nói đơn giản hai câu Vân Cảnh nghe không hiểu, sau đó mang theo chứa đồ ăn rổ xoay người rời đi. Đầu mùa xuân chính là ngày mùa thời điểm liên quan đến một nhà sinh kế, đối với nông dân tới nói, mùa này một lát thời gian đều là cực kỳ quý giá. Có câu nói gọi loay hoay chân không chạm đất là đối nông dân chân thật nhất khắc họa. Mang theo chứa đồ ăn rổ mây cha đi đến cửa ra vào lại là ngừng bước chân, theo Vân Cảnh hắn giống như là lén lén lút lút trái phải nhìn quanh một cái, sau đó xoay người lại đến Vân Mẫu bên cạnh, đầu tiên là nhéo nhéo Vân Cảnh khuôn mặt nết miệng cười cười, sau đó tại Vân Mẫu trên mặt hôn một cái. Cái này thế mà bị gắn một đợt thức ăn cho chó. Vân Cảnh lập tức xé toang dán tại lao cha trên người người thành thật nhãn hiệu, cái này chỗ nào già thực rồi, rõ ràng chính là một tao. Nói trở lại, Vân Cảnh mặc dù tại nội tâm xưng mây phụ lao cha, nhưng kỳ thật mây cha niên kỷ cũng không lớn, cũng liền chừng 20 thôi, nguyên bản chính là tinh thần tiểu tử niên kỷ, sinh hoạt cứ thế mà đem thao luyện phải cho dễ để cho người ta coi nhẹ niên kỷ của hắn thành thục. Bị hôn một cái, Vân Mẫu đỏ mặt vặn một cái mây cha cái mông, mây cha hắc hắc một tiếng dẫn theo rổ vớt vớt cái mông rời đi. Sinh tồn mặc dù khổ, nhưng sinh hoạt ngẫu nhiên vẫn là có từng tia ngọt ngào thời điểm. Chương 3, sinh hoạt. Thế gian đại đa số người, rất nhiều thời điểm là bởi vì nghèo khó, cho nên mới cần mẫn khổ nhọc, nhưng mà mấu chốt của vấn đề là vất vả cần cù về sau cũng không có thể cải thiện cuộc sống của mình, thậm chí có thời điểm càng là cần cù ngược lại vượt nghèo. Đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, Vân Mẫu không thể nghi ngờ là một cái không gì sánh được cần cù người. Nàng tựa hồ một khắc cũng không chịu ngồi yên. Cơm tất nàng gặp tự mình nhi tử bảo bối không khóc không náo, cười bẹp một ngụm hôn một chút, bên trong miệng nói câu tựa hồ là khích lệ, thế là lập tức lại bật việc. Đầu tiên là từ trong nhà tìm đến vỏ chấu, thêm nước cùng thành bùn hình, cùng không sai biệt lắm một chén lứa lượng, sau đó cầm đi đút gà vịt, thuận tiện rút mấy trái trứng trở về phòng cất kỹ. Cùng khổ người ta thức ăn mặn khó gặp, không thể nghi ngờ trứng gia cầm là tốt nhất bổ sung dinh dưỡng đường tắt. Vân Cảnh hoài nghi, nếu như không phải mẫu thân cần sung túc sữa nuôi nấng tự mình, nàng đều không nhất định cam lòng dùng vỏ chấu đi đút gà vịt, mà là trực tiếp đem gà vịt đuổi đi ra tìm chúng ăn. Dù sao à, vạn bất đắc dĩ thời điểm, vỏ chấu cũng là có thể lấp bao tử sống sót. Cho ăn xong gà vịt, tiếp xuống Vân Mẫu có Vân Cảnh lại bắt đầu trong sân lật tốt vườn rau bên trong công việc lưu đủ lên, đánh hoa, gieo hạt. Vân Cảnh nhận ra nàng truyền bá hạt giống, có dưa leo, có quả cà, có cây đậu cô ve, có hoàn đậu, còn có cọng hoa tỏi non cùng hành. Phân bón tự nhiên là không có. Vân Mẫu dùng lòng bếp bên trong cho bếp thay thế, mỗi cái hạt giống trong ổ ném đi một nhỏ đem. Vân Cảnh rất muốn nói cho mẫu thân, trên thực tế nhà nông hiệu quả của phân bón quả càng tốt hơn, thế nhưng không cách nào giao lưu, bây giờ chính mình nói tại mẫu thân nghe tới đại khái cũng chỉ là hài nhi nói mớ. Không có biện pháp, chỉ có thể đợi năm sau tự mình có thể nói chuyện thời điểm, lại nghĩ biện pháp nâng cao ra bên trong thu hoạch sản lượng, chính là không biết rõ một tuổi bé con phụ mẫu có nghe hay không. Sọ nào đau. Hài nhi thích ngủ, Vân Cảnh cũng không ngoại lệ, quan sát mẫu thân lao động, nhìn xem hắn mí mắt bắt đầu đánh nhau, mơ mơ màng màng đi ngủ. Tỉnh nữa đến đã là ban đêm. Vân Cảnh phát hiện tự mình tại tự mình trong viện bị mẫu thân ôm. Đêm nay hạ nguyệt đương không. Đầu xuân ban đêm có chút thanh hàn, ôm Vân Cảnh Vân Mẫu bên cạnh nổi lên đống lửa. Lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu dọi xuống, dù là còn ôm Vân Cảnh, Vân Mẫu cũng tại làm lấy theo thừa. Gặp Vân Cảnh mở mắt, Vân Mẫu lập tức buông xuống theo thừa. Đầu tiên là hôn một chút hắn, sau đó kiểm tra một cái hắn có hay không đi tiểu hoặc là kéo xú xú. Vân Cảnh lúc này lẩm bẩm vài tiếng, Vân Mẫu thu được tín hiệu, bắt đầu cho hắn đem nước tiểu. Vài ngày trước Vân Cảnh liền có thể khống chế từ gà, lòng có linh tê cùng Vân Mẫu đạt thành ăn ý, chỉ cần mình lẩm bẩm liền đại biểu muốn thuận tiện. Cái này không thể nghi ngờ cho Vân Mẫu tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nuôi qua đứa bé người đều biết rõ cho Hải Nhi thu dọn vệ sinh có bao nhiêu phiền phức, nếu như lúc ấy Hải Nhi không phối hợp lộn xộn, hắc, tính tình cho dù tốt cũng có chút cấp trên. Vậy vẫn là có nước tiểu không ở mức tình huống dưới, Vân Cảnh ngay lập tức tình huống nhưng không có loại kia cao cấp chơi ứng, nước tiểu một lần hoặc là kéo một lần tại đúng quần, đều muốn thay đổi thành tẩy hơ cho khô, hiện tại thế nhưng là đầu xuân, nước thế nhưng là băng lánh đo xương, hoán rửa chính là chịu tội. Cá nhân vệ sinh dọn dẹp lấy tốt, Vân Cảnh oa trong ngực Vân Mẫu, quay đầu dò xét xung quanh. Phụ thân cùng gia gia không biết rõ cái gì thời điểm lao động trở về, trong sân mượn ánh trăng bận rộn, bọn hắn tựa hồ liền không có thanh nhàn thời điểm. Vân cha tại trẻ tuổi, lưỡi búa trên dưới vung vẩy vang lên kẹt kẹt, đã bổ một đống tuổi lửa hắn mồ hôi đầm địa. Tuổi gạo dầu muối, tuổi tại phía trước nhất, bởi vậy có thể thấy được tuổi lửa tầm quan trọng, không có tuổi lửa, liền miệng nóng hổi cũng ăn không lên. Gia gia tại một bên khác bận rộn, dưới ánh trăng, na tại hắn trong tay vừa đi vừa về xen kẽ biên chế, rất nhanh một cái gửi ngay lập tức thành hình. Vân Cảnh gia gia nhìn qua hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, tinh thần đầu rất tốt, hắn một bên biên chế cái gửi. Thỉnh thoảng nhìn một chút Vân Cảnh phương hướng, trong mắt tràn đầy đối với cuộc sống thỏa mãn. Dưới ánh trăng, một nhà bốn miệng ai cũng bận rộn, lẫn nhau cứ việc rất ít giao lưu, nhưng ở xa xa côn trùng đều vang tiếng chim hót bên trong, hình tượng này lại là không gì sánh được hài hòa. Nhìn một chút xung quanh, Vân Cảnh phát hiện trong nhà cũng không có điểm đèn. Khó trách một người nhà cũng trong sân bận rộn đây, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm a, ánh trăng trở thành tốt nhất chiếu sáng công cụ, chiếu sáng cái nhà này. Không biết do cái gì thời điểm, gia gia gương mặt hiền hòa kia xuất hiện ở Vân Cảnh trong tầm mắt, hắn ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái châu chấu cầm tới Vân Cảnh trước mắt, bên trong miệng nói Vân Cảnh nghe không hiểu đang trêu chọc hắn. Nhìn kỹ, đó cũng không phải thật châu chấu, mà là nan biên chế mà thành, rất sống động. Tự mình gia gia lại có tay người này, Vân Cảnh có chút kinh ngạc, rất cho mặt mũi cười rỗi ra tay nhỏ đi lấy cái kia nan biên chế châu chấu. Ra ra cười, cẩn thận nghiêm túc đem châu chấu phóng Vân Cảnh trong tay, lại đùa Vân Cảnh một lát, lúc này mới vớt dâu quay người tiếp tục đi biên chế cái gùi. Vân Mâu nhéo nhéo Vân Cảnh khuôn mặt, bên trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga không biết tên ca dao, nhẹ nhàng lung lay hắn. Vân Cha tiếp tục ở bên kia ấp úng trẻ tuổi, thỉnh thoảng lát nữa nhìn một chút bên này, lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiếp tục trẻ tuổi. Lão tử hôm nay bổ không chết ngươi. Bình tĩnh thời gian liền dạng này từng ngày đi qua, Vân Cảnh cũng tại từng ngày lớn lên, đối thế này tiếng nói nắm giữ được cũng càng ngày càng nhiều. Đảo mắt đã là giữa hè, Vân Cảnh nửa tuổi. Vườn rau xanh bên trong Vân Mẫu đầu xuân gieo xuống trái cây đã là quả lớn từng đống, nhìn xem liền khả quan, hàng rào trên dây leo cảnh lá rậm rạp, trang trí cái nhà này. Cái gọi là ba lật bốn ngồi năm cầm ba, nửa tuổi Vân Cảnh đã có thể miễn cưỡng bỏ, thành tâm không dễ dàng, hắn mong mỏi tự mình có thể đi đường kia một ngày. Trong nửa năm này, Vân Mẫu đem Vân Cảnh bảo hộ rất khá, cho tới bây giờ không có nhường hắn rời đi tầm mắt của mình, xuống đất làm việc mà cóng, nhóm lửa nấu cơm cũng cóng, dù là ban đêm Vân Cảnh lại nhỏ động tác nàng đều sẽ giật mình tỉnh lại xem xét. Đứa bé chính là toàn bộ của nàng. Tận lực học tập dưới, nửa năm trôi qua, Vân Cảnh đã có thể nghe hiểu nơi đây tiếng nói, thân ở hoàn cảnh như vậy, thêm nữa tận lực học tập, nắm giữ một môn hoàn toàn mới tiếng nói vẫn là không khó. Nhưng hắn còn không thể nói, sợ hù dọa người. Có thể nghe hiểu bảo, Vân Cảnh cũng theo người nhà bình thường giao lưu bên trong hiểu được đến không ít tin tức. Hắn chỗ thôn gọi Tiểu Khê thôn, trong thôn chỉ có 2-30 hộ người ta, thôn tự ly gần nhất trên trấn cũng có 3-40 bên trong địa, ở vào một cái gọi Đại Ly Vương Triều phương nam xa xôi địa khu. Đây không phải Vân Cảnh trong trí nhớ trong lịch sử bất luận cái gì quốc gia. Sau đó may mắn là, thế này Vân Cảnh cũng họ Vân, ra ra hắn nói mây là trên trời cái kia mây. Về phần biết như thế nào liền không biết rõ, một người nhà cũng không biết chữ, thậm chí trong thôn liền không có một cái biết chữ. Gia Gia gọi Vân Lâm, Vân Cha gọi Vân Sơn, có lẽ là trùng hợp có lẽ là chú định, Vân Cảnh còn cứ gọi Vân Cảnh, tên của hắn hay là hắn Gia Gia đi trên trấn dùng bán cái năm cái gửi tiền thỉnh người đọc sách lên. Có một chút Vân Cảnh rất kinh ngạc, đó chính là hắn Gia Gia kỳ thật mới tuổi hơn 40, nhưng nhìn qua lại hơn 50 tuổi, quanh năm cần mẫn khổ nhọc nhường hắn nhìn qua so lúc đầu tuổi tác già đi 10 tuổi trở lên. Đáng chết thế đạo. Vân Mẫu họ Giang, tên là Giang Tố Tố. Theo người nhà giao lưu bên trong, Vân Cảnh giải khai vì sao tự mình lao cha một cái cậu thả hán tử có thể lấy được xinh đẹp như vậy lao bà bí ẩn. Cái này phía sau không có cái gì bí ẩn, cũng không có cái gì cậu thí tình yêu cố sự, thuần túy là Vân cha nhặt được cái đại tiện nghi. Mấy năm trước Vân Mẫu quê quán náo phỉ thai, trong nhà chẳng những bị cướp sạch không còn, người nhà cũng toàn bộ chết thảm tại đạo tặc đao hạ, nàng may mắn đảm mệnh, sau đó không biết rõ đi bao xa đi vào phụ cận gặp Vân cha, đói đến chịu không được lại không địa phương đi Giang Tố Tố, bị Vân cha hai cái thô lương bánh mang về nhà, đơn giản chính là lấy không. Biết rõ những này, Vân Cảnh mới minh bạch vì sao vẫn luôn chưa thấy qua mẫu thân mẹ người nhà. Nàng nhất định rất nhớ thân nhân đi, nhưng nàng cũng không cô đơn, bởi vì nàng hiện tại có nhà, có đứa bé. Đáng nhắc tới chính là, Vân Mẫu nhà đã từng cũng là cùng khổ nông dân, không có gì bối cảnh, loại kia gặp rủi do đại tiểu thư bị thân nhà nông hán tiểu đoạn cũng không có phát sinh ở Vân Cảnh cha mẹ trên thân, dung mạo xinh đẹp chỉ có thể nói là cái tốt, còn không cho vùng núi hẻo lánh trong ổ ra cái kim phượng hoàng a. Nửa năm qua này trong thôn cũng phát sinh một chút sự tình. Tỷ như có thôn dân không xem chừng té gãy chân, đi trên trấn trị liệu móc rông vô liếng, nhường vốn là nghèo khó nhà đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, còn không có chữa khỏi đây, về sau chỉ có thể là quẻ chân. Lần kia Vân cha còn hỗ trợ nhấc té gãy chân thôn dân đi trên trấn, trở về thổn thức không thôi, nói cái nhà kia về sau càng phát khó khăn. Lại tỷ như trong thôn có người ta cưới tân nương tử, lại có người ta khuê nữ xuất giá, Vân Cảnh còn bị Vân Mẫu cong đi tham gia kia mấy lần hôn lễ. Nói đến để cho người ta thổn thức, vô luận là xuất giá vẫn là cưới vào cửa, tân lang tân nương đều chẳng qua 17-18 tuổi, một cái nhỏ nhất tân nương tử mới 14 tuổi, đơn giản nghiệp chướng, nhưng mà sự thật chính là như thế, cùng khổ người ta nữ hải có thể gả đi liền không tệ, dù sao nuôi dưỡng ở trong nhà liền thêm một người khẩu phần lương thực a. Bởi như vậy, Vân cha chừng 20 mới có đứa bé coi là kết hôn muộn một dục. Cuối cùng Vân Cảnh hiểu rõ đến, tự mình có 23 mẫu đất, 11 mẫu ruộng nước, 12 mẫu ruộng cạn, về phần tiền tài, Vân Cảnh căn bản chưa thấy qua, có lẽ là có a, đại khái. Chương 4, ta còn là cái bảo bảo a. Ngày mùa hè ngày nào đó ban đêm, Giang Tố Tố ôm Vân Cảnh trong sân hóng mát. Trăng sáng giữa trời, gió mát phất phơ, đom đóm bay khắp nơi múa, nơi xa con nít ầm thành một mảnh. Đầu đái hổ đầu mũ, chân mặc đầu hổ dày, vải thô của lót, quần yếm, Vân Cảnh trên người tất cả mọi thứ đều là hắn mâu thân Giang Tố Tố một châm một tuyến may. Vân Mẫu có một đôi linh xảo tay. Tiên tính ban đêm, Vân Cảnh cũng không cảm nhận được đêm giữa hạ mỹ diệu, thật sự là con muỗi nhiều lắm. Vân Mẫu ôm hắn, một bên dùng quả hương bổ cho hắn quạt gió, thuận tiện kia quả hương bổ cũng là xua đuổi con muỗi lợi khí, bị nàng vung vậy đến tựa như kiếm khách trong tay lợi kiếm. Tiểu tiểu con muỗi, mơ tưởng đốt con ta. Mây cha còn chưa về nhà, hắn mượn ánh trăng đi xem nước trong ruộng tình huống đi, nhà hắn ruộng nước toàn bộ trồng lúa nước, nếu như không thời khắc chú ý tình hình nước, sẽ ảnh hưởng một năm thu hoạch. Gia Gia Vân Lâm tại cách đó không xa, bên trong miệng ngậm thuốc lá sợi thỉnh thoảng xoạch một ngụm, trong tay không có nhàn rỗi, trong biên chế chế cái sọt, hắn biên chế tay nghề rất tốt, vô luận là cái gùi kỳ hốt rác cái sọt mũ rộng bánh các loại trúc chế phẩm đều là đưa tay liền đến, cây trúc tại hắn trong tay bị chơi ra bông hoa, mấy chục năm nhân sinh môn này kỹ nghệ đã khắc đến hắn thực chất bên trong. Hắn biên chế vật phẩm sẽ cầm đi trên trấn buôn bán, là phụ cấp gia dụng thu nhập nơi phát ra một trong. Năm đó ngoài 50 dặm chu trang phía sau núi xuất hiện một cái con quặp, liên tiếp ăn xong nhiều cái người, các thôn dân dọa đến cũng không dám ra ngoài cửa, tin tức truyền đi, có trong truyền thuyết hiệp khách chuyên môn đến đây trừ sâu, một mình một cây đao trực tiếp lên núi, sau đó không lâu trong núi truyền đến rung trời hổ khiếu, cuối cùng đầu kia con quặp bị hiệp khách săn giết, trọn vẹn dài một trượng đây, dù là chết rồi, bày ở trên đất trống cũng không người nào dám tới gần. Hiệp khách biết không? chính là loại kia đi tới đi lui người luyện võ, cũng không biết rõ là thế nào luyện, dài một trượng con cọp à, bằng một cây đao liền đâm chết, phải biết loại kia con cọp, một bàn tay xuống dưới châu bò đều có thể quay trên mặt đất, quả nhiên là không phải người quá thay. Tôn Nhi ta về sau lớn lên cũng đừng đi học những người kia là hiệp khách, quá nguy hiểm. Trong tay bận rộn không ngừng ra ra Vân Lâm bên trong miệng nói hắn sớm mấy năm nghe được cố sự, cũng không biết là thật giả, nói đến sinh động như thật, liền cùng tận mắt thấy qua đồng dạng. Tương tự cố sự Vân Cảnh đã nghe qua rất nhiều lần, ra ra Vân Sơn lăn qua lộn lại nói, vui này không kia, hiển nhiên trong đầu đã không có hàng tồn. Cứ việc nghe qua nhiều lần ra ra trong miệng cố sự, nhưng Vân Cảnh cũng không có chút nào không tệ phiền, kiếp trước ra ra hắn mãi mãi qua đời đến sớm, bây giờ có thể cảm nhận được ra ra cố sự, quả nhiên là hạnh phúc tràn đầy. Sau đó, theo ra ra trong miệng những cái kia không biết thực hư cố sự bên trong, Vân Cảnh thêm chút suy nghĩ, dần dần ý thức được, cái thế giới này tựa hồ không đơn giản đây. Một mình một cây đao săn giết một trượng mãnh hổ hiệp khách, ban đêm xông vào nhà cao cửa rộng vào chỗ không người hái hoa tặc, một người độc sông sơn trại đánh giết mấy chục phỉ đồ quân sư, còn có hai quân trước trận giống to một tiếng dọa đến đối diện quân đội chiến ý hoàn toàn không có tướng quân. Nếu như những này cố sự đều là thật, như vậy cái thế giới này cá nhân vũ lực giá trị tuyệt đối siêu việt người bình thường phạm chủ. Đáng tiếc, bây giờ nửa tuổi Vân Cảnh liền thôn cũng không có từng đi ra ngoài đây, tự nhiên không cách nào đi chứng thực những cái kia chuyện xưa thật giả. Tại gia gia nói liên miên lại nhại không biết thực hư cố sự bên trong, Vân cha đạp nguyệt mà về. Một mực yên tĩnh ôm Vân Cảnh nghe chuyện xưa Vân Mẫu lúc này tuân hỏi, đưa ra, trong ruộng tình huống thế nào? Đối với những cái kia xa xôi cố sự, đối với Giang Tố Tố tới nói, rất rõ ràng vẫn là tự mình trong đất thu hoạch bây giờ tới. Bên cạnh gia gia Vân Lâm đúng lúc ngậm miệng, rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Người đã giả, khó tránh khỏi có chuyện nhiều thói quen. Còn tốt, trước mấy ngày xuống một trận mưa lớn, trong ruộng không thiếu nước, một mực như vậy, thu hoạch sẽ không thụ ảnh hưởng, liền sợ có người lặng lẽ đem nhà ta trong ruộng nước đem thả, cho nên tiến đến mỗi đêm vẫn là phải đi xem một cái. Tiến vào tiểu viện kéo ống quần Vân Sơn hồi đáp, thuận tiện đi vào vạc nước vừa dùng hồ lô bầu ừng ực ừng ực rót một bụng nước. Đối với mùa này nông dân tới nói, nước trong ruộng nước rất là trọng yếu, liên quan đến một người nhà sinh kế, có thời điểm vì tranh nước đánh lớn xuất thủ thậm chí đánh chết người tình huống cũng có, nghiêm trọng còn có thể dẫn phát thôn cùng thôn giới đấu. Đây chính là tầng dưới chốt nông dân sinh hoạt, vì một miếng ăn đã làm cho dùng mệnh đi liều. Vân Mẫu gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, hy vọng năm nay có thể mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa, không gặp nạn, đây đã là nông dân nguyện vọng lớn nhất. Rót một bụng nước, Vân Sơn chuyển đến băng ghế ngồi tại Vân Mẫu bên người, đưa tay muốn sờ sờ Vân Cảnh khuôn mặt nhỏ, nhưng đợi hồ lại sợ tự mình thô ráp bàn tay lớn làm đau hắn, thế là do dự một chút từ bỏ. Lúc này Giang Tố Tố xem nói với hắn, đưa ra, ta muốn theo ngươi bàn bạc vấn đề. Cái gì? Vân Sơn ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Giang Tố Tố do dự nói, đưa ra, ta là nghĩ như vậy, ngươi xem à, nhà ta tiểu cảnh cũng nửa tuổi à, ta cảm thấy có hay không có thể cho hắn thu xếp một môn hôn sự rồi. Trong ngực nàng không khóc không nháo, Vân Cảnh nghe được lời nói này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kém chút không có bị nước bọt cho sợ. Cái gì đồ chơi? Cho ta thu xếp hôn sự? Mẹ a, ta còn là nửa tuổi lớn, ngươi cần thiết hay không? Ta mặc dù biết rõ cổ đại xã hội thành thân sớm, nhưng ngươi đây cũng quá sớm điểm a. Tuyệt đối là mẹ ruột không có chạy. Vân Sơn động tác dừng lại, nghĩ nghĩ rất tán thành nói, ta xem thành, trước cho tiểu cảnh định vị thông gia từ bé, đến hắn lớn lên liền kết hôn, nhóm chúng ta cũng có thể sớm một chút cháu trai ấm. Đã có thể nghe hiểu lời nói Vân Cảnh trợn mắt hốt mồm, đây cũng quá đột nhiên, kém chút liền không nhịn được mở miệng gia nhập lời của cha mẹ đề, tốt xấu nhìn xuống, bằng không không chừng đem bọn hắn dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Ha ha, cái này tiểu tử, vừa nghe đến cho hắn thu xếp hôn sự con mắt cũng trợn tròn, lưu ý đến Vân Cảnh biểu lộ Vân Sơn lập tức cười trêu ghẹo nói. Giang Tố Tố cúi đầu hôn một chút bởi vì trợn mắt hốc mồm mà càng phát ra đáng yêu Vân Cảnh, cũng không nghĩ nhiều, lập tức tràn đầy phấn khởi nói, nhà ta tiểu cảnh như vậy nhỏ, vô luận là đói bụng vẫn là phải đi tiểu kéo xú xú liền biết rõ kêu to, xem xét trưởng thành liền rất thông minh, nhưng phải cho hắn thu xếp một môn tốt việc hôn nhân, bằng không tương lai ủy khuất hắn không thể được. Vân Cảnh tranh thủ thời gian khôi phục ngây thơ biểu lộ, vụng trộm nghe phụ mẫu nói chuyện. Đúng vậy đúng vậy, ít nhất phải tìm một cái giống nàng dâu ngươi dạng này xinh đẹp hiền lành, Vân Sơn miết miệng phụ hòa nói. Chợt nhìn Vân Sơn một cái, Giang Tố Tố tức giận nói, ta trước đây cũng là đói xong chóng mặt đầu, bị ngươi hai khối thô lương bánh bột ngô liền lừa gạt trở về nhà, bây giờ suy nghĩ một chút có thể hối hận muốn chết. Hắc hắc, hiện tại hối hận cũng trễ rồi, ngươi đã là người của ta cái này kêu cái gì? À đúng, những người đọc sách kia trong miệng cái gọi là duyên phận, nếu không trước đây ngươi cũng nhanh đói xong chóng mặt chỗ nào có thể vừa vặn gặp được ta đây. Vân Sơn gãi gãi đầu đắc ý nói, đây cũng là phụ mẫu tình yêu đi, không hẹn mà gặp nhau, là trùng hợp cũng là duyên phận, hơn có lẽ là chú định, sau đó liền cả đời gần nhau, không có phòng vay xe vay áp lực, không có vĩnh viễn ganh đua so sánh, vẹn vẹn một ngụm cơm no, nhân sinh là đủ. Nghe được say sưa ngon lành, Vân Cảnh trong lòng như là nói. Sau đó, lời của cha mẹ đều có vẻ như lệnh ra tầng. Bên trên gia gia Vân Lâm tằng hắng một cái gia nhập chủ để nói, ta cũng tán thành cho Tôn Nhi thu xếp một mối hôn sự, có thể đi chỗ nào tìm thích hợp đâu. Trong thôn lớn nha ta cảm thấy liền không tệ, ta hiểu rõ đến nàng còn không có hứa người ta đây, Giang Tố Tố nói, hiển nhiên không phải tạm thời khởi ý, mà là có chuẩn bị mà đến. Có thể Vân Sơn lại là lắc đầu nói, không được không được, lớn nha cũng 5 tuổi, tuổi tác không thích hợp. Nếu không thôn đầu đông nhà đại trụ Thái Hoa, 8 tháng lớn, cùng tiểu cảnh cùng tuổi, Giang Tố Tố tiếp tục ném ra ngoài quan sát tốt mục tiêu. Cái này một lát đổi ra ra Vân Lâm lắc đầu phủ định nói, không được không được, nhà đại trụ 4 cái khuê nữ, không có 5 loa, nếu là Thái Hoa tương lai gả nhà ta tiểu cảnh đến cũng không có cái anh em vợ giúp đỡ, lại nói Thái Hoa cũng họ Vân, cùng họ không thích hợp. Đúng vậy à, bất quá cứ như vậy, tuổi tác cùng dòng họ nhân tố, trong thôn liền không có thích hợp, Vân Sơn gật gật đầu có chút mặt ủ mày chau nói. Giang Tố Tố nghĩ nghĩ còn nói, nếu không thôn Tây Trương đại ca nhà. Hiển nhiên Giang Tố Tố vì nửa tuổi lớn nhi tử thu xếp việc hôn nhân cũng là sử dụng nát tâm, mục tiêu từng bước ra bên ngoài nhảy. Nàng dâu ngươi nói cái gì mê sảng, Trương đại ca nhà ba cái hoa tử, hai năm hoa, khuê nữ cũng 10 tuổi, mặc dù còn không có hứa người ta, nhưng cùng nhà ta tiểu cảnh cũng càng thích hợp đi, Vân Sơn tức giận nói. Giang Tố Tố tựa hồ sớm có dự liệu cười nói, đương ra ngươi quên rồi, Trương đại ca nhà nàng dâu lại mang bầu. Lại mang thai. Nhưng cũng không nhất định là nữ hoa, Vân Sơn ngạc nhiên nói. Trương đại tẩu bụng tròn rầm rầm đông, chỉ định sinh con gái, Giang Tố Tố con mắt tỏa sáng nói. Gia gia Vân Lâm vuốt sợi râu lắc lắc đầu nói, không đổi không đổi, chờ nhà hắn sinh lại nói, vạn nhất nếu là sinh cái nam vào đây. Cũng đúng, bất quá cứ như vậy, liền phải đi càng xa địa phương thu xếp, Giang Tố Tố gật gật đầu có chút dầu dĩ nói. Vân Sơn vung tay lên nói, không có gì, nhà ta tiểu cảnh còn nhỏ, chậm rãi thu xếp chính là, bất quá nàng dâu ngươi đến bình thường đi thêm ở chung hỏi thăm một chút nơi đó có thích hợp. Ta hiểu rồi. Nghe một người nhà cho mình thu xếp việc hôn nhân sự tình, Vân Cảnh trong lòng không biết nên khóc hay cười. Ta còn là cái bảo bảo a. Mấu chốt của vấn đề là, xem phụ mẫu bộ dạng là đang đùa thật. Cái này nếu là đây ngây thơ cho mình định một môn thông gia từ bé có thể làm thế nào? Công việc tốt vẫn là chuyện xấu. Đau đầu. Chương 5, đêm đó mưa to. Một đêm kia, tại Vân Cảnh không biết rõ nên khóc hay nên cười trong lòng run sợ bên trong, liên quan tới cho nửa tuổi hắn thu xếp một mối hôn sự chuyện sự tình này, một người nhà bàn bạc đến cuối cùng cũng không có kết quả. Cho dù như thế, Vân Cảnh lại là biết rõ, chuyện sự tình này tuyệt đối không xong. Quả nhiên, tiếp xuống thời gian bên trong, Vân Mẫu Giang Tố Tố chạy tới trong thôn cái khác người ta thông cửa tần suất rõ ràng thẳng tắp lên cao, lại mỗi một lần đều mang Vân Cảnh. Cùng trong thôn phụ nữ nói chuyện trời đất thời điểm, Giang Tố Tố trò chuyện một chút liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem thoại đề hướng nhi nữ trên thân lừa gạt, rõ ràng lý trong tối khen tự mình nhi tử cỡ nào thông minh lanh lợi nhu thuận nghe lời, sau đó hoặc là nói bóng nói gió hoặc là thẳng thắn nghe ngóng nơi đó có thích hợp bản thân nhi tử tuổi tác nữ a. Toàn bộ hành trình cùng đi Vân Cảnh xấu hổ ung thư cũng phải bảo, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, có thể Vân Mẫu chính là vui này không kia. Nhưng mà hắn có thể làm sao? Hắn còn chỉ là nửa tuổi bảo bảo a, chẳng lẽ lại còn có thể đứng ra nói cho mẫu thân rất không cần phải như thế, chuyện của vợ sau này mình sẽ nhớ biện pháp. Như thật làm như vậy, bị xem như quái bé con tại chỗ ngã chết khả năng cực lớn. Mặc dù có câu nói gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Vân Cảnh thế nhưng là phía trước đoạn thời gian nghe phụ mẫu nói chuyện tiếng nói, trong thôn một hộ người ta sinh cái tiểu hài, bởi vì bẩm sinh tàn tật thiếu một cái cánh tay, sau đó liền bị ném trên núi đi. Đứa trẻ bị vứt bỏ loại chuyện này đừng nói tại tư tưởng lạc hậu cổ đại xã hội bối cảnh, cho dù là độ cao phát đạt xã hội hiện đại cũng chỗ nào cũng có. Cho nên, vì mình mạng nhỏ nghĩ, Vân Cảnh nhiều lần khuyên bảo tự mình khác biểu hiện được quá mức quá dị. Dù sao cho mình thu xếp việc hôn nhân loại chuyện này cũng không có gì lớn, phụ mẫu vui vẻ là được rồi. Còn có chính là, bởi vì ngay lập tức là giữa hè nông nhàn thời tiết mâu thân mới có thời gian bận rộn chuyện sự tình này, đợi cho sau đó không lâu thu hoạch ngày mùa lễ, nàng đại khái liền không có tinh lực cùng thời gian suy nghĩ những thứ này đi. Người cả đời này, theo xuất sinh bắt đầu, mãi cho đến ly khai nhân thế, trong lúc đó luôn luôn muốn trải qua đủ loại long đong, mỗi người cũng không có ngoại lệ. Tại đi vào cái thế giới này 7 tháng thời điểm, Vân Cảnh còn chưa kịp quen thuộc cái thế giới này, đầu tiên nên đón thế này nhân thế bên trong lần thứ nhất liên quan đến tính mệnh nguy cơ. Không thể phủ nhận là Vân Mẫu đem hắn bảo hộ rất khá, theo xuất sinh bắt đầu liền không có nhường hắn rời đi ánh mắt. Nhưng ngoại ý muốn thường thường phát sinh ở trong lúc lơ đãng. Ngày mùa hè thiên thay đổi bất thường, kia thiên Vân mẹ con Vân Cảnh đi trong đất đổ cỏ, kết quả một trận mưa to đột nhiên giáng lâm. Dù là Vân Mẫu khi nhìn đến biến thiên trước tiên liền lựa chọn về nhà, có thể cuối cùng vẫn là không có mưa to tới cũng nhanh. Sau đó Vân Cảnh mắc mưa, lại sau đó ấu tiểu hắn một lần gặp mưa, cảm mạo nóng sốt theo nhau mà tới. Cổ đại xã hội chữa bệnh điều kiện là hậu, trẻ nhỏ sinh mệnh có thể nói yếu ớt không chịu nổi, chết yểu dẫn đầu cực lớn, 10 cái tân sinh có thể lớn lên thành người không đủ một nửa, dù là lại nhỏ tật bệnh cũng có thể mang đi một cái anh trẻ nhỏ sinh mệnh. Gặp mưa mang tới cảm mạo nhường Vân Cảnh không ngừng ho khan, ho đến nước bọt nước mũi chảy ngang, phát sốt càng làm cho nhường hắn ý thức u ám mơ hồ. Vân Cảnh nhà cái gian phòng kia nhà tranh, bên ngoài điện thiểm lôi minh mưa to mưa như chút nước. Mà trong phòng, Giang Tố Tố ôm Vân Cảnh hoàng đến đầu một mảnh trống không, nước mắt từng viên lớn chảy, nóng hổi nước mắt thỉnh thoảng nhỏ tại Vân Cảnh trên mặt. Lần thứ nhất là mẫu thân, nàng chưa hề trải qua tự mình nhi tử sinh bệnh tình huống. Thậm chí vì để tránh cho con của mình ăn vào không sạch sẽ đổ vật sinh bệnh, theo Vân Cảnh xuất sinh bắt đầu nàng vẫn luôn cái cho sữa mẹ. Nhưng hôm nay, Vân Cảnh ngã bệnh, nàng không biết rõ nên làm cái gì. Ngã bệnh liền muốn đưa y đây là thưởng thức, nhưng rất nhiều thời điểm người tại cực độ khủng hoảng phía dưới đừng nói thưởng thức, đoán chừng chính liền kêu cái gì cũng không biết rõ, Vân Mẫu đại khái chính là như vậy trạng thái. Hài nhi sinh bệnh nàng biết rõ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa ngược mình nhi tử bất cứ lúc nào cũng sẽ cách mình mà đi. Bởi vì một điểm nhỏ bệnh mà dẫn đến hài nhi chết yểu loại chuyện này, Giang Tố Tố từ khi đi vào tiểu khê thôn, cái này ngắn ngủi trong vài năm nàng liền thấy tận mắt hơn 10 lần. Sinh mệnh yếu ớt như vậy. Tiểu Cảnh, nhìn xem mẹ nhà, ngươi bình thường cơ trí như vậy ngoan, ngươi tỉnh có được hay không? Giống như kiểu trước đây đối mẹ tiếu nhất tiếu có được hay không? Tiểu Cảnh, mặt của ngươi thật nóng, nhất định là cảm mạo nóng sốt, mẹ có lỗi với ngươi, không có có thể bảo vệ tốt ngươi, ta không nên xuống đất làm việc, không nên để ngươi gặp mưa, thật xin lỗi. Chưa hề trải qua loại chuyện như vậy, Giang Tố Tố đã hoảng hồn, hoang mang lo sợ nàng đầu một mảnh trống không, chỉ là theo bản năng nói như nói mê ấy nấy lời nói, phảng phất toàn bộ ngày đều nhanh sợ. Giống nhau bên ngoài mây đen ngập đầu bầu trời, cảm giác không chịu được chút nào quang minh cùng ấm áp. Trận này cảm mạo nóng sốt tới quá nhanh quá đột ngột, Vân Cảnh cũng không kịp chuẩn bị. Có lẽ là mẹ con đồng lòng, thiếu đến mơ mơ màng màng hắn không biết rõ vì sao con mắt có nước mắt tại nhỏ xuống, hắn vô ý thức muốn đưa tay đi vớt ve lo lắng rơi lệ mẫu thân mặt, có thể tay nhỏ làm sao cũng để không nổi lực khí nâng lên. Hắn tiềm thức biết rõ, cái này không trách tự mình mẫu thân chỉ có thể lo lắng sung mà nghĩ không ra biện pháp, dù sao nàng chỉ là một cái chính liền danh tự cũng không biết viết nông thôn nông phụ, thậm chí nàng ngoại trừ trước đây chạy nạn bên ngoài, đi vào tiểu khê thôn sau liền thôn cũng chưa từng sinh ra mấy lần. Dạng này một cái muốn trí tuệ không có trí tuệ phải được nghiệm không có kinh nghiệm, cái biết rõ lo liệu việc nhà cùng việc nhà nông nữ nhân, hoàng hồn phía dưới nàng có thể làm sao? Mẫu thân hoang mang lo sợ, Vân Cảnh cũng ý thức được rất có thể bởi vì điểm ấy bệnh nhẹ tự mình liền một mệnh hô hô, cho nên hắn đến nghĩ biện pháp tự cứu. Nguy cơ sinh tử dưới, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, mở mắt nhìn xem mẫu thân dùng non nớt thanh âm khàn khàn nhẹ giọng kêu gọi nói, "Mẹ, cha, đi gọi cha." Nửa tuổi nhiều một chút trạng thái thân thể tự nhiên là không có khả năng cùng đại nhân so, cảm mạo nóng sốt đối đại nhân tới nói có lẽ vấn đề không phải rất lớn, nhưng lúc này đối với Vân Cảnh, hắn nói xong mấy chữ này, đã không sai biệt lắm hao hết tất cả lực khí cùng tinh lực. Hắn lập tức đánh thức Giang Tố Tố, hoang mang lo sợ nàng, giờ này khắc này, đương gia mới là chỗ dựa cuối cùng. "Tiểu Cảnh ngoan, mẹ rất nhanh liền trở về." Lấy lại tinh thần Giang Tố Tố tranh thủ thời gian trở về phòng đem Vân Cảnh phóng trên giường, sau đó liền dù cũng quên đánh, một đầu chạy vào trong mưa. Mơ mơ màng màng ở giữa, Vân Cảnh lờ mờ nhìn thấy mẫu thân mang theo phụ thân cùng ra ra trở về, sau đó hắn bị ôm ở một cái ấm áp lại rắn chắc mạnh mẽ lồng ngực. "Đi trên trấn, tìm đại phu, đây là phụ thân run rẩy tiếng gào thét." Sau đó Giang Tố Tố mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói ra, đeo lên áo tơi mũ rộng vành, còn có rủ, lại không có thể để cho con ta mắc mưa. "Vội cái gì hoảng, tiền, cầm theo tiền, toàn bộ, hiện tại cũng cái gì thời điểm, ta và các ngươi cùng đi." Kia là ra ra Vân Sơn ra vẻ trấn định thanh âm. Bầu trời rất một ngạt, mây đen giống khối chỉ đồng dạng như muốn nện vào đại địa bên trên đến, lôi đình anh minh, thỉnh thoảng có thiểm điện vạch phá thương khung đem thiên địa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, mưa to như khoản làm cho cả thiên địa mông lung một mảnh. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ thế giới đen lại, nhưng mưa to nhưng không có một lát dừng lại. Mơ mơ màng màng Vân Cảnh chỉ cảm thấy tự mình giống như là tại đám mây, chợt cao chợt thấp, không ngừng sốc này. Không biết rõ qua bao lâu, hắn lại nghe thấy phanh 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 thanh âm. "Ai nha, đêm hôm khuya khoắt. Đại phu, mau cứu con của ta, van cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống." "Không được không được, mau vào, đứa bé cái gì tình huống? Các ngươi một nhà thế mà bước lên mưa to đi mấy chục dặm đường. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ." "Đại phu, tôn nhi ta thế nào?" Toàn thân nóng hổi, ý thức mơ hồ, bờ môi cũng tử, lại đi lâu như vậy đường làm trễ nải thời gian, ai, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ta hiểu tâm tình của các ngươi, không phải ta khoe khoang, ta đã là trấn trên tốt nhất đại phu, các ngươi đi càng xa xôi cũng không kịp, mấu chốt chính là, các ngươi có tiền à, trên đường đi ngã không ít té ngã đi, đứa bé ngược lại là bảo hộ rất khá, bên kia có nước nóng, đi tắm một cái." Mơ mơ màng màng ở giữa, có ong long long như đáng ghét con muỗi ở bên thai bay múa lời nói truyền trong mây cảnh trong thai. Một đoạn thời khắc, bên trong miệng truyền đến đắng chát hương vị, sau đó, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh nữa đến, hắn phát hiện mình đã về tới tự mình kia tia sáng ảm đạm nhà, có chói trang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Thiên tỉnh. Tự mình tại mẫu thân ôm ấp, mở mắt liền thấy nàng sưng đỏ mà cặp mắt vô thần. Phụ thân tại bên cạnh không ngừng hao tóc, ra ra tại cách đó không xa cửa ra vào cột cột quất lấy thuốc lá sợi một mặt trầm mặc. "Mẹ." Mở mắt Vân Cảnh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thanh âm non nớt xuất hiện, một người nhà ánh mắt cũng trước tiên tập trung vào trên người hắn. Không hiểu, bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Vân Mậu nước mắt lúc này cột cột chảy xuôi, thân thể hơi run rẩy nàng đem mặt mình dán tại Vân Cảnh trên mặt. Cuối cùng là gắng gượng qua tới, "Đứa bé, ngươi ngủ chết mẹ. Thật xin lỗi, đều là mẹ không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi." Cầu giới thiệu cất giữ. Chương 6, nhân sinh càng như thế gian nan. Từ khi lần kia gặp mưa sau khi bị cảm, vốn là đối Vân Cảnh quan tâm đầy đủ một người nhà đối với hắn xem chừng trình độ càng là thẳng tắp lên cao. Vẫn như cũng là Vân Mẫu một tấc cũng không rời trông nom hắn, nhưng trời mưa dầm tuyệt không đi ra ngoài, mặt trời giữa trưa cũng sẽ không xẻ ra cửa, càng thêm sẽ không mang theo Vân Cảnh đi đường ban đêm, trước khi trời tối nhất định sẽ tốt, như là mép nước các loại khu vực nguy hiểm cũng là quyết định sẽ không đi. Bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó Vân Cảnh nghe phụ mẫu nói chuyện phiếm, biết được lần kia cảm mạo nóng sốt hắn kém chút liền không có, đại phu nói hắn có thể gắng gượng qua đến thuần túy là lão mở mắt chú ý. Đối với đại phu thuyết pháp, Vân Cảnh cũng không cảm thấy có khuyết đại thành phần, bởi vì tại chữa bệnh điều kiện lạc hậu cổ đại, sinh mệnh quá yếu đuối, yếu ớt tựa như lục bình không dễ, không chừng cái gì thời điểm liền không có. Hắn đằng đẵng hôn mê 2 ngày 3 đêm, một người nhà một mực trông coi hắn chưa từng chớp mắt, sợ ngủ một giấc bắt đầu đứa bé liền không có. Đối với chữa bệnh điều kiện phát đạt hiện đại tới nói, nho nhỏ cảm mạo nóng sốt căn bản không phải sự tình, nhưng cứ như vậy một cái cảm mặt lại suýt chút nữa thì Vân Cảnh bệnh, hắn mặc dù gắng gượng qua tới, có thể trong nhà chẳng những móc sạch tích xúc, còn thiếu trên trấn y quán 128 tiền bạc, nhường vốn cũng không giàu có gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chủ yếu là có chút dược tài quá mắc, nhất là dùng tại hắn loại này hài nhi ăn dược tài, may may không qua loa được. 128 tiền bạc là bao nhiêu đâu? Tương đương với 180 cái tiền đồng. Nghe vào rất ít đúng hay không, có thể phải biết, ngay lập tức giá hàng, một cân thô lương liền muốn một cái tiền đồng, kia tương đương với 180 cân lương thực. Tựa hồ cảm giác vẫn là không nhiều đúng hay không, sau đó thay cái góc độ, ngay lập tức sức sản xuất thấp, một mẫu lúa nước sản lượng cũng liền gần 200 cân ra mặt mà thôi, vậy vẫn là tại mưa thuận gió hòa tình huống dưới. Nói cách khác, một mẫu đất lương thực sản lượng, một năm xuống tới cũng liền miễn cưỡng có thể còn trên y quán ghi nợ. Trong nhà có hơn 20 mẫu đất, tựa hồ xuất ra một mẫu đất lương thực đi bán còn lên y quán ghi nợ cũng không khó, có thể sổ sách không phải tính như vậy. Nghĩ đến bởi vì cho mình xem bệnh mà nhường trong nhà ghi nợ sự tình, Vân Cảnh trong lòng tràn đầy ưu sầu. Theo tại cái nhà này đợi đến lâu, hiểu rõ tin tức càng nhiều, hắn liền vượt minh bạch cùng khổ nông dân sinh hoạt là bực nào gian nan. Đảo mắt đã là ngày mùa thu hoạch mùa, Vân Cảnh ngồi tại tự mình ruộng bên cạnh một khỏa dưới cây liễu trải rơm rạ trong cái sọt, cách đó không xa trong ruộng, phụ mẫu cùng gia gia ngay tại thu hoạch thành thục lúa nước. Cái thế giới này hiển nhiên không có cao sản tạp giao lúa nước, cũng không thể tăng gia sản xuất phân hóa học, thậm chí nhà nông mập cũng không có vận dụng lên, càng không có thuốc trừ cỏ thuốc trừ sâu, mập tăng gia sản xuất duy nhất phương thức đoán chừng chỉ có cho than cái lựa chọn này. Cho nên, Vân Cảnh nhìn xem tự mình trong ruộng lúa nước đơn giản lòng chua xót. Không có chịu nặng bông lúa, cây tinh tế gầy yếu, kia bông lúa thế mà giống lúa mạch giống nhau là thẳng tắp chiêu thiên ngươi có dũng khí tin. Mà lại hạt tròn cũng không sung mãn, xem xét liền dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Liên cảnh tượng trước mắt, Vân Cảnh nghiêm trọng hoài nghi một mẫu lúa nước có hay không 200 cân sản lượng. Một năm tâm tình lao động à, trong gió trong mưa, đi sớm về tối, đổi lại kiếp trước, liền điểm ấy sản lượng, là cái nông dân cũng đã sớm bỏ gánh không làm, đoán chừng liền thu hoạch tâm tình cũng không có. Nhưng mà đối Vân Cảnh một nhà dạng này cùng khổ nông dân tới nói, kia là sống sót khẩu phần lương thực, năm nay coi như mưa thuận gió hòa, cái này đã được sừng tụng bội thu. Thu hoạch luôn luôn vui sướng, phụ mẫu cùng gia gia nụ cười trên mặt không giả được, dù là mồ hôi đầm địa, dù là mệt mỏi gặp cả người, nhưng bọn hắn mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là hạnh phúc thân sắc. Vừa nghĩ tới kiếp trước vậy ít nhất mẫu sinh ngàn cân trở lên lương thực sản lượng, lại nhìn trước mắt, Vân Cảnh thật sự là không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đồ đến hoảng. Có xét thấy trước mắt lương thực sản lượng tình trạng, Vân Cảnh đối tự mình cái khác cây lương thực sản lượng đã không ôm hy vọng, tuyệt so sánh cái này còn ít. Nhà hắn ruộng nước toàn bộ trồng lúa nước, ruộng cạn thì là đậu nành cùng lúa mạch hai loại, như là cái khác cây công nghiệp cơ hồ liền không có. Không có trâu, không có lưới cày, không có phân bón, không có máy tuốt lúa, hết thảy đều muốn dựa vào hai tay. Cự ly cày sâu quốc bấm quá xa, bất quá về sau thời gian nhất định sẽ khá hơn. Vân Cảnh yên lặng nhìn xem, trong lòng như là nói, hắn còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn xem, giúp không lên bất luận cái gì bận điệu, không khóc không náo, không cho người nhà thêm phiền phức, chính là giúp lớn nhất bận rộn. Bởi vì sợ như là bao tố dạng này thiên tai dẫn đến không thu hoạch được một hạt nào, là lấy từng nhà cũng đang gia tăng thu hoạch lương thực, dù là lân cận hàng xóm chỉ cách lấy một cái bờ ruộng cũng không có quá nhiều giao lưu, mỗi một phút mỗi một giây đối ngay lập tức nông dân tới nói cũng rất là trọng yếu. Cho nên, dù là chuyên môn chiếu cố Vân Cảnh Giang Tố Tố đều không thể không tại mùa này mang theo hắn đi vào trong đất hỗ trợ. Cũng may Vân Cảnh thật rất ngoan ngoãn, có thể để cho bọn hắn có thể hết sức chuyên chú thu hoạch hoa màu không cần phân tâm quá nhiều ở trên người hắn. Mùa thu hoạch bận rộn mà ngắn ngủi, lão trời chiếu cô không có hàng hai, hơn nửa tháng thời gian bận rộn, trong thôn tất cả nhà tất cả hộ cũng thu hoạch xong xuôi hạt tròn về kho. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu thu hoạch lương thực chính là của ngươi. Làm nông văn minh, chế độ phong kiến, kia là muốn lên thuế. Kia một ngày, là phụ trách thu thuế quan viên đi vào Vân Cảnh nhà về sau, tâm hắn đau xót đến nghi tê tâm liệt phế khóc lớn một trận. Có lẽ đã trở thành quen thuộc, thuế quan chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, tuyên bố một tiếng liền đi nhà tiếp theo. Nhưng khi những cái kia đại biểu cho vương triều quyền uy người sau khi xuất hiện, toàn bộ thôn bao quát Vân Cảnh một nhà, trên mặt mỗi người cũng lại không còn thu hoạch vui sướng. Lương thuế là theo điền sản ruộng đất thu thuế, là điền sản ruộng đất không phải mẫu sinh. Ruộng nước một mẫu đất cần nộp lên trên 100 cân hạt thóc thuế, Vân Cảnh nhà 11 mẫu ruộng nước cần nộp lên trên 1100 cân hạt thóc, vẫn là phải phơi khô lượng nước lại tách ra khô quát bộ phận loại kia. Ruộng cạn một mẫu cần nộp lên trên 60 cân lương thực thuế, Vân Cảnh nhà 12 mẫu, vô luận là hạt đậu hay là lúa mì đều có thể, yêu cầu cùng hạt thóc, cần phơi khô lượng nước cùng tách ra khô quát bộ phận. Dạng này thuế suất, há lại một cái thuế nặng từ ngữ có thể hình dung. Đương nhiên, không lên giao nộp lương thực cũng được, có thể quy ra thành trước mắt giá thị trường tiền tài giữ trước lương thuế. Về phần nông hộ có phải hay không bởi vì đủ loại về nguyên nhân không dậy nổi thuế loại vấn đề này căn bản không phải quan viên cần cân nhắc, bọn hắn một mực tuyên bố thông chi, ngươi không lên thuế thử một chút. Nhưng mà thao đảng chính là, bỏ mặc là dùng tiền tài nộp thuế vẫn là lương thực nộp thuế, đều cần nông hộ tự mình đưa đi trên trấn phụ trách thu thuế địa phương. Không có vận tải công cụ, mấy chục dặm đường a, toàn bộ nhờ vai chọn độc kháng. Một năm cần mẫn khổ nhọc xuống tới. Phần lớn lương thực cũng bị xem như thuế phú nộp lên trên đi lên, còn lại, con mẹ nó không nhất định là ngươi. Vì sao nói như vậy? Bởi vì sinh hoạt tại ngay lập tức nhân dân muốn lên thuế nhiều chỗ đi, nhà ngươi sinh con, không có ý tứ, cần sinh con trai thuế, nhà ngươi muốn lập nhà. Ha ha, còn có xây nhà thuế, cho dù là cưới vợ gả khuê nữ cũng phải nộp thuế. Đủ loại, hiểu rõ đến những này Vân Cảnh đơn giản không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình của mình. Cổ đại bối cảnh ở dưới siêu cao thuế nặng hắn xem như thấy được. Nhưng mà hắn không biết rõ có phải hay không nên may mắn, quốc gia này không có đem tương lai mấy chục năm thuế cùng một chỗ cho thu. Cái này mẹ nó đến cùng là một cái dạng gì thao đàn thế giới. Khó trách rõ ràng phía sau thôn mặt liền có hàng loạt núi rừng, nhưng không có thôn dân nguyện ý tốn hao lực khí đi đốn tuổi xây nhà, tình nguyện ở tại đổ nát thê lương tường đất trong phòng cũng không uổng phí cái kia lực khí. Bởi vì đóng phòng muốn lên thuế. Cho nên, Vân Cảnh người sử dụng xem bệnh cho hắn, thiếu trên trấn y quán kia 128 tiền bạc nợ còn ít sao. Có thể nói kia chân chân chính chính là một bút ép tới người suýt nữa không thở nổi nặng nghề số lượng. Nhà hắn 23 mẫu đất, ruộng nước 1100 cân thuế, ruộng cạn 720 cân thuế, cộng lại hết thảy 1820 cân, trên nạp thuế, nhà hắn còn lại lương thực cũng liền 1200 đến cân khoảng chừng, đây là một người nhà tiếp xuống một năm khẩu phần lương thực. Nhưng mà liền này 1200 cân khoảng chừng khẩu phần lương thực, còn phải xuất ra gần 200 cân đi bán trả nợ. Còn lại chừng 1000 cân lương thực, tại thiếu khuyết chất béo tình huống dưới, nhà hắn ba cái đại nhân, Vân Cảnh hiện nay còn nhỏ có thể bỏ qua không tính, sau đó ba cái đại nhân dù là một người một ngày tiết kiệm một chút chỉ ăn 1.5 cân lương thực, một tháng chính là 45 cân, một năm xuống tới. Không đủ ăn, kém xa, còn thiếu rất nhiều chống đến năm sau thu hoạch. Không tính cái khác nguồn kinh tế, chỉ những thứ này lương thực, còn phải gánh vác lên tiếp xuống một năm như là sinh bệnh các loại ngoài ý muốn phát sinh. Nhân sinh, quá khó khăn. Chương 7, tuyệt vọng đông. Vân Lâm cùng Vân Sơn hai cha con một lần lại một lần hướng trên trấn vận lương nộp thuế, bởi vì không có vận tải công cụ, chỉ có thể vai chọn độc kháng, mấy chục dặm lộ trình, một ngày chỉ có thể vận chuyển một lần chừng 300 cân, tăng thêm cầm đi buôn bán trả nợ lương thực, toàn bộ quá trình hao phí 5 ngày thời gian. Một chuyến xuống tới, dậy cũng mài hỏng. Tại đoạn này thời gian, trong thôn mỗi ngày sáng sớm liền sẽ xếp thành hàng dài mênh mông đung đưa mang theo lương thực hướng trên trấn đi, dù sao nộp thuế cũng không phải là một nhà một hộ sự tình, mọi người cùng nhau đi, náo nhiệt đồng thời, còn an toàn một chút. Ngay lập tức hoàn cảnh xã hội cũng không thái bình, nếu là cầm đi nộp thuế lương thực bị sơn tặc đạo phỉ cướp đi, kia mới gọi khóc thiên không cửa, dù sao quan phủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ nhìn ngươi có hay không đóng đủ thuế phú. Đương nhiên, quan phủ tại đoạn này thời gian cũng có động tác, dù sao thuế phú là quốc gia căn bản, không cho sơ thất, bộ khoái nha dịch buôn tẩu bốn phương, quân đội cũng thời khắc chờ lệnh, lấy bảo đảm thuế phú có thể như thường thu lấy. Nếu có người dám can đảm ở cái này thời điểm nhảy ra ăn cướp thuế lương, tuyệt đối sẽ lọt vào thiết huyết trấn áp. Vương triều uy nghiêm không cho khiêu khích. Lời tuy như thế, nhưng thế gian cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết người không sợ chết. Mỗi một ngày Vân Lâm Vân Sơn mang theo lương thực cùng thôn dân rời đi, Giang Tố Tố cũng sẽ ở cửa ra và ôm Vân Cảnh thật lâu đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, mãi cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất tại cuối tầm mắt. Vân Cảnh phát hiện, mỗi khi cái này thời điểm, mẫu thân nhãn thần cũng hết sức phức tạp, không biết rõ nàng là trong lòng đau những cái kia nhọc nhằn khổ sở chồng lương thực bị triều đình thu đi, vẫn là trong lòng đau chồng mình người nhà an toàn cùng mệt nhọc. Mỗi ngày phụ thân trở về đều sẽ tới hồi trở lại một chút đi trên trấn kiến thức. Hắn nói, có cái nào đó thôn đi nộp thuế đội ngũ bị sơn tặc cắt cướp, chết đi mấy người, lương thực bị cướp sạch không còn, mặc dù báo án, quan phủ cũng hứa hẹn tiêu phỉ. Nhưng nếu lương thực đuổi theo không trở lại, những cái kia bị ăn cướp thuế lương cần nông hộ tự hành gánh chịu, dù sao à, thuế phú có thu hay không được đi thế nhưng là liên quan đến lấy quan lao ra hoạn lộ, hắn mới bỏ mặc ngươi có phải hay không còn có lương thực nộp thuế đây. Hắn còn nói, năm nay cái nào đó thôn bởi vì thiếu nước dẫn đến lương thực giảm sản lượng, những cái kia người ta không kham nổi thuế đi nha môn cầu tình tư thả, tràn diện xem người rơi lệ. Hắn còn nói, có người bởi vì không kham nổi thuế bán mà bán nữ. Mỗi khi Vân Sơn nói đến đây nhiều kiến thức thời điểm, gia gia Vân Lâm luôn luôn tại bên cạnh trầm mặc không nói, cột quất lấy thuốc lá sợi, cuối cùng chửi mắng một tiếng đáng chết thế đạo. Sau đó hùng hùng hổ hổ đi bận rộn sự tình khác. Còn tốt chính là tiểu khê thôn nộp thuế quá trình coi như bình tĩnh, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng cho dù như thế, các thôn dân trên nạp thuế phú sau còn lại lương thực luôn luôn không đủ ăn, cần nghĩ biện pháp theo phương diện khác bổ khuyết lương thực trong chỗ, nhất là những cái kia đinh khẩu nhiều người ta, thời gian càng phát ra gian nan. Nhưng chỉ cần còn sống, cuối cùng sẽ có biện pháp. Ngày mùa thu hoạch qua đi, một năm này công việc xem như không sai biệt lắm, dù sao à, cái thế giới này nhưng không có phản mùa thu hoạch. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị mọi người liền có thể thanh nhàn xuống tới, ngược lại càng thêm bận rộn. Liên lấy Vân Cảnh một nhà tới nói, lúc đầu lương thực liền không đủ ăn, lại bởi vì trả nợ thiếu đi gần 200 cân lương thực, muốn chống đến năm sau thu hoạch đây là một cái để cho người ta không thở nổi chịu nặng áp lực, cho nên gia gia Vân Lâm mỗi ngày không biết ngày đêm biên chế trúc chế phẩm cầm đi trên trấn buôn bán, nhu đồ có thể phụ cấp gia dụng, loay hoay liền nói chuyện thời gian cũng không có. Sau đó là Giang Tố Tố, nàng đang chiếu cố Vân Cảnh đồng thời, mỗi ngày cũng tại làm dưa muối rau muối mai đồ ăn các loại nhịn chứa đựng đồ ăn, đây đã là đang vì tiếp xuống qua mùa đông làm chuẩn bị. Đáng tiếc, trong nhà nghèo quá, thịt khô các loại đồ vật là không có. Đồng dạng là tiếp xuống mùa đông làm chuẩn bị còn có Vân Cha, hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền mang theo lưới búa đi ra cửa đốn tuổi, không ngừng mang về nhà hồi trở lại củi lửa, mỗi ngày như thế, chỉ làm chuyện này, tựa hồ hận không thể đem núi rừng chặt tận. Chẳng những là hắn, sự thực là toàn bộ tiểu khê thôn, từng nhà chủ yếu lao động tại ngày mùa thu hoạch qua đi cũng đầu nhập vào củi lửa thu thập. Tuổi gạo dầu muối, tuổi xếp tại đầu tiên là có đạo lý. Dùng ra ra Vân Lâm tới nói, mùa đông rất khó nhịn, đối cùng khổ nhà nông mà nói, mùa đông chính là một trận sinh cùng tử đọ sức, vượt đi qua, năm sau lại là một cái xuân, nhịn không qua đi, vậy cũng chỉ có thể ăn nghỉ tại Hàn Đông. Dài đến mấy tháng Hàn Đông, tuổi lửa có thể dùng tới lấy ấm nấu cơm, tại khuyết thiếu sưởi ấm quần áo điều kiện tiên quyết, nếu là không có sung túc tuổi lửa, có thể nghĩ là một bộ cỡ nào tàn khốc cảnh tượng. Có cái từ ngữ gọi tuyết ma, kia là gia gia Vân Lâm nói nó sẽ ở hàng năm mùa đông hàng thế thu hoạch sinh mệnh, là lấy mỗi một năm cũng có người bị tươi sống chết quóng. Khẩn trương mà bận rộn chuẩn bị thời gian trôi qua lặng lẽ, bất chi bất giác ở giữa Hàn Đông đã lặng yên tiến đến. Trong vòng một đêm, gió lạnh không biết từ chỗ nào thổi tới, thổi rơi xuống đầu cành phi lá, khô héo bãi cỏ, thổi nhiễu mọi người tâm. Chỉ sắc tầng mây che đậy bầu trời, từng mảnh bông tuyết phiêu linh, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mật, mông lung thiên địa, trang trí thế gian, cho hết thể đắp lên một tầng trắng như tuyết. Đối với một ít người tới nói, mùa đông có mọi loại mỹ hảo, đủ để dùng thơ trăm thiên đi ca ngợi nó. Thế nhưng là, đối với người cùng khổ dân tới nói, kia gió lạnh là giết người đau, kia tuyết trắng là đòi mạng phủ, kia băng cứng là đông kết hết thể tuyệt vọng. Mùa đông một điểm cũng không mỹ hảo. Nếu như thế gian không có mùa đông tốt biết bao nhiêu a. Thật dày tuyết động không biết rõ cái gì thời điểm lặng yên không tiếng động che đậy thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa, toàn bộ thế giới chi sinh ra tới trắng đen hai màu. Kia tuyết động một cước xuống dưới có thể rơi vào nửa cái chân, đi ra ngoài trở thành hy vọng xa vời, từng nhà chỉ có thể cuộn mình tại trong phòng lặng lặng chịu khổ cái này khổ sở đông. Toàn bộ thế gian, theo mùa đông tiến đến, không hiểu lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Vân Cảnh nhà còn tốt, mặc dù lương thực không đủ ăn, nhưng sống qua mùa đông này vẫn là đủ, Vân Cha chuẩn bị sung túc tuổi lửa, đủ để bảo đảm mùa đông này có thể ấm áp vượt qua. Nhanh một tuổi Vân Cảnh đã bắt đầu học đi bộ, lảo đảo, mỗi một lần cất bước cũng có thể làm cho người nhà khẩn trương mà lo lắng, sợ hắn một không xem chừng liền vừa ngã vào lò sưởi bên trong đi. Nhưng hắn mỗi một lần cất bước, lại đều có thể cho người nhà trên mặt mang đến cổ vũ cùng mong đợi nụ cười. Nguyên bản mùa đông hẳn là ngột ngạt tĩnh mịch nhà, bởi vì hắn cuối cùng là có một tia hiếm thấy vui cười. Nhưng mà nhân gian nỗi khổ, có thể nào một lời nói tận, cũng không phải là mỗi hộ người ta đều có thể như là Vân Cảnh nhà như thế có thể miễn cưỡng ăn no lại không bị đông, tin dữ luôn luôn tại trong lúc lơ đãng truyền đến. Bắt đầu mùa đông tháng thứ hai, trong thôn liền có người ta phòng ốc bị tuyết động đè sập, nghe hỏi Vân Lâm cùng Vân Sơn bước lên gió lạnh cùng thật dày tuyết động tiến đến hỗ trợ. Còn tốt người không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng này hộ người ta phòng ốc sụp đổ, tại bản này liền gian nan đông, liền cái che gió địa phương cũng không có, tiếp xuống muốn đối mặt như thế nào thời gian là một cái để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng chủ đề. Theo trong thôn đệ nhất hộ người ta phòng ốc bị thật dày tuyết động đè sập, những chuyện tương tự ở sau đó một đoạn thời gian chợt có phát sinh, mỗi một lần Vân Lâm cùng Vân Sơn đều sẽ tiến đến hỗ trợ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là xuất lực cứu người và tận lực giúp một tay tu sửa một cái sụp đổ gian phòng thôi, càng nhiều cũng bất lực. Mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, đã miễn cưỡng có thể đứng vững vân cảnh, cũng sẽ ở đại nhân không chú ý thời điểm ngưỡng vọng tự mình nóc nhà lo lắng. Không chừng trên đầu nóc nhà cái gì thời điểm liền nện xuống đến rồi. Chịu đựng a, mùa đông rất nhanh liền đi qua. Mỗi một lần ngưỡng vọng nóc nhà vân cảnh cũng ở trong lòng nói như vậy. Là trong thôn có người bị tươi sống chết có tin tức truyền đến về sau, Vân Cảnh một người nhà trên mặt cũng đã mất đi cuối cùng vẻ tươi cười, ai cũng không biết rõ dạng này bi kịch có thể hay không đột nhiên rơi xuống trên đầu mình. Chương 8, lại là một năm xuân. Tuyết lớn chắn núi, thế gian không đường. Nếu không phải sinh tại thế này tận mắt nhìn thấy, Vân Cảnh không cách nào tưởng tượng mùa đông càng như thế gian nan. Không ra được cửa, chỉ có thể đợi ở nhà phương này nho nhỏ thiên địa, so ngồi tù còn khó chịu hơn, thời gian tựa hồ trở nên vô hạn dài dằng dặc, vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Ngoài phòng là không ngớt tuyết trắng, gió lạnh lạnh rùng, chỉ có trong nhà mới có thể cảm nhận được ấm áp. Bởi vì trong thôn chết giết người, gia gia cùng phụ thân cũng đi hỗ trợ, bất luận như thế nào, người chết là lớn, luôn luôn muốn nhập thổ vi ăn, nhưng Vân Cảnh không cách nào tưởng tượng, bên ngoài một hai xích dày tuyết động hoàn cảnh phía dưới muốn như thế nào sắp chết người an táng. Dù chưa từng thấy, nhưng cũng có thể suy nghĩ ra trong đó gian khổ một hai. Nơi này liền không thể không nói câu kia gọi bà con xa không bằng láng giềng gần lời nói, đều là cùng khổ người ta, ai cũng không biết mình tương lai vận mệnh như thế nào, hôm nay ta giúp người, không chừng ngày mai liền cần trợ giúp của ngươi. Lại chật vật hoàn cảnh, giúp người khác, kỳ thật chính là đang giúp mình. Ngươi như thờ ơ lạnh nhạt, ngày khác người khác thế tất đồng dạng đối ngươi bỏ mặc không hỏi, cái này không liên quan đến không phải là đúng sai, đơn thuần cách đối nhân xử thế chi đạo thôi. Tóm lại, loại kia thiên tính lương bạc người chỉ là số ít. Trong nhà chỉ còn lại Vân Cảnh cùng Vân Mẫu. Nhà chính ở giữa có một cái lò sưởi, bình thường cũng bị tấm ván gỗ che lại, Đông Thiên Tài để lộ tấm ván gỗ bắt đầu dùng, về phần chậu than loại kia xa xỉ phẩm là không có, quá đắt, mua không nổi, cũng đốt không dậy nổi than. Lò sưởi bên trong tủi lửa thiêu đốt, cho dù khói mù lượn lờ, nhưng chập chờn hỏa diễm có thể xua tan mùa đông giá lạnh cho cái nhà này mang đến từng tia ấm áp. Giang Tố Tố ngồi lò sưởi bên cạnh nạp đế giày, thời khắc chú ý bên cạnh tập tễnh học theo Vân Cảnh, một khi hắn tới gần lò sưởi nửa mét liền sẽ bị lây mở, để phòng hắn vừa ngã vào lò sưởi bên trong. Vân Cảnh mới sẽ không ngốc như vậy mạo hiểm, Vân Mẫu từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội giáo huấn hắn lò sưởi tính nguy hiểm. Áo đông áo da cao cấp như thế hàng cũng không phải là cùng khổ người ta có thể hy vọng xa vời, Vân Cảnh mặc chính là mấy tầng vải thô quần áo, kia là Vân Mẫu một châm một tuyến cho hắn may, căn bản không giữ ấm, nếu là đi ra ngoài, gió lạnh có thể trực tiếp xuyên thấu quần áo như là đao đồng dạng thổi tới trên da. Ha ha ha. Các các các. Trong nhà một trận gà bay vịt nhảy, không có biện pháp, quá nhàm chán, tập tễnh học theo Vân Cảnh chỉ có thể đuổi theo gà đuổi vịt giải buồn, nhưng hắn căn bản không có cơ hội đụng phải gà vịt, nhỏ chân ngắn bi ai hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trời bên ngoài quá lạnh, gà vịt phóng bên ngoài tuyệt đối sống không quá một buổi tối, chỉ có thể cho tại trong phòng, chính là vệ sinh có chút khó chịu, nhưng chịu khó Vân Mẫu luôn luôn đem trong nhà thu dọn sạch sẽ. Đuổi không đến gà vịt, Vân Cảnh cũng mệt mỏi, thế là lung la lung lay hướng đi Vân Mẫu, Giang Tố Tố cách xa mấy mét liền để xuống công việc trong tay mà duỗi ra hai tay trở lấy đứa bé đầu hài. Thế gian muôn vàn tốt mọi loại khổ. Nhưng phụ mẫu ôm ấp mãi mãi cũng có thể khiến người ta quên mất hết thảy. Nếu có thể tướng mạo cầm giữ, thật là tốt biết bao. Gà vịt gặp Vân Cảnh yên tĩnh, thế là phách lối nện bước bộ pháp đi vào lò sưởi bên cạnh ngồi xuống sưởi ấm, cổ cao nhìn xem Vân Cảnh, tựa hồ muốn nói tiểu tử muốn bắt ta đợi thêm 2 năm đi. Đầu nhập mẫu thân ôm ấp Vân Cảnh phát hiện Giang Tố Tố xem gà vịt nhãn thần có điểm gì là lạ, tựa như xem món ăn trong mâm giống như, thấy cao cổ gà vịt bản năng rút lại trở về đầu. Hơi suy nghĩ Vân Cảnh liền minh bạch vì cái gì mẫu thân sẽ có như thế ánh mắt, mùa đông gà vịt cũng không giới trứng, mà mẫu thân còn tại nuôi bằng sữa mẹ, cần dinh dưỡng, kể từ đó hiện nhiên liền không có tất yếu giữ lại gà vịt lãng phí lương thực, nuôi nấng gà vịt vỏ chấu cũng là lương thực. Mẹ, dựa sát vào nhau trong ngực mẫu thân, Vân Cảnh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một tiếng này mẹ phát ra từ phế phủ, thế gian tại không có cái gì địa phương so mẫu thân ôm ấp hơn ấm áp. Kỳ thật hắn đã sớm biết nói chuyện, có thể cùng người như thường giao lưu, nhưng không có biểu lộ ra, vẫn luôn tận lực biểu hiện được cùng tuổi tác không sai biệt lắm, bây giờ cũng chỉ kể một ít lời đơn giản. Nói thực ra, chịu đựng không nói lời nào cái này rất vất vả, nhưng hắn biểu hiện đã viễn siêu người đồng lứa, lại đột xuất một điểm đã vượt qua, tận lực thuận theo tự nhiên liền tốt. Tiểu Cảnh có phải hay không nói bụng? Túi đầu mỉm cười nhìn về phía Vân Cảnh, nói chuyện Giang Tố Tố vô ý thức kéo ra quần áo. Vân Cảnh, đừng nói, đuổi một lát gà vịt thật là có điểm nói bụng, như vậy ăn cơm đi, dù sao ngay tại lớn thân thể thời điểm. Vân Mẫu sữa sung túc, đến nay Vân Cảnh vẫn luôn là ăn sữa mẹ. Nghiêm chỉnh mà nói, tiểu hài từ 3-4 tháng bắt đầu liền có thể ăn một chút phụ trợ tính thức ăn lỏng, nhưng hắn chưa hề nếm qua, sợ ăn vào không sạch sẽ đổ vật sinh bệnh, kia là sẽ muốn mệnh, cho nên hắn chưa từng giống cái khác cùng tuổi tiểu hài như thế tỉnh mê mê đi đoạt phụ mẫu trong chén ăn uống. Có lẽ là bởi vì bản thân sữa sung túc thậm chí còn lại duyên cớ, Vân Mẫu cũng không có cho qua Vân Cảnh phụ ăn, hiện nay không có ý nghĩ như vậy. Bất chi bất giác nhà ta tiểu Cảnh cũng tám khỏa hàm răng nữa nha, nàng nhóm cũng nói sữa đứa bé thời điểm sẽ đau, nhà ta tiểu Cảnh liền chưa hề cắn qua ta, thật ngoan, không hưởng là mẹ đi một chuyến quỷ môn quan đem ngươi sinh ra tới, nhỏ như vậy liền biết rõ đau lòng vi nương. Nhìn xem uống từng ngụm lớn sữa Vân Cảnh, Giang Tố Tố mang theo mẫu tính quang huy nụ cười lẩm bẩm nói. Bú sữa đối Vân Cảnh tới nói vẫn là rất xấu hổ, hắn chỉ có thể vùi đầu coi như không nghe thấy lời của mẫu thân. Không có biện pháp, vì khỏe mạnh trưởng thành hắn chỉ có thể như thế. Nghiêm khắc nói đến, Vân Cảnh đi vào cái thế giới này khác biệt với xuyên qua cùng chúng sinh, phải nói là mang theo ký ức chuyển thế, cho nên an tự mình mẫu thân xưa không có cái gì thật là khó là tình. Đợi năm sau xuân đoán, tự mình cũng một tuổi nhiều, một tuổi tiểu hài có thể làm cái gì? Như thế nào cải thiện gia đình cái này tiếp cái khác sống? Ăn uống no đủ, lại bắt đầu mệt ra rời, tiểu hài tử liền điểm ấy không tốt, thích ngủ. Vân Cảnh mang theo ý nghĩ như vậy tại mẫu thân ôm ấp ngủ thật say. Mùa đông lúc đến lặng yên không một tiếng động, đi lúc cũng để cho người ta không phát hiện được. Bất chi bất giác ở giữa, mênh mông giữa thiên địa tuyết động tại một chút xíu bên cạnh mỏng, cuối cùng thưa thớt một chút xíu biến mất. Cái này thời điểm mọi người mới dần dần ý thức được, gian nan đông cuối cùng là đi qua. Hàn đông mặc dù quá khứ, nhưng lại lưu lại không ít đau xót. Vẹn vẹn tiểu khê thôn cái này 20-30 hộ thôn nhỏ, phía trước một cái mùa đông, liền có 5 hộ người ta phòng ốc bị tuyết động đè sập, có 2 cái đại nhân cùng 3 cái tiểu hài bị đông cứng chết trên đói. Đây cũng là cùng khổ đại chúng không gì sánh được hiện thực lại tàn khốc nhân sinh. Biết bao bi ai, cái gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai không gì hơn cái này. Cùng so sánh, Vân Cảnh trí nhớ kiếp trước bên trong những cái kia ăn mặc không lo, còn cả ngày phàn nàn lại khắp nơi gây sự tình gia hỏa liền nên kéo ra ngoài xử bắn một năm, đều là ăn đến quá đã no đầy đủ chống đỡ. Giang đạo lý, Vân Cảnh tin tưởng, nếu như mình là lấy xuyên qua chủ sinh, mà không phải chuyển thế thành hài nhi phương thức đi vào cái thế giới này bị phụ mẫu cẩn thận che chở, hắn xem chừng tự mình ở cái thế giới này sống không quá một tháng. Cho dù là xuyên qua đến nhà đại phú đại quý cũng là như thế, vẹn vẹn là ngôn ngữ không thông liền đoạn tuyệt sinh tồn hy vọng. Về phần loại kia dung hợp người khác ký ức bật học nhân sinh liền coi là chuyện khác. Hắn chưa hề phàn nàn qua tự mình hàng sinh đến cái này hộ cùng khổ người ta, ngược lại rất may mắn, dù sao loại kia một chút xíu tạo dựng lên huyết nhục thân tình là bất luận cái gì đồ vật cũng không đổi được. Cái thế giới này tựa hồ không hề hết năm thuyết pháp, đông đi xuân tới ở giữa ngược lại là có một cái trọng yếu thời gian. Tế tổ, tế điện tiên tổ, đến một lần nhớ lại đi qua thời gian không dễ dàng, và lại khẩn cầu tiên tổ phù hộ năm sau mưa thuận gió hòa hạt ngũ cốc đầy kho. Không có pháo pháo hoa náo nhiệt nào, chỉ có hương đến tiền giấy thiêu đốt sau khói xanh lờ lờ. Không tầm thường cũng chính là đốt 2 cây cây trúc, nghe đây không phải là rất kêu lên đôm đốp âm thanh. Trong nhà một cái con vịt cuối cùng không có đào thoát Vân Mẫu độc thủ, trở thành bàn thờ trên tế điện tiên tổ món ăn trong mâm. Bất quá cuối cùng con vịt kia lại là tiến vào Vân Cảnh một người nhà bụng, trời có mắt rồi, cuối cùng nhìn thấy thức ăn mặt, bị ăn đến cơ hồ liền xương cốt đều không thừa, thịt bị ăn không nói, còn lại xương cốt cũng cầm đi nấu canh. Pháo từng tiếng khác năm cũ, gió xuân phơ phất đón người mới đến năm. Người a, miễn là còn sống, lại khổ lại mệt mỏi, thời gian luôn luôn muốn tiếp tục. Một năm mới, Vân Cảnh một tuổi, có thể lảo đảo nghiêng ngã đầy gian phòng chạy khắp nơi. Đã từng bi bô tập nói, tại hắn tận lực giấu rốt dưới, bây giờ cũng có thể cùng người nhà ngẫu nhiên giao lưu vài câu, cứ việc người nhà đối với hắn căn bản không xem ra gì mà chính là. Liên cái này, còn bị ra ra Vân Lâm luốt luốt dâu dịa tán thưởng Vân Cảnh là hắn nhân sinh mấy chục năm gặp qua thông minh nhất đứa bé. Tự mình cục cưng quý giá, tuyệt đối là tốt nhất, không cho nghi ngờ. Gió xuân đưa ấm, ngày mùa tái khởi. Vân Cảnh lại là tại bắt đầu cân nhắc, lấy một tuổi tự mình, nên như thế nào mới có thể cải thiện gia đình sinh hoạt điều kiện. Đây không thể nghi ngờ là một cái trọng đại khiêu chiến. Chương 9, theo một đống cất gà bắt đầu. Liên quan tới như thế nào cải thiện gia đình sinh hoạt điều kiện vấn đề này, Vân Cảnh liên tiếp suy tính mấy ngày cũng không có thể nghĩ đến một cái xác thực có thể được phương án. Theo đạo lý tới nói, có trí nhớ kiếp trước hắn hẳn là có một bụng tao thao tác mới đúng, nhưng mà hắn quá nhỏ, mới một tuổi, tuổi tác nhân tố hạn chế hắn phát triển. Một tuổi có thể làm gì? Đi đường cũng lừa dối, tay không thể nâng vai không thể chịu, cái này đều vẫn là tiếp theo, dù sao rất nhiều thao tác cũng không phải là cần tự mình động thủ khả năng hoàn thành, nhưng là, vẫn là câu nói kia, hắn quá nhỏ, lời nói ra cũng không ai tin a. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Vân Cảnh biết rõ nhà nông mập có thể phì nhiêu thổ địa gia tăng lương thực sản lượng, sau đó hắn nếu là chạy tới cho phụ mẫu nâng cái ý kiến này lời nói, đổi lấy chỉ sợ không phải khích lệ cùng mừng rỡ, làm không tốt trên mông còn phải chịu hai bàn tay. Đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, nhiều đời chuyển thừa làm ruộng kinh nghiệm cùng thâm căn cố đế quan niệm há lại hắn một câu liền có thể cải biến. Tạm thời cho rằng phụ mẫu người nhà sẽ tiếp nhận nhà nông mập có thể gia tăng lương thực sản lượng thuyết pháp này, nhưng tiếp nhận là một chuyện, có thể hay không như thế đi làm lại là một chuyện, dù sao nhà nông mập nhiều bẩn à, đồ chơi kia trồng ra tới lương thực có thể ăn. Khắc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lạc hậu tư tưởng cùng thâm căn cố đế quan niệm, cũng bởi vì một cái chữ thô tục, biết rõ nhà nông mập có thể tăng gia sản xuất nhưng không đi bày ra hành động, người nhà làm ra dạng này đáp lại Vân Cảnh là không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Cho nên nói một tuổi lớn tiểu thí hài liền cái gì cũng không làm được thôi. Không đúng, còn có thể nghịch ngợm gây sự trị phá hư, hùng hai tử nhà, như thường thao tác. Sọ nao đau. Đầu mùa xuân sáng sớm, Vân Cảnh ngồi tại tự mình cửa lớn ngưỡng cửa im lặng nhìn trời. Suy đi nghĩ lại, hắn bất đắc dĩ phát hiện, muốn cải biến phụ mẫu thâm căn cố đế tư duy cùng hành vi hình thức, tuyệt đối không phải một hai ngày hoặc mấy câu liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là, cái nhà này quá nghèo à, nhất là trước đó một năm kiến thức minh bạch cùng khổ nông dân sinh hoạt chua xót khổ cay, cải biến gia đình sinh hoạt điều kiện có thể nói lửa xém lông mày, nếu không ngày nào bị tươi sống chết đói cũng không kỳ quái. Không đội không đội, từ từ sẽ đến, đều sẽ nghĩ tới biện pháp, người sống còn có thể bị nẹn nước tiểu không chết được, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, vạn sự khởi đầu nan, ở giữa hơn khó. Nhất thời nghĩ không ra biện pháp, Vân Cảnh chỉ có thể dạng này thôi miên chính mình. Đầu mùa xuân, trời ấm còn lạnh. Ấm áp thời điểm để cho người ta hun hun muốn ngủ, lạnh thời điểm kia là thấu xương lạnh. Hồng nhật mới lên, trong núi sương mù mông lung. Không biết chỗ truyền đến hài đồng chơi đùa âm thanh, gà gáy tiếng chó sủa, đầu cảnh chim chóc vui sướng tiếng kêu to. Ven đường, trong khe đá, từng kia xanh nhạt hết sức khả quan, kia là vụn trộm nảy mầm cỏ non, dưới ánh mặt trời cỏ lá nhọn mà rọi sương óng ánh. Lượn lờ khói bếp bốc lên tại thôn trên không, cùng sương mù xen lẫn, không phân rõ không phải khói không phải sương mù, giống như là cho yên tĩnh thôn bịt kín một tấm lụa mỏng mờ ảo. Cảnh tượng này, dường như một bộ vẩy mực tranh sơn thủy ở trước mắt chậm chậm triển khai. Nhưng mà tới gần xem, không phải cái gì vẩy mực sơn thủy mỹ hảo bức tranh. Hôm qua một trận mưa xuân nhường trong thôn con đường lầy lội không chịu nổi, dê bỏ phân và nước tiểu tại giẫm đạp phía dưới cùng bùn nhão hỗn hợp lại cùng nhau, chói chang vừa chiếu, hương vị kia đơn giản mê người. Thôn dân phần lớn gầy gò vẻ mặt xanh xao, ăn mặc rách tung tóe, thậm chí tại cái này chợ tấm còn lạnh đầu xuân rất nhiều thôn dân chỉ mặc một cái không chút nào giữ ấm vải thô áo mỏng, gió thổi qua run lẩy bẩy. Thấp bé rách nát tường đất nhà tranh, kia tường đất có tuyết nguyệt pha tạp vết tích, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nóc phòng cỏ tranh ngẫu nhiên bay lên mấy cây, tảng đá cũng ép không được. Vậy mực sơn thủy cái quỷ a. Đập vào mắt thấy vẹn vẹn hai chữ, nghèo cùng khổ. Vậy mực sơn thủy bức tranh hoàn toàn chính xác mỹ hảo, nhưng đừng quên, nói cho cùng mực nước là đen, phủ lên phát họa hình ảnh tươi đẹp đến đâu cũng không cách nào phủ định sự thật này. Không người kế tục nói chính là cái này thời tiết, có thể nói thần tiên gian nan. Cùng khổ nông dân lương thực luôn luôn không đủ ăn, thật vất vả chịu đựng qua một cái đông, đa số người ta lương thực chỉ sợ đã thấy đáy, cần phải đợi đến ngày mùa thu hoạch còn có hơn nửa năm thời gian, mấy tháng này như thế nào qua. Nhất là đầu mùa xuân ngày mùa, mỗi ngày đều là nặng việc tốn thể lực, không ăn no không có lực khí làm việc, nghĩ rộng mở bụng ăn no không có nhiều như vậy lương thực, nhưng mà không giới nặng thể lực lao động cũng đừng trông cậy vào mùa thu thu hoạch, cái này mẹ nó chính là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Cỡ nào chi ngoại tảo. Thu hồi ánh mắt, Vân Cảnh túi đầu nhìn xem tự mình tay nhỏ, bất chi bất giác, tới này cái thế giới hơn một năm, cái gì cũng không có làm. Thời gian mơ mơ hồ hồ cứ như vậy tới. Đương nhiên, trước một năm hắn muốn làm cái gì cũng không làm được. Vân Mẫu lại một lần bắt đầu ở trong sân vung vẩy quốc lật khối kia vườn rau, thỉnh thoảng lát nữa nhìn một chút nhu thuận Vân Cảnh, trong mắt tràn đầy mẫu tính quan tâm. Diêu nhớ kỹ năm ngoái đoạn này thời gian, tự mình mới vừa mãn nguyệt, mẫu thân ra trong tháng liền bắt đầu bận rộn, lúc ấy tự mình tại mẫu thân trên lưng, nhìn xem nàng đổ mồ hôi như mưa. Những hình ảnh kia rõ mồn một trước mắt phảng phất tại hôm qua. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nếu như không thay đổi gia đình điều kiện, Vân Cảnh thậm chí đều có thể nhìn thấy tương lai mấy chục năm hình ảnh. Phụ mẫu người nhà ngày qua năm tái diễn đồng dạng cần mẫn khổ nhọc, một mực lao động một mực nghèo, xem thiên ăn cơm, trong đất đào lúc, thẳng đến rốt cuộc không thể động đậy một ngày, bọn hắn nhân sinh tựa như một chén nước sôi để nguội đồng dạng thanh tịnh trong suốt, một cái liền có thể nhìn thấy phần cuối. Biết bao bi ai. Cùng khổ người ta, chỉ sợ căn bản liền không có cân nhắc qua nhân sinh ý nghĩa vấn đề này, tới này trên thế giới này xem chừng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, là thời gian qua đi, bọn hắn tồn tại căn bản liền cái ký hiệu cũng sẽ không lưu lại. Không hiểu, Vân Cảnh trong lòng rất cảm giác khó chịu, cái mũi mỏi nhừ. Hắn cố gắng thu hồi suy nghĩ không đi nghĩ nhiều như vậy. Dù sao chỉ mới nghĩ không có ý nghĩa. Buôn bán đến tiền nhanh, ta hiện nay thân thể điều kiện hạn chế không có cách nào làm ra mới mẹ đồ chơi tình huống dưới, buôn bán loại chuyện này cần tiền vốn, trong nhà căn bản không có tiền, bằng vào ta niên kỷ cũng không có khả năng thuyết phục phụ mẫu đi được ăn cả ngã về không liệu lĩnh chẳng phiêu lưu này, an ổn mới là bọn hắn muốn, cho nên, hiện nay mua bán vấn đề này cũng đừng nghĩ, sau đó, chính ta dùng hai tay đi sáng tạo tài phú cũng không thực tế, quá nhỏ à, cái gì cũng không làm. Được, cái gì cũng không phải. Suy đi nghĩ lại, Vân Cảnh bất đắc dĩ phát hiện, tự thân tuổi tác cùng vị trí hoàn cảnh đem hắn hạn chế đến xích sao. Nếu như mình sinh ở trong thành lời nói, không, dù là chỉ là trên trấn, chỉ cần là nhiều người địa phương, cho dù tự mình nhỏ tuổi cũng có biện pháp lừa dối đến tiền tài, không tầm thường liền bán manh lấy lòng thôi, vì sinh hoạt, không mất mặt. Có thể hắn meo tiểu khê thôn cự ly gần nhất trên trấn cũng mấy chục dặm đường a, căn bản không đi được. Về phần trong thôn lừa dối, có thể dẹp đi đi, đại đa số người ta so với nhà của hắn còn nghèo, có thể lừa dối đến cái gì? Mà lại hắn cũng không đành lòng như vậy đi làm, đều là người nghèo, lại đi lừa dối người ta không phải trước tiên đem lương tâm cầm cho ăn mới làm cho ra chuyện như vậy. Lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cuối cùng Vân Cảnh ánh mắt một lần nữa đặt ở tự mình trên người mẫu thân, nhìn nàng một lát, Vân Cảnh ánh mắt vừa nhìn về phía đang đóng mấy con gà vịt ra súc đều. Mùa đông qua đi, gà vịt bị theo trong phòng đuổi ra ngoài. Không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết pháp người nhà căn cứ ta nói đi làm, mà tự mình lại quá nhỏ cái gì cũng không làm được, cho nên, chỉ có thể chậm rãi dùng sự thực đi thuyết phục cha mẹ, nghĩ lập tức làm đến đại bút tài phú không thực tế, trước tiên đem lương thực sản lượng tăng lên đi, dù sao ăn no bụng mới có thời gian cùng tinh lực làm khác sự tình. Nghĩ tới những thứ này, Vân Cảnh đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngả hướng đang đóng gà vịt ra súc lều đi đến. Tự mình trong sân, không có gì nguy hiểm, Vân Mẫu lưu ý đến cử động của hắn cũng không có ngăn cản, đoán chừng coi là tự mình nhi tử bảo bối nhàm chán đi đuổi gà vịt chơi đi. Đi vào ra súc lều, Vân Cảnh tìm một khối trúc phiến, sau đó dùng trúc phiến sạng khởi một đống cất gà, quay người, cẩn thận nghiêm túc hướng mẫu thân bận rộn vườn rau đi đến. Hắn muốn đem cất gà một chút xíu vừa đi vừa về chuyển phóng mẫu thân đánh tốt mầm trong ổ, không cần toàn bộ mầm và cũng phóng, một bộ phận liền tốt, đến lúc đó nếu là thả cất gà mầm trong ổ rau quả mầm so cái khác sinh trưởng đến càng tốt hơn, Vân Cảnh liền sẽ hiếu kỳ hỏi phụ mẫu, vì cái gì thả cất gà rau quả mầm so cái khác dáng dấp tốt hơn. Sự thật đang ở trước mắt, có so sánh, cũng nhắc nhở đến cái kia phân thượng, bởi như vậy phụ mẫu hẳn là có thể nghĩ minh bạch nhà nông mập rượu dụng à. Có lẽ vậy. Cái này Vân Cảnh thật không dám cam đoan. Chỉ cần phụ mẫu minh bạch nhà nông mập rượu dụng, cái khác liền có thể chậm chậm triển khai. Bất quá có một chút lại là phải chú ý, tức gà không thể trực tiếp phóng hạt giống bên trên, dù sao cái đồ chơi này không có trải qua lên men, dễ dàng đem hạt giống tiêu chết. Nếu như không chú ý điểm ấy, ngược lại sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Ân, cải thiện gia đình điều kiện, theo một đống tức gà bắt đầu. Hắn meo, đây coi là chuyện gì a? Chính Vân Cảnh đều có chút dở khóc dở cười. Thật xin lỗi, cho đồng hương mất thể diện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cấp thiết muốn lớn lên. Dùng chút phiến cân nhắc một đống cất gà, Vân Cảnh run run rẩy rẩy hướng đi vườn rau. Tiểu Cảnh chậm một chút đi, chớ làm rớt, thời khắc chú ý đến hắn cử động. Vân Mẫu trước tiên dặn dò, rất có bất cứ lúc nào vứt xuống trong tay quốc tới đỡ tư thế. Phụ mẫu trong mắt, đứa bé so bất luận cái gì đồ vật cũng trọng yếu. Trở về nàng một cái nụ cười, Vân Cảnh cẩn thận nghiêm túc đi vào vườn rau. Xoay một cái, hắn tay nhỏ lật một cái, trúc phiến trên cứt gà đã rơi vào mầm loa, chợt lại dùng trúc phiến pha trộn hai lần, nhường cứt gà cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Đây là vì phòng ngừa tiếp xuống mầm loại này trực tiếp cùng cứt gà tiếp xúc đốt cái, càng là vì phòng ngừa mẫu thân ngại bẩn đem bắt đi. Cung khổ nhà nông đứa bé có thể chơi đồ vật rất ít, không giống Vân Cảnh kiếp trước thời điểm, mấy tháng lớn đứa bé liền một đống lớn đồ chơi. Nhìn thấy tự mình nhi tử bảo bối đang chơi cứt gà, nghĩ đến hắn liền cá bắt lãng cổ cũng không có, Giang Tố Tố không hiểu có chút đau lòng. Thế là nàng hướng về phía Vân Cảnh nói, Tiểu Cảnh nha, chơi thì chơi, nhưng chớ ăn nha, kia là thịt thịt, bẩn. Động tác dừng lại, kém chút một cái dám đôn hạ trên mặt đất. Vân Cảnh dở khóc dở cười, ta là có bao nhiêu ngốc mới có thể đi ăn cứt gà? Nói trở lại, nếu là như thường tự mình dạng này lớn tiểu hài, làm không tốt thực sẽ ăn cái đồ chơi này, dù sao tiểu hài tử biết cái gì đồ chơi cũng không thử nghiệm một cái có thể để hoàn chỉnh tuổi thơ nha. Ừ vân. Vân Cảnh làm sơ đáp lại, làm xong một cái mầm và hắn lại mang theo trúc phiến đi ra xúc đều. Gặp hắn chơi đến hưng khởi, Giang Tố Tố cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc, nàng căn bản sẽ không nghĩ tới, tự mình nhi tử bảo bối mới một tuổi nhiều một chút ngay tại bắt đầu nghĩ biện pháp nếm thử cải thiện gia đình sinh hoạt điều kiện. Vừa đi vừa về chuyện, một lần lại một lần, tốt nửa ngày Vân Cảnh cũng mới cho 3-40 cái mầm và để lên tất cả. Liền cái này còn cho hắn mệt mỏi mồ hôi chạy tứ chi bủn rủn, không có biện pháp, mới một tuổi nhiều hắn thể lực quá kém. Mà tại hắn làm những ngày thời điểm, cần cù Vân Mẫu chẳng những đã đem là tốt, còn đánh tốt mầm và trồng lên hạt giống. Một tuổi tiểu hài làm ra dạng gì cử động cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái, là lấy căn bản không có hướng phương diện khác nghĩ. Vân Mẫu từ đầu đến cuối cũng không phát hiện con trai mình chơi cứt gà nhưng thật ra là có mục đích. Nếu như nàng hơi quan sát một cái, liền sẽ phát hiện kỳ thật mỗi một lần Vân Cảnh rất cứt gà đều là khác biệt mầm và. Yên lặng nhớ kỹ tự mình thả cứt gà những cái kia địa phương. Vân Cảnh trong lòng tự nhủ mỹ hảo ngày mai liền bắt đầu từ nơi này, đại phú đại quý cái gì liền kéo xa, có thể để cho người nhà ăn cơm no, đối bọn hắn tới nói chính là chuyện hạnh phúc nhất tình. Trong sân việc không nhiều, Vân Mẫu mới vừa buổi sáng liền làm xong, sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, bởi vì còn tại thời kỳ cho con bú, nàng lệ cũ tự mình ăn một chút đối lập có dinh dưỡng đồ ăn, cho Vân cha bọn hắn chuẩn bị đồ ăn là bánh nướng cùng dưa muối canh. Cơm tất Vân Mẫu không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ, nàng đem Vân Cảnh quõng, một tay nhấc lấy một cái nở rộ đồ ăn rổ, một cái tay khác mang theo một cái gùi bên trong chứa quốc liêm đao các loại nông cụ. Sau đó nàng đầu tiên là đi cho Vân cha bọn hắn đưa cơm, sau đó đi trong đất làm việc. Theo mẫu thân đi vào Vân cha bọn hắn làm việc mà địa phương lúc, Vân Cảnh thấy được nhường hắn lại lần nữa lòng chua xót một màn. Kia là một khối ruộng nước, hôm qua một trận mưa xuân chẳng những đem ruộng nước thẩm thấu, còn có mắt cá chân sâu nước đọng, thừa dịp nước mưa tốt, Vân cha cùng ra ra ngày tại cày ruộng. Bởi vì trong nhà không có trâu cày ruộng toàn bộ nhờ nhân lực. Vân cha ở phía trước kéo lấy chất gỗ lưỡi cày, ra ra ở phía sau trường khống, kia dây thường siết tại Vân Sơn trên thân, giống như là muốn siết tiến vào thịt của hắn bên trong, sắc mặt hắn đỏ bừng thở hổn hển, cái trán gân xanh lộ ra. Nóng hổi mồ hôi tại cái kia rắn chắc mạnh mẽ trên thân từng viên lớn trượt xuống, nện bước kiên cố bộ pháp, chậm rãi từng bước tại đầu mùa xuân rét lạnh trong nước bùn tiến lên, mỗi một lần đặt chân cũng có bùn nháo vang khắp nơi. Phía sau ra ra Vân Lâm cũng không so với hắn nhẹ nhõm bao nhiêu, dù sao niên kỷ của hắn lớn, mặc dù chỉ là trưởng khống lưỡi cày, nhưng lại muốn thường xuyên chú ý cùng trước mặt Vân Sơn phối hợp, hơi không chú ý liền sẽ trệch hướng lúc đầu quy tích. Nói thực ra, đây là Vân Cảnh lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy người nhà cày ruộng hình ảnh. Hình ảnh như vậy đã từng cự ly Vân Cảnh không gì sánh được xa xôi, gần như chỉ ở truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong ngẫu nhiên gặp qua, nhưng mà truyền hình điện ảnh trong tác phẩm hình ảnh chỉ là diễn kịch, hoàn toàn không cách nào chân thực thể hiện ra gian tân cảm giác, ngược lại để cho người ta có chút buồn cười. Nhưng khi hắn tận mắt thấy một màn này thời điểm, loại kia cảm giác chấn động mạnh mẽ nhường hắn nhịn không được tê cả da đầu, ngay sau đó giống như cái mũi bị người trọng trọng đánh một quyền, chua xót khó nhịn. Người cùng gia súc khác nhau ở chỗ nào? Đây là tại dùng mệnh đi kiếm ăn một miếng ăn a, mấu chốt là trồng ra tới hoa màu sản lượng còn không cao, mà lại cuối cùng thu hoạch lương thực không sai biệt lắm một nửa còn được nộp thuế phú. Nhân gian lại cực khổ tại tư. Khó trách ra già già đến nhanh như vậy, hơn 40 tuổi nhìn qua so lúc đầu tuổi tác cao hơn 10 tuổi, thử hỏi cao như vậy cường độ lao động, quanh năm suốt tháng, lại không có sung túc đồ ăn cùng chất béo, căn bản chính là đang tiêu hao sinh mệnh, ai thân thể chịu được. Thấy hình ảnh quá mức xung kích, Vân Cảnh cũng không biết rõ cái gì thời điểm bị đưa xong cơm Giang Tố Tố cong đi, dưới ánh mặt trời phụ thân kia cắn răng tiến lên hình ảnh vang vọng thật lâu tại não hải vùng đi không được. Mẹ phải làm việc mà a, tiểu Cảnh ngoan a, nếu như đói bụng liền gọi mẹ biết không? Đi vào tự mình một khối ruột cạn, Giang Tố Tố đem Vân Cảnh phóng cái gửi bên trong dặn dò. Trên thực tế nếu là không có Vân Cảnh, Giang Tố Tố sẽ cùng Vân Sơn cùng một chỗ tại nước trong ruộng kéo lấy lưỡi cày đất cày giảm bớt hắn gánh vác, có thể ruộng nước bên cạnh đối với Vân Cảnh tới nói quá nguy hiểm, vạn nhất một không chú ý Vân Cảnh rơi xuống, rất có thể sẽ bị chết đuối, dù cho kịp thời cứu lên vạn nhất ngã bệnh đâu. Bỏ mặc đây đồng dạng đều không phải là cái nhà này có thể gánh chịu nổi tai nạn. Vân Cảnh vô ý thức đáp lại mẫu thân một tiếng, trong đầu y nguyên lấy quanh quẩn trước đó nhìn thấy hình ảnh. Nhân lực cày ruộng, vẫn là thằng cày, đến cỡ nào gian khổ có thể nghĩ, mấu chốt chính là, làm như vậy căn bản không có cách nào thâm canh a, chỉ có thể lật mặt ngoài tầng kia bùn đất. Hoa màu có thể có sản lượng mới là lạ, xem ra chẳng những muốn biện pháp lợi dụng nhà nông mập, còn phải cải tạo nông cụ, mấu chốt chính là muốn làm một con trâu. Trầm mặc không biết rõ bao lâu Vân Cảnh trong lòng lại có mục tiêu. Những này mục tiêu trên thực tế nói khó không khó, có thể mấu chốt chính là bây giờ tự thân điều kiện nghiêm trọng hạn chế hắn a. Lấy lại tinh thần Vân Cảnh phát hiện mẫu thân đã bận rộn mở, đầu tiên là dùng liêm đao đem thổ địa chung quanh dọn dẹp một lần, sau đó dùng quốc không ngừng xới đất, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần tái diễn máy móc động tác. Tự mình mẫu thân cũng liền một hai chục tuổi thôi, tuổi như vậy, đặt kiếp trước vẫn là Tháp Ngà cần cẩn thận che chở tiểu nữ hài, mà nàng đã dùng hai tay của mình cùng bả vai chống lên nửa cái nhà. Nhìn xem mẫu thân bận rộn bóng lưng, Vân Cảnh lại túi đầu nhìn một chút tự mình tay nhỏ, trong lòng yên lặng nói, nhanh lên lớn lên a, trưởng thành liền có thể cho phụ mẫu chia sẻ một chút. Hắn lúc này không gì sánh được bức thiết hy vọng tự mình lớn lên, có thể thành dài cần thời gian, mà thời gian cũng sẽ không bởi vì hắn ý chí mà đột nhiên là tiên. Thời gian nhất là vô tình, muốn nó nhanh thời điểm nó không nhanh, muốn nó chậm thời điểm nó cũng sẽ không dừng lại bước chân. Chương 11, quá chân thực đi. Cùng khổ nông dân thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bởi vì bọn hắn không phải đánh thẻ lên lớp lăn lộn tiền lương lưu manh, bọn hắn luôn luôn phàn nàn mỗi ngày ban ngày thời gian là cái gì không thể lại lâu một chút, càng dài một điểm, như thế liền có thể làm càng nhiều việc. Có thể thời gian luôn luôn tại bọn hắn giữa ngón tay lặng yên chạy đi, rõ ràng còn có nhiều như vậy không có lật, nhiều như vậy hạt giống còn chưa gieo xuống, thiên làm sao lại đen. Ngày mai lại nổi lên sớm một chút, liền có thể làm càng nhiều việc, cái này đại khái là cho nên cùng khổ nông dân tiếng lòng. Thời gian một ngày so một ngày ấm áp, trong rừng cánh khô, ven đường sườn núi hoang, hàng rào trên dây leo, bọn chúng không biết rõ cái gì thời điểm lặng lẽ thổ lộ mầm non. Vạn vật khôi phục. Vân Cảnh mỗi ngày đều sẽ chú ý tự mình trong sân vườn rau, lúc có một ngày hắn phát hiện mầm hoa bên trong có chồi non lặng yên chui từ dưới đất lên, lập tức không kịp chờ đợi xích lại gần đi xem. Một màn kia xanh nhạt rất là mềm mại, nhưng lại như vậy nhường trong lòng hắn vui vẻ, tựa hồ làm sao cũng xem không đủ. Liều mạng trên nhiễm bụi đất, hắn xem hết một cái mầm hoa lại không kịp chờ đợi đi xem kế tiếp, cuối cùng nhìn toàn bộ vườn rau, sau đó rất cười vui vẻ. Quả nhiên, hắn thả cước gà mầm hoa dẫn đầu có mầm non chui từ dưới đất lên, cái khác địa phương còn không có động tĩnh. Hắn là đúng, cước gà có thể gia tăng thổ địa độ phì, cung cấp thực vật sinh trưởng dinh dưỡng. Nhưng hắn biết rõ, cước gà có thể cung cấp độ phì có hạn, vẹn vẹn chỉ là khiến cái này mầm hoa mầm non dẫn đầu chui từ dưới đất lên thôi, nhiều nhất 1-2 ngày, cái khác không có phóng cước gà bên trong mầm hoa bên trong mầm non cũng sẽ lần lượt phá đất mà lên. Cho nên hiện tại còn không phải cho phụ mẫu báo cáo vui sướng nhường bọn hắn minh bạch nhà nông mập diệu dụng thời điểm. Sau đó còn phải không ngừng cố gắng, cung cấp càng nhiều nhà nông mập trợ giúp mầm non trưởng thành, chỉ có nhường những cái kia cung cấp nhà nông mập mầm non sinh trưởng đến đầy đủ cành lá rậm rạp, mắt trần có thể thấy khác nhau cái khác, chỉ có tại loại này mánh liệt so sánh phía dưới mới có thể để phụ mẫu minh bạch nhà nông mập tầm quan trọng. Nói làm liền làm, thế là Vân Cảnh lại cùng gà vịt phân và nước tiểu so sánh lên tình. Nhà hắn không có heo dê bỏ dạng này súc vật, cũng chỉ có thể lợi dụng gà vịt phân và nước tiểu. Gia súc lều bên cạnh ngược lại là có nhà xí hố phân, một người nhà quanh năm suốt tháng bài tiết vật cũng tại hố phân bên trong, nhưng Vân Cảnh cũng không có đi làm những cái kia đồ vật cho trong đất bón phân, cũng không phải hắn sợ bẩn sợ thối, thật sự là hố phân quá nguy hiểm, đường cũng đi không phải quá ổn hắn sẽ không đi mạo hiểm, vạn nhất rơi xuống thế nào chị. Bên cạnh nhưng không có người hô to bang chủ rơi trong hầm phân tới cứu hắn. Vững vàng một điểm tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, nếu như lại lớn mấy tuổi lời nói liền không có băn khoăn như vậy. Cùng lần trước, hắn một chút xíu lấy được gà vịt phân và nước tiểu phóng mầm trong ổ, không có nhường gà vịt phân và nước tiểu tới gần tiểu nộn mầm non, sợ đem một cái hàng quá hóa dở, đem lần trước thả gà vịt phân và nước tiểu mầm hoa cũng lần nữa bón phân về sau, tiếp xuống Vân Cảnh cũng chỉ có thể chờ lấy bọn chúng lặng lặng sinh trưởng. Mấy ngày về sau, vườn rau xanh bên trong tất cả mầm hoa bên trong đồ ăn mầm cũng lần lượt phá đất mà lên. Cái này thời điểm so sánh liền ra, hắn làm mập mầm hoa bên trong, mầm non phá lệ mập mạp trắng kiện, đương nhiên, cái này chỉ là so sánh còn lại mấy cái bên kia không có bón phân mầm non tới nói thôi. Cái khác địa phương mầm non nhỏ bé yếu đuối, xem xét liền dinh dưỡng không đầy đủ, khác nhau rất lớn, mắt trần có thể thấy. Như vậy tiếp xuống nên như thế nào nhường phụ mẫu minh bạch nhà nông mập diệu dụng đâu? Suy nghĩ một lát không có đầu mối, Vân Cảnh dứt khoát xuất ra tiểu hài tử mạnh khỏe, hướng về phía trong phòng hô, "Mẹ, mẹ, tiểu Cảnh thế nào?" Giang Tố Tố trước tiên xuất hiện tại cửa ra vào lo lắng hỏi, sợ hắn đập lấy đủ. Nhếch miệng cười một tiếng, Vân Cảnh chỉ vào vườn rau xanh bên trong mầm nó nói, "Mẹ, ngươi xem, kia là mẹ loại này đồ ăn, kia là dưa leo, kia là quả cà, kia là măng tây, kia là cải trắng, có thể ăn." Gặp Vân Cảnh không có xảy ra ngoài ý muốn, Giang Tố Tố nhẹ nhàng thở ra, sau đó trở về Vân Cảnh bên người lần lượt cho hắn xác nhận các loại rau quả, nàng căn bản không có minh bạch Vân Cảnh dụng ý. Dùng một mạc nhất phương thức dạy bảo Vân Cảnh nhận biết cái thế giới này. Vân Cảnh có chút phiền não, mẫu thân căn bản liền không chú ý đến trọng điểm, thế là vẫn như cũ chỉ vào vườn rau xanh nói, "Mẹ, ngươi xem. Ha ha, nhà ta tiểu Cảnh đều dài nhiều như vậy hàm răng nữa nha, chờ những này đồ ăn mọc ra ngươi hẳn là có thể ăn." "Được rồi, tiểu Cảnh ngoan, khác chạy loạn khắp nơi, mẹ đi làm cơm." Giang Tố Tố vuốt vuốt đầu của hắn quay người đi vào nhà. Vân Cảnh vẫn luôn biểu hiện được rất ngoan ngoãn, so sánh với những đứa trẻ khác hiểu chuyện nghe lời đến đơn giản có chút quá mức, cho nên chỉ cần hắn trong sân chơi đùa Giang Tố Tố vẫn tương đối yên tâm. Nhìn xem mẫu thân bóng lưng rời đi, Vân Cảnh khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, xem ra nhường phụ mẫu minh bạch nhà nông mập diệu dụng còn đảm nhiệm nặng đường xa. Hắn quá nhỏ, ngôn ngữ nói cho phụ mẫu nhường bọn hắn minh bạch căn bản không thực tế, không có người sẽ tin tưởng một tuổi đại hoa, chỉ có thể là nhường chính bọn hắn nghĩ minh bạch, có câu nói là kể một ngàn nói một vạn còn không bằng tự mình thực tiễn một lần. Sau đó mấy ngày thời gian Vân Cảnh mỗi ngày đều sẽ ngẫu nhiên nhắc nhở phụ mẫu người nhà xem vườn rau xanh, nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có minh bạch Vân Cảnh dụng ý. Quá khó khăn. Nhìn xem vườn rau xanh bên trong từng ngày dài cao lớn lên rau quả, Vân Cảnh trong lòng gấp đến độ thẳng hao tóc, nghiêm trọng hoài nghi mình dạng này phí hết tâm tư có thể hay không sớm rụng tóc. Ngay tại Vân Cảnh vô kế khả thi, cân nhắc có phải hay không phải dùng hơn ngay thẳng điểm phương thức nói cho phụ mẫu thời điểm, sự tình tại trong lúc lơ đãng nên đón chuyển cơ. Ngày đó giữa trưa, Vân Cảnh ngồi tại cửa ra vào nhìn xem vườn rau xanh mà người, vườn rau bên trong rau quả, hắn làm mập những cái kia, cây rõ ràng so cái khác không có bón phân muốn tươi tốt gấp đôi, khác nhau quá rõ ràng. Vân Sơn trở về cầm cơm, dẫn theo rổ hắn đi ngang qua vườn rau xanh thời điểm ngắm vườn rau một cái, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, nhưng ở đi hai bước về sau liền ngừng bước chân, nhìn về phía vườn rau xanh ổ lên một tiếng. Làm từ nhỏ đã đi theo trưởng bối xuống đất nông dân, Vân Sơn không thể nghi ngờ đối thực vật sinh trưởng rất mất cảm, bình thường có lẽ đi sớm về tối không để ý đến, nhưng khi lúc này rõ ràng như thế so sánh xuất hiện hắn lại thế nào khả năng chú ý không đến. Dừng lại bước chân hắn vô ý thức xích lại gần xem càng kỳ quái, sau đó hắn gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía gian phòng nói, đứa bé mẹ hắn, ngươi ra một cái. Đưa ra, thế nào? Giang Tố Tố dùng tạp dề sát tay đi tới hỏi. Chỉ vào vườn rau, Vân Sơn một mặt mê mang nói, thức ăn này những năm này vẫn luôn là ngươi tại lo liệu, ngươi xem, vì sao những này đồ ăn dáng dấp tốt như vậy, cái khác lại bẹp. Đương ra, ta không có lời biếng, Giang Tố Tố thấp thỏm nói, tay chân luống cuống co quắp dạng, nàng coi là Vân Sơn trách hắn không có đem vườn rau lo liệu tốt. Vân Sơn gãi gãi đầu cười nói, đứa bé mẹ hắn như vậy hiền lành đương nhiên sẽ không lời biếng, ta chính là muốn hỏi vì cái gì đồng thời loại này đồ ăn khác nhau sẽ lớn như vậy. Cái này, nhẹ nhàng thở ra Giang Tố Tố nhìn xem vườn rau cũng là một mặt mê mang. Đúng a, đồ ăn là ta cùng một ngày loại này, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Nàng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ có thể nhìn xem Vân Sơn một mặt ta cũng không biết đến biểu lộ. Cuối cùng là gây nên phụ mẫu chú ý, không dễ dàng a. Nhìn xem phụ mẫu mê mang đối mặt, thế là Vân Cảnh quyết định nhắc nhở bọn hắn một cái, lúc này đứng lên dùng non nớt giọng nói ra, thịch thịch, thịch thịch. Cái thế giới này tiếng nói thịch thịch cùng ba ba cũng không cùng âm, cho nên cái này một lát Vân Sơn cũng không có cảm thấy Vân Cảnh là đang gọi hắn. Ngược lại là Giang Tố Tố kinh hắn nháo trò nghĩ tới điều gì, không xác định nói, chẳng lẽ là gà vị phân nguyên nhân? Cái gì gà vị phân? Vân Sơn không rõ ràng cho lắm. Chỉ vườn rau, Giang Tố Tố nói ra, ta nhớ được lúc ấy ta trồng rau thời điểm, tiểu cảnh tại bên cạnh chơi phân gà, ta còn nhắc nhở hắn chơi ăn đây, hắn xem chừng là học ta trồng rau đi, dùng chút phiến xẻng xúc đến phân gà ném mầm hoa sen lẫn trong trong đất, có phải hay không là trước đây tiểu cảnh làm phân gà nhường những cái kia rau quả dáng rất tốt hơn. Này. Vân Sơn sửng sốt một cái, nhìn một chút vườn rau, lại nhìn một chút bên cạnh ngựa đầu thịch 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 Vân Cảnh, thật là như vậy sao? Cái này thời điểm đầu hắn bên trong tựa hồ có cái nào đó ý niệm hiện lên, tựa hồ rất trọng yếu, nhưng hắn không có thể bắt ở, vô ý thức nhíu mày, bởi vì không có bắt lấy ý nghĩ kia, hắn bằng toàn thân không thoải mái, tựa như bỏ lỡ mấy ước đồng dạng. Đương ra còn có chuyện gì sao? Gặp Vân Sơn trầm mặc, Giang Tố Tố mở miệng hỏi. Vân Sơn lắc đầu lại gãi gãi đầu, mang theo một loại chính hắn cũng chẳng biết tại sao cảm giác mất mát nói, không có chuyện, ngươi mau lên, ta xuống đất làm việc mà đi. Nhìn xem các loại bận rộn đi phụ mẫu, Vân Cảnh mắt trợn tròn. Cũng cái này thời điểm, Lâm Môn khẽ run rẩy sự tình, kết quả là dạng này không giải quyết được gì. Xem ra còn kém như vậy ném một cái ném phụ mẫu liền minh bạch nhà nông mập rượu dụng a. Hiện tại xem ra, kém kia một điểm sợ không phải giữa ngón tay vũ trụ. Cũng nói đến gà vị phân và nước tiểu nhường rau quả dáng rất tốt, liền không hướng hoa màu trên liên tưởng một cái. Các ngươi cũng quá chân thật đi, có thể gấp rút chết ta rồi. Chương 12, chuyển cơ. Còn kém như vậy ném một cái ném liền đạt tới mục đích, nhưng mà phụ mẫu thế mà cứ như vậy không có đến tiếp sau, cái này khiến Vân Cảnh tương đương chi im lặng. Cũng may hắn đã sớm nghĩ tới loại cục diện này, là lấy cũng không cảm giác quá mức ngoài ý muốn, chỉ là có chút dở khóc dở cười thôi. Dù sao phụ mẫu thâm căn cố đế quan niệm không phải tốt như vậy đánh vỡ, nhất thời lừa gạt bất quá con đến cũng hợp tình hợp lý, muốn nói bọn hắn có thể suy một ra ba lập tức liên tưởng đến phương diện khác kia mới gọi không hợp lý. Vân Cảnh cũng không nhục trí, liên quan tới vườn rau xanh bên trong rau quả sinh trưởng tình huống, tuyệt đối đã lặng yên không tiếng động tại tấm lòng của cha mẹ thực chất lưu lại một quả hạt giống manh nha, bọn hắn kịp phản ứng liên hệ đến hoa màu sinh trưởng trên là chuyện sớm hay muộn, gấp cũng không gấp được, nhiều nhất tự mình tại bên cạnh nghị trăm phương ngàn kế dẫn dắt một cái suy nghĩ của bọn hắn quan niệm là được, hăng quá hóa dở, thuận theo tự nhiên tốt. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, người khác nói cái gì đều vô dụng, chỉ có tự thân tổng kết ra kinh nghiệm mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Có cái này mở đầu, Vân Cảnh xem chừng tự mình cách thành công một ngày không xa, dù sao hạt giống đã gieo xuống. Nhưng mà kinh hỉ nhưng so với Vân Cảnh dự liệu tới càng nhanh. Vào lúc ban đêm, một người nhà kết thúc công việc về nhà. Cái này mỗi ngày tức không tệ, trăng sáng sao thừa, một gia nhân ở trong sân mượn ánh trăng bận rộn. Bởi vì xuân hàn nguyên cớ, trong sân đốt lên một đống lửa. Gia gia Vân Lâm ngậm thuốc lá sợi trong biên chế chế trúc chế phẩm, Vân Mộ ôm Vân Cảnh tại làm thêu vừa. Chỉ có Vân Sơn không tại trạng thái, vung vẩy lưỡi búa bữa tuổi hắn lực chú ý không tập trung, rất nhiều lần cũng kem chút đem lưỡi búa bổ tới trên chân. 3. Một khối gỗ bị hắn chém thành hai khúc, vô ý thức hướng bên cạnh vớt, kết quả mò cái tịch mịch. Bất chi bất giác, hắn đã đem tuổi lửa bổ xong, nhưng mình lại không ý thức được. Việc làm xong, không tại trạng thái hắn tựa hồ cũng không kịp phản ứng, chống lưỡi búa ngẩn người, một bộ mất hồn mất vía bộ dạng. Tựa hồ cảm giác được trượng phu không thích hợp, Giang Tố Tố nhiều lần nhìn về phía hắn muốn nói lại thôi, không biết rõ trượng phu đây là thế nào. Trong sân bầu không khí tương đương vi diệu, chỉ có đống lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh cùng Vân Sơn biên chế trúc chế phẩm tiếng xào xạc. Một đoạn thời khắc, Vân Lâm buông xuống trong tay việc, xoay hút một hơi thuốc lá sợi, quay đầu nhíu mày nhìn về phía Vân Sơn trầm giọng nói, "Núi nhỏ, theo buổi trưa hôm nay bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp, đến cùng thế nào?" Biết con không khác ngoài cha, Vân Lâm hiểu rất rõ tự mình con trai, hắn hôm nay trạng thái cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, chủ yếu biểu hiện tại tư tưởng không tập trung, phảng phất có tâm sự, nhìn đến bây giờ mới hỏi, Vân Lâm thành tâm nhịn không được. Trong lòng siết chặt, đã sớm cảm giác chồng mình không thích hợp, Giang Tố Tố nghe vậy lo lắng nhìn về phía Vân Sơn. Kia biên Vân dưới núi ý thức nhìn qua lắc đầu nói, "Cha, ta không sao con a." Thuốc lá cái tại trên ghế dập đầu hai lần, Vân Lâm chỉ vào Vân Sơn trợn mắt nói, "Ngươi cái này còn gọi không có chuyện. Hôm nay cày ruộng thời điểm ngươi ngã mấy dao quên rồi. Trong ruộng thẳng tắp cũng sẽ không đi, ăn cơm quên thêm cơm bưng cái chén không lay, trẻ tuổi nhiều lần kém chút bổ tới trên chân, ngươi nói cho ta ngươi cái này gọi không có chuyện." "Có sao?" Vân Sơn mở mịt vào đầu hỏi. Giang Tố Tố lo lắng hơn, vô ý thức dừng lại theo thủa mà ôm chặt Vân Cảnh, nhìn xem tự mình trượng phu một mặt thấp thỏm lo lắng biểu lộ. Vân Lâm lúc này dựng râu trừng mắt lớn tiếng nói, có hay không chính ngươi không biết rõ. Ngạch, ta không có chú ý, Vân Sơn gãi gãi đầu nói. Vân Lâm. Hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết rõ như thế nào nói tiếp. Trong lòng lo lắng cực kỳ, Giang Tố Tố nhìn về phía Vân Lâm thấp thỏm nói, cha, Sơn ca hắn không có việc gì mà à, nói, nàng dừng một cái, cắn răng một cái lại nói, Sơn ca có thể hay không ngã bệnh. Muốn hay không đi trên trấn tìm đại phu nhìn xem. Tìm đại phu, đối với cùng khổ người ta tới nói, kia là muốn phía dưới quyết tâm rất lớn, nếu không phải thực tế lo lắng Vân Sơn, Giang Tố Tố như thế nào lại tiêu tiền tìm đại phu. Ta rất khỏe à, không có bệnh, tìm cái gì đại phu, ta cái gì gia đình đứa bé mẹ hắn ngươi không biết rõ à, vừa nghe đến tìm đại phu, Vân Sơn dọa đến vội vàng khoát tay. Vân Lâm lúc này cả giận nói, không có bệnh ngươi một ngày tư tưởng không tập trung. Tìm đánh đúng không, đừng tưởng rằng lão tử giả đánh bất động ngươi. Ta thật không có sự tỉnh, cha ngươi nếu là trong lòng không lanh lẹ, nếu không đánh ta một trận hả giận, Vân Sơn rụt cổ một cái nói. Trong ngực Giang Tố Tố toàn bộ hành trình xem trò vui Vân Cảnh kém chút cười ra heo tiếng kêu, tự mình lao cha cũng là kỳ hoa. Vân Lâm lập tức không còn cách nào khác, lầm bầm một tiếng ba cây gậy đánh không ra một cái giam đến, nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Giang Tố Tố hỏi, núi nhỏ vợ hắn, ta hỏi ngươi, giữa trưa núi nhỏ trở về có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Không có xảy ra việc gì con a, Giang Tố Tố nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vân Lâm lại lần nữa cau mày nói, thật không có sự tình. Giang Tố Tố rất khẳng định gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, Vân Lâm lại hỏi, nói cho ta nghe một chút đi, bên trong ngọn núi nhỏ buổi trưa trở về cũng làm cái gì nói cái gì? Giữa trưa ta còn cũng không tin kia tiểu tử chúng ta. Sơn ca giữa trưa trở về mang theo ta làm tốt cơm liền đi à, Giang Tố Tố vô ý thức hồi đáp. Liền cái này. Trừng mắt nhìn, Giang Tố Tố chần chờ nói, còn có chính là, sau đó Sơn ca trong sân ngừng một cái, nói với ta nói vườn rau xanh sự tình liền đi, cái khác thật không có gì. Vườn rau xanh? Vườn rau xanh có cái gì tốt nói? Vân Lâm vô ý thức nhìn về phía dưới ánh trăng vườn rau xanh hỏi. Giang Tố Tố cũng nhìn theo nói, chính là Sơn ca đang nghi ngờ vì cái gì ta đồng thời gieo xuống đồ ăn mầm sinh trưởng vì sao khác biệt lớn như vậy mà thôi. Nhưng mà cái này một lát nhìn về phía vườn rau xanh Vân Lâm lại là sửng sốt một cái, khi mắt, không có trả lời, thình lình buông xuống trong tay viện một nửa kỳ hốt rắc đứng dậy hướng đi vườn rau xanh, tiếp lấy càng xem càng kinh ngạc. Cái này một lát Vân Cảnh giật mình trong lòng, thầm nghĩ sẽ có hay không có đùa giỡn. Sau đó một mặt mong đợi chậm đợi sự tình phát triển. Bên trên Vân Sơn cũng bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn về phía vườn rau xanh, trong đầu lại xẹt qua một đạo chưa thể bắt lấy linh quang, loại kia tựa hồ rõ ràng có chuyện tốt gì rơi xuống trên đầu lại bắt không được lo được lo mất cảm giác không khỏi làm hắn vò đầu bứt tai. Vân Lâm cái này một lát nghiêm túc quét mắt dưới ánh trăng vườn rau xanh, bên trong rau quả sinh trưởng tình huống so sánh quá mức rõ ràng, một cái liền có thể nhìn thấy khác biệt to lớn. Quả nhiên khác biệt rất lớn, những này lớn lên so những năm qua tốt nhất thời điểm còn tốt hơn. Dò xét vườn rau xanh một lát, Vân Lâm chỉ vào Vân Cảnh bón phân những cái kia đồ ăn mầm nói, sau đó chỉ vào cái khác nói, về phần những cái kia ngược lại là như thường, đây là cái gì đây? Nói, Vân Lâm quay đầu nhìn về phía Giang Tố Tố, dù sao mấy năm qua này vườn rau xanh đều là Giang Tố Tố lo liệu, nàng rõ ràng bị đang hỏi, trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời như thế nào. Vân Cảnh biết do nên tự mình lên sân khấu, thế là dùng non nớt giọng nói, thịch thịch, thịch thịch. À đúng, ta giữa chưa còn cùng Sơn ca nói tới chuyện này, những cái kia dáng rất tốt đồ ăn mầm, tựa như là ta trồng rau thời điểm bị tiểu cảnh ném đi gà vịt phân và nước tiểu, lúc ấy ta còn nhắc nhở hắn chớ ăn gà vịt phân và nước tiểu tới, Giang Tố Tố đạt được Vân Cảnh nhắc nhở vô ý thức nói. Mẹ à, có thể hay không đừng đề cập cái này gốc dạng, ăn tức gà loại chuyện này là ta có thể làm đến ra chuyện ngu xuẩn à. Chương 13, gừng càng già càng cay. Có phải hay không là gà vịt phân và nước tiểu nhường một chút những cái kia đồ ăn dáng rất tốt hơn. Sau đó hả? Ta muốn nói cái gì tới? Bên trên Vân Sơn đột nhiên tung ra một câu như vậy. Nghe vậy Vân Lâm sửng sốt một cái, chợt nhíu mày như có điều suy nghĩ, cũng không biết rõ hắn nghĩ tới cái gì, liền đặt chỗ nào đi qua đi lại. Cái này thời điểm Vân Cảnh tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Cũng mức độ này à, các ngươi ngược lại là cố lên à, lại cố gắng một điểm liên tưởng, mỹ hảo thời gian liền muốn đến, nô, chí ít so trước kia một tốt. Cha, ngươi thế nào? Vân Sơn gặp tự mình lão cha trầm mặc không nói vừa đi vừa về đảo quanh thế là hiếu kỳ hỏi. Vân Lâm lát nữa trừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói, đừng ngắt lời, xem chừng lao tử con ngươi. Ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng, người đã già, nhất thời suy nghĩ không thấu, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đừng nhìn Vân Lâm già, nhưng ở cái nhà này kia thế nhưng là mười phần uy tín. Vân Sơn lúc này rụt cổ một cái không dám lên tiếng, hắn đều không dám nói chuyện, nữ nhân địa vị thấp hợp lý dưới, Giang Tố Tố thì càng không dám ngôn ngữ, sợ quấy rầy Vân Lâm chuyện trọng yếu. Đúng a? Không khí trầm mặc bên trong, một đoạn thời khắc Vân Lâm vô hót một cái giật mình nói, sau đó một mặt kích động, ánh mắt sáng rực nhìn về phía vườn rau xanh. Vân Sơn cẩn thận nghiêm túc hỏi, cha, cái gì là được rồi? Núi nhỏ, ngươi bình thường chú ý tới không có? Những cái kia dã ngoại dê bỏ kéo phân địa phương, dê bỏ phân và nước tiểu chung quanh cỏ dại dáng dấp có phải hay không phá lệ tươi tốt. Vân Lâm nhìn về phía Vân Sơn ngữ khí có vẻ vô cùng kích động nói. Hơi một hồi nghĩ, Vân Sơn gật đầu nói, đừng nói, bình thường không có chú ý, bây giờ nghĩ lại thật đúng là dạng này. Kia không phải. Vân Lâm vỗ tay một cái cười nói, tựa hồ kích động đến con mắt đều muốn bốc hỏa. Vân Sơn vẫn là không có hiểu, không rõ ràng cho lắm hỏi, cha ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta không có cả minh bạch. Ta làm sao sinh ngươi như thế con trai, lần chết ngươi tính toán, tức giận chừng Vân Sơn một cái. Vân Lâm nhìn về phía vườn rau xanh nói, ngươi nghĩ à, dê bỏ phân và nước tiểu chung quanh cỏ dại dáng dấp tốt như vậy, mà nhà ta vườn rau xanh bên trong, những cái kia bị tiểu cảnh chơi đùa lúc ném đi gà vị phân và nước tiểu đồ ăn mầm dáng rất tốt, điều này nói rõ cái gì? Ta chỗ nào biết rõ cha ngươi ý gì? Vân Sơn lẩm bẩm nói. một bộ ta không hiểu rõ không phải chuyện đương nhiên sao biểu lộ. Vân Lâm một mặt ngươi tiểu tử không cứu nổi thần sắc nhìn hắn một cái, tiếp tục tự mình nói ra, nói rõ phân và nước tiểu có trợ giúp thực vật sinh trưởng, nếu như dùng tại hoa màu lên, nói không chừng có thể để cao lương thực sản lượng, đồng dạng là thực vật, dáng dấp tươi tốt kia sản lượng không liền lên đi sao? Nói cuối cùng, Vân Lâm chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, kích động toàn thân cũng tại hơi run rẩy, giống như là phát hiện thiên đại bí mật đồng dạng. Nghe đến mấy câu này, Vân Sơn náo hải phảng phất một đạo kinh lôi xẹt qua, vô ý thức nói, đúng vậy, chính là có chuyện như vậy, ta hôm nay vẫn luôn tại suy nghĩ vấn đề này, chính là vẫn nghĩ không thông, cha ngươi kiểu nói này, ta lập tức liền thông thấu, ta có hay không có thể cầm phân và nước tiểu đến trồng lương thực. Rộng mở trong sáng nói chính là lúc này Vân Sơn, hôm nay hắn ngơ ngơ ngác ngác cũng bởi vì chuyện này, chỉ là hắn đầu óc quá tải đến vẫn muốn không minh bạch tôi, cái này một lát Vân Lâm nói chuyện, hắn là lập tức đã nghĩ thông suốt. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Vân Lâm chém đinh cắt đường sắt. Đến cái này thời điểm Vân Sơn ngược lại chần chờ, dầu dĩ nói, vạn nhất không được chứ? Mà lại phân và nước tiểu bẩn như vậy. Vân Lâm nghe vậy sững sờ, nhíu mày trầm tư một lát, chợt cắn răng một cái dậm chân một cái nói, thử một lần cũng sẽ không chết, nếu có thể để cao lương thực sản lượng, dù là nhiều một chút liền có thể nhiều một miếng ăn à, về phần bẩn không bẩn vấn đề, đói gấp thời điểm vỏ cây đều có thể gặm 3 cân còn sợ bẩn. Nghĩ cũng phải, Vân Sơn gật đầu nói, cũng thế, ta nghe cha, ngươi nói làm thế nào liền làm thế nào. Ừ, Vân Lâm chắp tay sau lưng gật đầu nói. Bất quá cân nhắc đến đây là một loại hoàn toàn mới nếm thử, phá vỡ đời đời kiếp kiếp trồng trọt thông thường, hắn tỉnh táo lại ở trong lòng quyền hành một phen dặn dò, dù sao lấy hướng liền không ai làm như vậy qua, ta cẩn thận một chút, năm nay lấy trước ra một mẫu đất nếm thử một cái, có phải hay không cùng tưởng tượng đồng dạng phân và nước tiểu có thể gia tăng lương thực sản lượng đến thời điểm liền biết rõ, khoảng chừng cũng liền chuyện như vậy, không thành cũng sẽ không thương cân động. Cút, nếu là thật sự có thể thực hiện, sang năm nhà ta tất cả cũng như thế cả, bất quá bất kể như thế nào, chuyện này các ngươi trước khác trưng dương, miễn cho náo ra trò cười. Ta khờ a, có thể tăng gia sản xuất chuyện tốt như thế ta sẽ nói cho người khác. Vân Sơn nhếch miệng cười nói, tựa hồ căn bản liền không có cân nhắc qua thất bại vấn đề. Vân Lâm cũng không có hắn như vậy lạc quan, lắc lắc đầu nói, được hay không vẫn là chuyện chút đấy. Nói thì nói như thế, nhưng hắn ánh mắt lại là một lần nữa nhìn về phía vườn rau xanh, ánh mắt thật lâu chưa từng rời, loại kia lo được lo mất lại thấp thỏm mong đợi phức tạp cảm giác một cái liền có thể nhìn ra. Cái này một lát trong ngực Giang Tố Tố Vân Cảnh nết miệng tối xoa xoa cười. Mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng mình mục đích cuối cùng là đã tới. Thế gian bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong, chỉ cần bọn hắn có can đảm nếm thử, đạt được ích lợi về sau tự nhiên là minh bạch làm như vậy chỗ tốt rồi. Không dễ dàng a, cuối cùng tới mức độ này. Chính nhìn xem ra, Vân Cảnh thầm nghĩ gừng càng già càng cay, mặc dù hắn không có gì văn hóa, nhưng sống được lâu, thấy nhiều, bình thường bị sơ sót vấn đề thêm chút để điểm liền thông thấu. Hơn đáng quý chính là, hắn còn dám tại nếm thử. Kỳ thật điểm ấy Vân Cảnh ngược lại là nghĩ sai, không phải Vân Lâm có can đảm mạo hiểm, mà là làm cùng khổ nông dân hắn, vì ăn một miếng ăn đều có thể dùng mệnh đi vất vả lao động, có rất lớn khả năng gia tăng lương thực sản lượng, cơ hội liền bày ở trước mắt, vì cái gì không thử nghiệm một cái. Liên như là hắn nói, thử một lần cũng sẽ không chết, ngay từ đầu khoảng chừng bất quá một mẫu đất sự tình, không thành cũng sẽ không thương cân độ cốt. Tóm lại, chỉ cần bọn hắn có can đảm nỗ lực hành động thực tế, cái này có lẽ chỉ là cái nhà này một bước nhỏ, nhưng nói lớn chuyện ra, có thể được xưng là toàn bộ làm nông văn minh một bước dài. Nhà hắn nếu là thí nghiệm thành công, người khác học theo, một khi nhà nông mập sử dụng đột phá ra, đem có thể tạo phúc thiên hạ bao nhiêu lê dân bách tính. Loại chuyện này cũng không phải cái gì công nghệ cao, dấu giếm là không đạt được, nhà hắn có can đảm cái thứ nhất làm liều đầu tiên, nhiều nhất mấy năm trước dẫn trước người khác một điểm thôi, đến tiếp sau mặc dù rộng rãi cùng khổ nông dân không có gì văn hóa, học theo còn không đơn giản. Tóm lại tới nói, nhà nông mập vận dụng, bỏ mặc là đối nhà mình vẫn là đối thiên hạ cùng khổ nông dân, đây đều là sự tình tốt. Bên kia quyết định dũng cảm nếm thử Vân Lâm quay đầu, từ ái nhìn xem Vân Cảnh, sau đó đi tới đem hắn ôm vào trong ngực, hai ông cháu cái chán chạm nhau, hắn nhìn xem Vân Cảnh khuôn mặt nhỏ nói, nếu như phân và nước tiểu thật có thể nhường lương thực tăng gia sản xuất, lớn nhất công lao chính là nhà ta bảo bối Tôn Nhi, nếu không phải ngươi vô ý thức đem gà vị phân và nước tiểu ném đến mầm ba nhường đồ ăn mầm sinh trưởng tươi tốt, ai có thể nghĩ đến bình thường để cho người ta chán ghét bận. Thị vật còn có bực này tác dụng đây, rõ ràng người người đều có thể nhìn thấy phân và nước tiểu chung quanh cỏ dại sinh trưởng tươi tốt, chính là không có đem liên hệ đến hoa màu bên trên, Tôn Nhi ta thật sự là phúc tinh đây, nếu có thể thành, không, là nhất định có thể hát. Thành, dù sao vườn rau xanh bên trong đồ ăn mầm sinh trưởng tình huống là ở chỗ này, sự thật chính là như thế, tương lai, phân và nước tiểu diệu dụng đột phá ra, lương thực tăng gia sản xuất, thế gian nước vạn cùng khổ nông dân được hưởng lợi, dù là vẹn vẹn mỗi người đều chỉ có thể ăn nhiều một bát cơm no, bọn hắn cũng hẳn là cảm tạ ngươi. Nghe lời của gia, Vân Cảnh đáp lại mỉm cười đáp lại, đưa tay đi bắt hắn sợi râu, nhưng vô dụng lực kéo. Nói cho cùng, Vân Cảnh cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn dự tính ban đầu ngay từ đầu cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cho người nhà trôi qua tốt đi một chút thôi, mà lại hắn cũng cơ hồ không có làm cái gì, chỉ là hơi dẫn dắt mà thôi, bày ra hành động vẫn là đến phụ mẫu người nhà. Ta không có ra ngươi nói như vậy vĩ đại, nhưng nếu thế gian nước vạn cùng khổ nông dân thời gian có thể tốt một chút, ít thụ một điểm khổ, cũng là ta hy vọng nhìn thấy, trong lòng hắn như là yên lặng nói. Đêm nay, có lẽ là bởi vì muốn gia đình trôi qua tốt một chút nho nhỏ tâm nguyện hướng về phía trước bước ra một bước nguyên nhân, về sau sẽ càng ngày càng tốt, Vân Cảnh thể sắc tinh thần vui vẻ, ngủ được phá lệ thơm ngọt bình tĩnh. Chương 14, đợi năm sau. Cùng khổ người ta ban đêm liền đèn cũng không nỡ điểm, chớ nói chi là cái gì giải trí hoạt động, trời tối người yên duy nhất chỗ chính là lên giường đi ngủ. Ngay từ đầu đến hàng sinh thế này thời điểm, Vân Cảnh còn không gì sánh được hoài niệm ở kiếp trước điện thoại mạng lưới, nhưng mà theo hơn một năm thời gian trôi qua, đừng nói, quen thuộc loại này trời tối đi ngủ hừng đông rời giường thời gian, hắn meo càng nghĩ đến hơn. đi ngủ nơi đó có điện thoại chơi vui a. Đáng tiếc, đồ chơi kia là đừng suy nghĩ. Ban đêm ngủ được mơ mơ màng màng, Vân Cảnh bị một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm đánh thức, lập tức im lặng, con mắt cũng không trợn, chứa ngủ thiếp đi tiếp tục ngủ. Cái này mỗi ngày nhiều như vậy việc, tự mình lao cha chỗ nào đến nhiều như vậy tinh lực dày vò. Xách, không chừng cái gì chính thời điểm liền muốn có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Cũng may kỳ quái động tĩnh cũng không duy trì bao lâu liền lắng xuống, một phen tất tiếng sột soạt tốt về sau, ban đêm lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Về phần kia kỳ quái động tĩnh là cái gì, Vân Cảnh vẫn là cái bà bảo, hắn không hiểu, cũng không dám hỏi. Không có điện thoại mạng lưới dùng để thức đêm, lại có sung túc giấc ngủ, ngày thứ hai trời tờ mở sáng, Vân Cảnh tinh thần liền gấp trăm lần tỉnh lại. Hiển nhiên liên quan tới tối hôm qua nhà nông mập vận dụng phụ mẫu cùng gia gia đều vô cùng để bụng, sáng sớm bọn hắn liền bận rộn. Bởi vì trong nhà không có heo dê bò dạng này súc vật, có thể lợi dụng chỉ có gà vịt phân và nước tiểu, cũng may gà vịt phân và nước tiểu dĩ vãng cũng không có thiết thực công dụng, quanh năm suốt tháng tại gia súc trong dạng chất đống không ít. Cho nên, chân trời mới màu trắng bạc thời điểm, Vân Lâm cùng Vân Sơn ngay tại gia súc lều bắt đầu xẻn súc phân, dọa đến lều bên trong gà vịt một hồi náo loạn. Bọn hắn đem gà vịt phân và nước tiểu trang trong cái sọt, dùng đồ vật che lại, sau đó thừa dịp tiền còn không có triệt để đại lượng, lén lén lút lút hướng trong ruộng chọn đi. Dùng Vân Lâm tới nói, hiện tại chỉ là nếm thử, không cần thiết lộ ra, cũng không phải sợ cùng phỏng đoán không đồng dạng thành công không được, chính là sợ làm những này phân và nước tiểu làm trò cười. Tiểu Cảnh, ngươi nói thật có thể gia tăng lương thực sản lượng sao? Nhìn xem thần quang bên trong dần dần chọn gà vịt phân và nước tiểu rời đi trượng phu cùng công đa bóng lưng, Giang Tố Tố nắm Vân Cảnh nhẹ tay âm thanh hỏi. Tuy nói là đang hỏi Vân Cảnh, nhưng nàng càng nhiều thì giống như là nói một mình. Nàng chỉ là cái không có gì kiến thức phổ thông nữ nhân, liên quan đến gia đình tương lai đại sự như vậy mà không làm chủ được, nhưng cái nhà này thời gian có thể trôi qua càng tốt hơn, cũng là nàng trô hướng tới. Cái nhà này mới là toàn bộ của nàng, cái khác cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không minh bạch lúc này trượng phu cùng công đa hành động sẽ cho tương lai mang đến biến hóa như thế nào. Nhìn cách đó không xa vườn rau xanh bên trong những cái kia khỏe mạnh trưởng thành đồ ăn mầm, Vân Cảnh dùng non nớt giọng nói hồi đáp, có thể. Tiểu Cảnh nói có thể, vậy liền nhất định có thể, Giang Tố Tố sờ lên đầu của hắn cười nói. Bất kể như thế nào, thời gian vẫn là phải qua. Vân Lâm cùng Vân Sơn đang bận việc bọn hắn sơ bộ thí nghiệm, Giang Tố Tố cũng có tự mình việc làm. Cùng khổ nhà nông là không có bữa sáng nói chuyện, nàng cho Vân Cảnh cho ăn sữa, sau đó còn hắn mang theo cái gửi quốc liêm đao cũng xuống đất làm việc mà đi. Việc nhà nông luôn luôn làm không hết. Đi theo mẫu thân xuống đất làm việc, Vân Cảnh lát nữa nhìn xem thần hy phía dưới tự mình vườn rau xanh bên trong những cái kia khỏe mạnh trưởng thành đồ ăn mầm, trên mặt xuất hiện một tia từ đáy lòng nụ cười. Những cái kia đồ ăn mầm vô thanh vô tức trưởng thành, bọn chúng có lẽ không có ý nghĩa, nhưng chúng nó lại đại biểu cho vô tận hy vọng bắt đầu. Bởi vì còn quá nhỏ, đi theo mẫu thân đi vào trong đất Vân Cảnh cũng không làm được việc giúp không giúp được gì, chỉ có thể nhàm chán nhìn xem sơn thủy, nhìn xem những cái kia thổ lộ mầm non thực vật, nhìn xem phiếu miểu mây mù, nhìn xem kia chầm chậm dâng lên mặt trời. Có lẽ là cải thiện gia đình sinh hoạt điều kiện kế hoạch thành công bước ra bước đầu tiên, trong lòng tràn đầy đối tương lai hy vọng, thể xác tinh thần vui vẻ, Vân Cảnh tựa hồ cảm thấy trong mắt thấy thiên địa cũng cùng dị vãng không đồng dạng. Gió mát, mặt trời đỏ, mây mù, sơn thủy, mầm non, chim gọi, côn trùng kêu vang. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên lại hài hòa. Trên tinh thần vui vẻ, hắn trong mắt thế giới cũng biến thành mỹ hảo bắt đầu. Cách xa ồn ào náo động, cách xa ngươi lửa ta gạt, cả người hắn cũng không tự giác say mê tại giữa thiên địa, quên đi phiền não, quên đi ưu sầu, suy nghĩ chạy không, tâm linh bình tĩnh, phù hợp tự nhiên, giống như say không phải say, giống như tỉnh không phải tỉnh, đồng bền hồ giống như đám mây, tinh thần đều tựa hồ tùy theo nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Tiểu Cảnh, về nhà rồi. Không biết qua bao lâu, Vân Mẫu kêu gọi đem Vân Cảnh kéo về thực tế. Mặc dù rất ưa thích loại kia chạy không hết thể trạng thái, nhưng sinh hoạt mới là chân thực không giả, bị mẫu thân quấy rầy, Vân Cảnh cũng không giận, vui sướng đáp lại một tiếng, cùng mẫu thân đi về nhà. Trên đường đi, mẫu thân ngâm nga không biết tên ca dao, ở trong núi quanh quẩn, là yên tĩnh mà mệt nhọc sinh hoạt tăng thêm từng kia sung sướng tô điểm. Đêm hôm đó, Vân Lâm cùng Vân Sơn trở về, nói chuyện phiếm thời điểm nói, bọn hắn đã tại tự mình một khối nước trong ruộng dài lên gà vị phân và nước tiểu, cùng nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau, sẽ không có người phát hiện, nhiều nhất chính là tới gần sẽ nghe được một cô không phải rất nồng nặc mùi thối. Bọn hắn còn nói, qua mấy ngày liền muốn gieo hạt, thật muốn thời gian trôi qua nhanh lên, nhìn xem thí nghiệm kết quả. Thời gian mặc dù trôi qua khắc khổ, nhưng lại tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Thời gian từng ngày đi qua, Vân Cảnh cũng tại từng ngày trưởng thành. Hắn bị Giang Tố Tố mang theo đi xem qua trong nhà gieo hạt hình ảnh, nói như thế nào đây, vẹn vẹn chỉ là đem hạt giống rơi tại trong ruộng mà thôi, thiếu đi ươm giống rời gặp hạn quá trình, không có cày sâu cốc ấm, rõ ràng chỉ là nhường hạt giống dã man sinh trưởng. Dạng này có thể có cao sản mới là lạ. Nhìn thấy như thế hình ảnh, Vân Cảnh biết rõ, mình muốn hoàn toàn thay đổi gia đình sinh hoạt trạng thái còn đảm nhiệm nặng mà đường xa, nhưng gấp cũng vô dụng, chỉ có thể từ từ sẽ đến một chút xíu cải biến. Cũng may hắn còn nhỏ, còn có chính là thời gian. Bởi vì loại an tĩnh này mà có không tiêu không gấp tâm thái, thêm nữa ấu tiểu hắn cái gì cũng không làm được, nhàm chán thời điểm liền chạy không suy nghĩ nhìn xem thiên địa vạn vật, từ đó phẩm vị dị vãng chưa từng phát hiện mỹ hảo. Một gốc cỏ, một đóa hoa, một đám mây, chỉ cần dừng lại bước chân nghiêm túc quan sát tinh tế phẩm vị, bọn chúng luôn có thể cho người ta mang đến khác mỹ cảm cùng tâm hồn vui vẻ. Có lẽ chính là ôm dạng này tâm tính đi, theo từng ngày trưởng thành, hắn cảm giác tinh thần của mình cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa trở nên sung mãn, nhảy cẫng mà linh động. Đi qua vạn vật bộ phát xuân, phóng qua khốc nhiệt khó nhịn hạ, đảo mắt nên đón quả lớn từng đống thu. Thu hoạch khối kia trong ruộng làm nhà nông mập lúa nước lúc, Vân Cảnh một nhà cũng trầm mặc không nói, thẳng đến thu hoạch xong xuôi, về đến nhà, ban đêm thời điểm mới đưa tâm tình kích động triển lộ ra. Không có ngoài ý muốn, khối kia ruộng thí nghiệm bội thu, chân chính đại thu hoạch hạt thóc so những năm qua tăng ra sản xuất 1/3 khoảng trường, nguyên bản 200 cân thu hoạch đạt đến 300 cân trở lên. Loại này sản lượng gia tăng, dĩ vãng là không dám tưởng tượng, đang đang tăng lên 1/3 sản lượng a, nếu là tự mình tất cả ruộng nước cũng có dạng này thu hoạch, liền đại biểu cho dù là trên nạp thuế phú năm sau đều không cần đói bụng. Kích động qua đi, tùy theo mà đến là vô tận ảo não cùng hối hận, ruột cũng kém chút hối hận thanh, hối hận vì cái gì trước đây không có đem tất cả ruộng nước cũng bón phân. Kia đến tổn thất bao nhiêu lương thực a? Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể đợi năm sau. Đi qua đã qua, giấu trong lòng năm sau tất cả ruộng nước bón phân tăng ra sản xuất hy vọng, vẫn cảnh một nhà liên quan nộp lên trên nặng nghề thuế phú thời điểm cũng không giống những năm qua chết như vậy dồn khí chìm. Nhìn xem đây hết thảy Vân Cảnh trong lòng tự nhủ lúc này mới chỗ nào đến đâu con a, vẹn vẹn chỉ là nhà nông mập mà thôi, nếu là có tạp giao hạt giống, có lơi cày sâu cái mà thám, lại thêm ươm giống quá trình, còn có trừ sâu thuốc trừ sâu, chỉ sợ loại kia sản lượng đủ để dọa sợ các ngươi đi. Ngay mùa thu hoạch qua đi, ngay sau đó là gian nan đông. Vân Cảnh một bên thưởng thức thiên địa tự nhiên mỹ hảo, một bên chậm rãi trưởng thành, đảo mắt lại là một năm. Chương 15, mục tiêu mới. Trong nháy mắt, đã là Vân Cảnh đi vào cái thế giới này năm thứ 3 bắt đầu, bây giờ hắn đã 2 tuổi ra mặt, còn tại mặt ta. Nhìn lại năm ngoái, thời gian trôi qua không có chút rung động nào, cùng khổ người ta sinh hoạt bất quá là nhiều chuyện nhà thở dài thở ngắn, cũng không có cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Đối với Vân Cảnh nhà tới nói, năm ngoái duy nhất được xưng tụng đại sự, chỉ có thí nghiệm ra nhà nông mập quả thật có thể gia tăng lương thực sản lượng điểm ấy, vẹn vẹn dạng này, một người nhà đối tương lai sinh hoạt cũng tràn đầy hy vọng. Có thể không đói bụng bụng, đối với cùng khổ đã quen người nhà tới nói, đã là lớn nhất tâm nguyện. Khổ cực đại chúng tâm thái, chính là như thế giản dị tự nhiên. Một người nhà hối hận nhất chính là năm ngoái không có đem tất cả ruộng đất cũng thu được nhà nông mập, như làm như vậy, chỉ sợ chẳng những không cần lo lắng năm nay lương thực không đủ ăn, ngược lại còn có thể tại ăn no đồng thời có thừa lương. Có thừa lương a, đã từng kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, dù sao đi qua đều đã đi qua. Cũng may đã thành thói quen nghèo khó, ngược lại là không có người hậu ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cùng lắm thì năm nay bắt đầu lại. Cho nên năm nay đầu xuân, một người nhà liền mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị làm một vố lớn. Không thể không nói, người nhà thật đem Vân Cảnh bảo hộ rất khá, không nói đập lấy đụng, năm ngoái một năm hắn liền chút cảm vật chứng bệnh cũng không có phát sinh, ngược lại là Vân Mẫu sung túc sữa đem Vân Cảnh cho thành một cái đáng yêu tiểu bản đôn. Hai tuổi còn đang bú sữa, nói thực ra, Vân Cảnh có chút xấu hổ, dù sao trí nhớ kiếp trước bên trong hai tuổi còn tại ăn sữa mẹ đứa bé cơ hồ không có, dù cho bú sữa cũng là bú sữa hưng phấn, nhưng ở cái thế giới này, đứa bé bú sữa đến 3 tuổi trở lên chỗ nào cũng có, hắn cũng chỉ đành theo đại lưu, dù sao thiếu khuyết chất béo gia đình, không có cái gì so sữa mẹ hơn có dinh dưỡng. May mắn sẽ không chiếu cố tất cả mọi người, năm ngoái mùa đông trong thôn vẫn như cũ có người ta phòng ốc bị tuyết động đè sập, mặc nhiên có người bị tươi sống chết cóng chết đói, nhưng này nhiều tình huống cũng chỉ là cực kỳ cá biệt. Tuy nói hàng năm cũng bởi vì hàn đông chết cóng chết đói mấy người, nhưng người trong thôn miệng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại dần dần tăng nhiều, không có biện pháp, nông dân khuyết thiếu giải trí hoạt động, sống về đêm cũng liền như thế, lại không cái gì an toàn biện pháp, dẫn đến từng nhà rất có thể sinh. Vân Cảnh từ nhỏ đã biểu hiện được nhu thuận hiểu chuyện, cũng sớm đã không cần phụ mẫu đem phân đem đi tiểu, thậm chí bây giờ cha mẹ của hắn cũng yên tâm đem hắn một thân một mình để ở nhà, đổi lại cái khác người ta tiểu hài 4-5 tuổi phụ mẫu đoán chừng đều không yên lòng. Hôm nay buổi sáng, Vân Cảnh một thân một mình ngồi ở trong sân nhìn xem mặt trời mới mọc ngần người, phụ mẫu cũng xuống đất làm việc mà đi. Nghĩ đến phụ mẫu người nhà trước đó hành động, Vân Cảnh không khỏi cảm thấy một trận không biết nên khóc hay cười. Năm ngoái hiểu được nhà nông mập diệu dụng, bởi vì trong nhà không có sinh xuất sinh sinh nhà nông mập, kia thời điểm người nhà liền có ý thức bắt đầu thu thập nhà nông mập, đi trên đường con mắt cùng dạ đã giống như nhìn thấy nơi đó có xúc vật phân và nước tiểu, như chung quanh có người coi như không thấy được, đằng sau liền lén lén lút lút đi làm trở về nhà, như chung quanh không ai, tại chỗ liền lấy đi. Mặc dù đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhưng vì để tránh cho các thôn dân nói nhà hắn có không bình thường đam mê nhàn thoại, là lấy người nhà chuyên môn đào cái bí mật hầm cất giữ cầm trở về nhà nông mập, cái này cũng tránh khỏi một ngôi nhà biến thành thối hoác hạ chẳng. Nói thực ra, trước đây Vân Cảnh còn lo lắng một trận, dù sao phân và nước tiểu trồng chất dễ dàng sinh sôi bệnh quẩn, một cái không tốt liền sẽ ủ thành đại họa, cũng may người nhà tận lực ẩn tàng phân và nước tiểu cử động tránh khỏi điểm ấy. Gần một năm tận lực thu thập, nhà nông mập số lượng đã tương đương có thể nhìn, cụ thể bao nhiêu Vân Cảnh cũng không biết rõ, có thể hay không đem tự mình ruộng đất toàn bộ cũng bón phân một lần, người nhà cũng chưa từng nói với hắn những này, bất quá gặp bọn hắn lòng tin tràn đầy dạng tử Vân Cảnh quyết định vẫn là không quan tâm những thứ này. Lúc đầu Vân Cảnh gần nhất còn tại suy nghĩ, có phải hay không đến nghĩ biện pháp cải thiện nông cụ, hoặc là nhắc nhở phụ mẫu ươm giống chi pháp phối hợp nhà nông mập tiến một bước để cao lương thực sản lượng tới, nhưng nghĩ lại, những chuyện này gấp không được, dù sao vẹn vẹn là nhà nông mập cái này một hạng liền phải thích ứng một đoạn thời gian. Nhà hắn chỉ là bắt đầu, nhà nông mập bí mật này là không đạt được. Một khi các thôn dân phát hiện nhà hắn lương thực cao sản hiện tượng, lại hơi suy nghĩ, nhiều nhất 1-2 năm cùng phong tình huống sẽ xuất hiện. Nếu là ở những người khác còn chưa thích ứng nhà nông mập tình huống dưới, hắn lại làm ra trò mới, thoát ly đại chúng qua xa, nhà hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích rước lấy phiền toái không cần thiết. Súng bắn chim đầu đàn, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, những đạo lý này Vân Cảnh vẫn hiểu. Cho nên hắn quyết định chậm rãi, dù sao hang quá hóa dở, bước chân bước đạt dễ dàng kéo tới trứng. Thừa dịp mọi người thích ứng nhà nông mập đoạn này thời gian, Vân Cảnh quyết định không tại nông sự trên làm văn chương. Qua mấy năm các loại các thôn dân thích ứng nhà nông mập vận dụng lại truyền bá ra ngoài lại suy nghĩ lương thực sản lượng sự tình không muộn, tuy nói tăng thêm một bước lương thực sản lượng đối với rộng rãi cùng khổ đại chúng tới nói là công việc tốt, nhưng nếu rước lấy quan lão gia chú ý có trời mới biết sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Hắn cũng không tin tưởng chế độ phong kiến ở dưới quan lão gia thật là tâm hệ thiên hạ thương sinh quan phụ mẫu. Tóm lại ổn thỏa một điểm cuối cùng không có sai. Không còn suy nghĩ nông sự vấn cảnh, gần nhất tại suy nghĩ như thế nào cho nhà làm một con trâu, người nhà chồng chọn quá khổ, nếu có một con trâu, đem có thể thật to giảm bớt bọn hắn lao động lượng. mà lại trâu cày còn có thể sản xuất nhà nông ập, một khi có trâu cày, về sau người nhà đều không cần đi lén lén lút lút nhặt phân và nước tiểu, một công nhiều việc sự tình. Có thể suy nghĩ một đoạn thời gian Vân Cảnh cũng không có chút nào đầu mối như thế nào làm một con trâu trở về. Đồ chơi kia quá mắc, thậm chí có thể nói so với người mệnh còn đáng tiền. Theo người nhà nói chuyện phía bên trong Vân Cảnh biết được, vẹn vẹn chỉ là một đầu ngẽ con liền đáng giá 10 lượng bạc khoảng chừng, trưởng thành trâu cày thiếu đi 20 lượng bạc nghĩ cũng đừng nghĩ. Bỏ mặc là mua ngẽ con vẫn là mua thành niên trâu, chỗ tốn hao tiền tài đối với cái nhà này tới nói căn bản chính là một bút không thể thừa nhận to lớn số lượng. Mấu chốt chính là, mua trâu cày hắn mèo còn được thuế ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Thuế còn không thấp, là mua trâu tiền 1/3, đây cũng là một bút to lớn số lượng. Theo đàn thế đạo, đơn giản không có cách nào sống. Nếu là dựa vào trong nhà chồng chọn tích lũy tiền mua trâu, cho dù là vận dụng nhà nông mập lương thực sản lượng tăng lên cũng không biết được ngày tháng năm nào đi, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp theo phương diện khác vào tay kiếm tiền, sách, hoàn cảnh nhân tố hạn chế quá lớn, đau đầu. Hiện nay không có kiếm tiền đường tắt, Vân Cảnh cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ha ha ha. Chít 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 chít. Trong nhà gà mái mang theo một đám tiểu kê ở chung quanh kiếm ăn tìm côn trùng ăn, làm cho Vân Cảnh tâm phiền ý loạn, hắn phất tay xua đuổi nói, đi đi đi, phiền ra đây. Chỗ nào biết gà mái chẳng những không sợ hắn, ngược lại là bởi vì tiểu kê nhận lấy kinh hãi từ đó đối với hắn triển khai ý đồ công kích. Gà mái rất bao che cho con, bộ dáng hung đến phê bạo. Ta sát. Vân Cảnh trong lòng giật mình, lúc này đem dưới mông ghế đầu ngăn tại trước người phòng ngừa gà mái công kích, sau đó từng bước một hướng trong phòng lui. Mụ mại phê, tự mình quá nhỏ, chân chính là tay trói gà không chặt. Cũng may hắn rời đi gà mái cũng không đuổi theo, cái này khiến Vân Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Trở về nơi cũ trong phòng Vân Cảnh, nhìn xem tự mình dương dương đắc ý gà mái, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Gà mái, trứng gà, trứng muối. Đúng à, ta phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, nhãn tình sáng lên, Vân Cảnh tâm tư lập tức linh hoạt mở. Trứng muối thế nào làm tới? Cho than, bùn đất, còn có cái gì tới? Cụ thể thế nào thao tác? Mẹ nó, quên, ai không có chuyện chuyên môn đi nhớ cái này a. Kích động không có mấy phút Vân Cảnh liền thở dài, dù cho đem trứng muối lấy ra lại như thế nào, có hay không thị trường còn không biết rõ đây, dù sao cái mùi kia không phải ai đều có thể tiếp nhận, lại nói, tự mình cũng không biết cái gì nổi danh người hỗ trợ đánh quảng cáo a. Xem ra linh quang lóe lên nghĩ ngược lại ý tưởng cũng không đáng tin cậy. Dù cho lấy ra thì thế nào, gia vị vấn đề cũng không cách nào giải quyết. Ai, gia vị. Vân Cảnh con mắt lại phát sáng lên. Chương 16, người bán hàng rong. Trứng muối tạm thời đoán chừng là chị không thành. Nghĩ đến đồ gia vị Vân Cảnh trong lòng lại là một trận xoắn xuýt, đến trước mặt mới thôi, hắn phát hiện trong nhà chỉ có muối cái này một loại đồ gia vị, liền xì dầu cùng giấm cũng không có, bình thường làm đồ ăn cũng liền đem đồ ăn nấu một cái phóng điểm muối xong việc, nhà nghèo, quanh năm khó gặp chất béo, xào rau loại chuyện này là không tồn tại. Mà lại cho dù là trong nhà duy nhất gia vị muối, cũng là loại kia khối lớn màu vàng nhạt tinh thể, cùng khối bùn đất, còn có mùi vị khác thường. Cái đồ chơi này làm ra đồ ăn có thể có bao nhiêu ăn ngon kia thuần túy là quỷ kéo. Đương nhiên, cùng khổ người ta rất nhiều thời điểm liền cơm cũng ăn không đủ no, ai còn quan tâm đồ ăn được không ăn ngon à, có thể có một miếng ăn liền không tệ. Muối a, ai. Nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng Vân Cảnh không khỏi thở dài một tiếng. Không thể phủ nhận là, muối loại này đồ vật tuyệt đối là một cái phát tài chi đạo, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp lấy được mọi người bình thường ăn vào cái chủng loại kia có mùi lạ khối lớn tinh thể muối, đem ra công chiết xuất một cái, biến thành trắng như tuyết hạt muối tuyệt đối năng đại kiếm lời một bút. Nhưng này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, như thật làm như vậy căn bản chính là muốn chết. Không nói trước hắn có thể sẽ có tạp chất mùi vị khác thường muối chiết xuất thủ đoạn có thể hay không làm cho người ta đỏ mắt ngấp nghé từ đó đưa tới tai họa vấn đề, vẹn vẹn là muối cấm dân gian từ bán điểm ấy chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Muối sắc rượu các loại đồ vật Vân Cảnh theo cha mẹ nói chuyện phía bên trong biết được, kia là quan phủ độc quyền bán hàng, trừ phi theo quan phủ đạt được bán tư cách, nếu không ai đụng ai chết. Chỉ riêng điểm ấy liền ngăn cản sạch Vân Cảnh tại muối phía trên làm phát tài văn chương. Tuy nói hắn không có cách nào đem muối chiết xuất cầm đi kiếm lời, ngược lại là có thể tự mình dùng, nhưng mà căn bản không cần thiết ta, trong nhà ấm no cũng còn ở vào chưa giải quyết giai đoạn, liền nói hưởng thụ rồi. Mà nó, thế giới này khắp nơi là hạn chế, quá khó khăn. Nghĩ đến cái này không được vậy không được, tựa hồ cùng khổ nông dân liền mãi mãi cũng chỉ có thể là cùng khổ nông dân, mãi mãi cũng không có xoay người thời gian, Vân Cảnh không khỏi một trận chửi mẹ. Liền một điểm nhỏ mua bán đều phải phòng bị đưa tới tai họa, chớ nói chi là tạo giấy tạo kính tạo xà bông thơm các loại cấp cao thao tác, thế giới này cũng quá không hữu hảo. Đinh đinh đông. Đinh đinh đông. Ngay tại Vân Cảnh đoán thầm cái thế giới này các loại nhằm vào người cùng khổ dân thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng vang, càng ngày càng gần. Nương theo lấy kia một trận tiếng đinh đông, còn có hài đồng tiền ồn ào cùng tiếng hoan hô. Suy nghĩ bị đánh gãy, Vân Cảnh cũng tạm thời không đi nghĩ những cái kia đáng ghét sự tình, tò mò ly khai gian phòng đi xem chuyện gì xảy ra, dù sao tại cái này vắng vẻ thôn núi nhỏ, ngoại trừ nhà ai việc hiếu hỉ bên ngoài có rất ít tiểu hài nhi tụ tập cùng một chỗ náo nhiệt thời điểm. Đi vào sân nhỏ cửa ra vào, Vân Cảnh phóng nhãn nhìn lại, lập tức liền thấy một đoàn tiểu hài vây quanh một cái nhảy lá gan trung niên nhân chậm chậm đi tới. Kia một đám tiểu hài xem chừng đến 10 cái, nhỏ bé 2-3 tuổi, lớn cũng không cao hơn 6-7 tuổi, đều là cùng thôn, Vân Cảnh đều biết, chỉ là hắn còn nhỏ, tăng thêm tâm lý tuổi cũng không phải thật tiểu hài nhi, là lấy bình thường cùng bọn hắn chơi không đến cùng nhau đi. Đám kia tiểu hài nhi bên trong không có vượt qua 6-7 tuổi Vân Cảnh cũng không kỳ quái, dù sao tại cùng khổ người ta, rất nhiều tiểu hài 4-5 tuổi liền bắt đầu đi theo phụ mẫu xuống đất làm việc mà, có thể chân chính không buồn không lo thời gian cũng liền ban đầu mấy tuổi. Hơi đánh giá một cái đám kia cùng thôn tiểu hài, Vân Cảnh ánh mắt nhìn về phía cái kia chọn gánh trung nhân. Đối phương nhìn qua 3-40 tuổi, mặc vải thô quần áo, một mặt trung thực bộ dạng, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, bị một đám giữ lại nước mũi tiểu thí hải vây quanh hắn tựa hồ hơi có vẻ bất đắc dĩ, một bộ nghĩ răn dạy xua đuổi có lo lắng trọng trọng bộ dáng. Một cái Vân Cảnh liền nhìn ra đối phương không phải người trong thôn. Kia đinh đinh đông đinh đinh đông thanh âm là theo hắn trong tay một cái trống lúc lắp phát ra tới. Nhìn một chút, kim chỉ, vải bố ma thẳng, lược lược bí, gương đồng dây buộc tóc, tiện nghi bán, còn có ngọt nào đường, đảm bảo ăn một năm cũng quên không được, không có tiền không quan hệ, có thể dùng lương thực đổi, cuối cùng còn có sách đây, không biết chữ không sao, có thể coi như bảo vật gia truyền. Cái kia bị một đám tiểu hài vây quanh gồng gánh trung niên nhân vừa đi còn một bên gào to, trước đó hắn gào to âm thanh bị một đám tiểu hài liễu giễu thanh âm cho che giấu, tới gần Vân Cảnh mới nghe được hắn nói cái gì. Lại là cái đi đường phố chơi thôn quê người bán hàng rong. Vân Cảnh trước tiên liền phân tích ra thân phận của đối phương, loại này nhân vật Vân Cảnh kiếp trước thời điểm cũng chỉ là nghe qua, không ngờ thế mà nhìn thấy sống được. Khó trách đám kia trẻ con trong thôn vây quanh hắn chuyện, dù sao bọn hắn liền thôn cơ hồ cũng không có đi ra, hiếm thấy đến cái người bán hàng rong còn không dùng sức xem cái mới mẹ a, nhất là hắn gào to rất nhiều đồ chơi nhỏ, đối tiểu hài tới nói quá có lực hút. Phải biết tiểu khê thôn cự ly gần nhất trên trấn cũng có mấy chục dặm địa, đối phương chọn kia xem xét liền chịu nặng gánh lại tới đây, Vân Cảnh không thể không cảm thán một câu cũng là vì sinh hoạt. Bất chi bất giác, kia người bán hàng rong tại một đám tiểu hài chen chúc xuống tới đến Vân Cảnh cửa chính miệng. Đối phương dừng lại bước chân, nhìn xem hiếu kỳ nhìn về phía hắn Vân Cảnh cười nói, "Tiểu hài nhi, nhà ngươi đại nhân đâu?" Không nghĩ tới đối phương thế mà lại chủ động cùng mình chào hỏi, Vân Cảnh tâm niệm vừa động, để ý, chứa đồng dạng tiểu hài đối mặt người xa lạ ngại ngùng sợ hãi bộ dáng lui về sau một bước, cắn ngón tay quay người nhìn gian phòng một cái nói, "Cha đang bận." Cái này một lát mới buổi sáng, vẫn chưa tới các thôn dân ăn cơm thời điểm, ngày mùa lễ, các thôn dân cơ hồ cũng xuống đất làm việc mà đi, người bán hàng rong cái này thời điểm đi vào trong thôn, mặc dù hắn nhìn như một đường rong trống thua chiêng, không phải Vân Cảnh ác ý phỏng đoán đối phương, nhưng cẩn thận một điểm cuối cùng không có sai, vạn nhất gặp được người xấu đâu. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, vượt không giống người xấu kỳ thật càng là người xấu. Biết người biết mặt không biết tâm à, liền tự mình cái này 2 tuổi ra mặt bé con, vạn nhất đối phương có ác ý, dù cho đối phương cưỡng ép đem tự mình bắt đi cũng không có biện pháp phản kháng. "Vậy ngươi đi đem ngươi nhà đại nhân kêu đi ra, ta chỗ này đồ vật có thể đầy đủ hết, nhìn xem có cái gì cần, thuận tiện ta cũng mệt mỏi, tại nhà ngươi lấy một bát nước uống như thế nào?" Người bán hàng rong buông xuống gánh xoa xoa trên trán mồ hôi nóng cười nói. Cái này một lát bên trên một đám tiểu hài nhi cũng bắt đầu ồn ào. Nhanh lên, tiểu cảnh ngươi nhanh lên đem thúc thúc kêu đi ra, vị đại thúc này có đường đây, ta nghe mẹ ta kể lời nói, đường có thể ăn ngon, ngươi nghe, có phải hay không có mùi thơm?" Đúng a, thơm quá, ngươi ngửi thấy sao? Nhanh lên a, bằng không đại thúc liền đi." Một đám tiểu hài thúc dục Vân Cảnh, từng cái nước bọt nước mũi chảy ngang, giả vờ giả vịt một mặt say mê, giống như là thật ngửi thấy đường mùi thơm giống như. Không thể không nói, đường loại xa xỉ phẩm này, đối với cùng khổ nhà nông đứa bé tới nói, kia thật là trong truyền thuyết mỹ vị, bọn hắn biểu hiện được lại khoa trương một điểm Vân Cảnh cũng không cảm thấy kỳ quái. Không biết do có phải là ảo giác hay không, Vân Cảnh chú ý tới kia người bán hàng rong tại nói chuyện với mình thời điểm, ánh mắt dường như không đến dấu vết quét mắt một cái nhà của mình, lại nhìn tự mình ánh mắt dường như có thâm ý khác bộ dáng. "Ta sát, sẽ không thật gặp được người xấu a." Hy vọng nghĩ sai, dù sao chung quanh hắn vây quanh nhiều như vậy cùng thôn tiểu hài còn một mặt không kiên nhẫn đây. Ở vào cẩn thận, có trời mới biết vạn nhất đối phương là người xấu trong lòng là nghĩ như thế nào, Vân Cảnh vẫn như cũng là một mặt ngây thơ vô tri biểu lộ gật đầu nói, "Tốt tốt, ta đi gọi trà, ta cũng muốn ăn kẹo." Nói, hắn quay người nện bước nhỏ chân ngắn đi về nhà. Sau khi vào nhà, hắn ba ba hai tiếng đóng cửa lại, lại dùng cửa phía sau cây gậy đem cửa cho đứng vững. Bên ngoài viện, kia người bán hàng rong gặp này sức sở, nhìn xem Vân Cảnh nhà cửa lớn đóng chặt tựa hồ có chút lộn xộn. Chương 17, hiếm thấy huyên náo. Đóng cửa lại, Vân Cảnh xuyên thấu qua khe hở cửa nhìn ra phía ngoài, cái gặp kia người bán hàng rong tại tự mình cửa ra vào chú lưu một lát, sau đó một mặt dở khóc dở cười một lần nữa bước lên gánh, tại một đám tiểu hài chen chúc phía dưới đong đưa chống lúc lắc hét lớn rời đi. Gãi gãi cái đầu nhỏ, Vân Cảnh trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tự mình cẩn thận quá mức. Bất quá hắn cũng không hối hận đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa cử động, đầu tiên đem tự mình an toàn đặt ở vị thứ nhất cuối cùng không có sai. Kia người bán hàng rong một đường hét lớn đi xa, Vân Cảnh nghĩ mở cửa đi vào trong sân nhìn về phía người bán hàng rong phương hướng rời đi. Chỉ thấy hắn đi vào mấy trăm mét bên ngoài trong thôn ở giữa một gốc lớn cây hành dưới, tiếp lấy cũng không biết do hắn xử cái gì biện pháp, đám kia vây quanh hắn tiểu hài lập tức giải tán lập tức. Đây cũng là đang nháo loạn nào? Không đồng nhất một lát liền có một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài chảy nước mũi lảo đảo chạy tới. Đi ngang qua Vân Cảnh cửa chính miệng thời điểm, Vân Cảnh trước tiên mở miệng hỏi, "Nghe con ca, ngươi chạy cái gì đâu?" Kia là trong thôn tam bá nhà Vân Tiểu Ngưu, Vân Cảnh nhận biết, nông dân không có gì văn hóa, đặt tên rất tùy ý, tiểu khê thôn cứ gọi nghe con người không có 10 cái cũng có 8 cái. Nghe được Vân Cảnh, Vân Tiểu Ngưu tựa hồ rất gấp, nói ra, "Cái kia người bán hàng rong đại thúc nói, nhường chúng ta đi gọi đại nhân, nếu như nhà ai đại nhân cùng hắn giao dịch thành công, liền sẽ cho nhóm chúng ta một khỏa đường làm ban thưởng, tiểu cảnh ngươi cũng đi kêu thúc thúc thầm thầm đi, người bán hàng rong đại thúc đi rồi liền không có cái này cơ hội." Bước xuống một câu nói như vậy, Vân Tiểu Ngưu một trận gió giống như chạy xa. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Vân Cảnh lại nhìn về phía trong thôn ở giữa chú lưu người bán hàng rong, đại khái minh bạch hắn là thành tâm đến đây giao dịch, nếu không không cần thiết như thế gióng trống thua chiêng. Xách, đoán chừng tự mình thật cẩn thận quá mức, chẳng lẽ có bị ép hại chứng vọng tưởng. Không thể không nói, cái kia người bán hàng rong vẫn có chút không vặt, hứa xuống một điểm có thể hay không thực hiện cũng không biết đến ngân phiếu khống liền đem ra sử dụng đến một đám tiểu thí hải ngao ngao suy loạn. Quả nhiên, không bao lâu trong thôn lục tục ngao ngoe liền có đại nhân trở về, trong thôn lập tức liền náo nhiệt. Rất hiển nhiên, trong thôn đi trên trấn quá xa, bình thường các thôn dân không có việc lớn gì mà cơ hội sẽ không đi, hiện tại hiếm thấy có cái người bán hàng rong đưa hàng tới cửa, các thôn dân cũng không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Không thể phủ nhận là, Người bán hàng rong bán đồ vật tuyệt đối phải so trên trấn quý một điểm, nhưng hắn là chủ động đưa hàng tới cửa, tiết kiệm được các thôn dân một phen cước lực, nói không lên ai thua thiệt ai kiếm lời. Chính như người bán hàng rong nói, hắn giao dịch đồ vật liền có thể lấy dùng tiền mua, cũng có thể dùng lương thực đổi. Từ xa nhìn lại, chợ giao dịch mặt tựa hồ có chút nóng nảy, chung quanh vây quanh một đoàn nghe hỏi mà đến thôn dân. Trong thôn hiếm thấy có náo nhiệt như vậy thời điểm, bình tĩnh thời gian tựa hồ lập tức liền tươi sống. Bên kia giao dịch còn tại tiếp tục, sau đó không lâu Vân Cảnh phụ mẫu người nhà đều trở về. Tiểu Cảnh ở nhà có ngoan hay không? Vân mẫu đầu tiên đem Vân Cảnh ôm vào trong ngực hôn một chút hỏi. Tuy nói rõ lộ vẻ bởi vì muốn tại người bán hàng rong nơi đó giao dịch chút gì mới sớm trở về, nhưng tại nàng trong mắt, đứa bé mới đặt ở vị thứ nhất. Nhếch miệng cười một tiếng, Vân Cảnh nói, mẹ, ta rất ngoan, không có chạy loạn. Ừ nha, nhà ta Tiểu Cảnh ngoan nhất, mẹ đợi một lát dẫn ngươi đi xem náo nhiệt có được hay không. Nói, nàng lát nữa nhìn về phía buông xuống Quốc Vân Sơn hỏi, đương ra, nhà ta còn có bao nhiêu tiền? Còn có 13 cái tiền đồng. Vân Sơn nghĩ nghĩ hồi đáp, chợt lại hỏi, đứa bé mẹ hắn ngươi chuẩn bị mua chút cái gì? Cũng không biết rõ có đủ hay không. Giang Tố Tố suy tư một lát nói, ta muốn mua điểm kim khâu. Hiện tại Tiểu Cảnh cũng 2 tuổi, cũng không có kiện quần áo mới đi qua, điều kiện cho phép, ta muốn mua 2 thước vải cho hắn làm kiện quần áo mới, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói, nàng vô ý thức ôm chặt Vân Cảnh, có chút thấp thỏm nhìn xem Vân Sơn. Vân Cảnh theo xuất sinh đến bây giờ, là thật không có mặc qua quần áo mới, hắn mặc đều là đại nhân quần áo cũ đổi nhỏ bé, trên người bây giờ cái này một thân còn có mấy cái miếng vá đây. Cùng khổ người ta cái kia nghèo chữ có thể nói thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, vượt quá Vân Cảnh kiếp trước những cái kia bưng lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ những người kia tưởng tượng. Vân Sơn nghe vậy nhìn Vân Cảnh một cái cắn răng nói, "Thành, nhà ta về sau thời gian sẽ càng ngày càng tốt, là nên cho Tiểu Cảnh đặt mình vào quần áo mới, chính là không biết tiền có đủ hay không. Không đủ liền dùng lương thực đổi, coi như năm ngoái kia mẫu đất thêm ra tới thu hoạch không tồn tại, những năm qua không có thêm ra tới gần 110 cân lương thực cũng không có chết đói không phải." Lúc này dạo bước tiến vào sân nhỏ tới Vân Lâm nói, "Tại cái này không người kế tục thời tiết, lương thực chân quý cỡ nào Vân Cảnh thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ." Cái này một lát hắn mỉm cười ngọt ngào nói, "Mẹ, ta không muốn quần áo mới. Nhà ta Tôn Nhi hiểu chuyện nữa nha." "Tốt, tốt." Liền hướng điểm ấy, hơn hẳn là cho hắn một thân quần áo mới. Vân Lâm nghe vậy tuổi già an lòng cười nói, cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không tin Vân Cảnh hiểu chuyện. Sau đó, hắn hướng về phía Vân Sơn Giang Tố Tố thúc giục nói, còn đứng lấy làm cái gì, nhanh, đi trễ tốt đồ vật cũng bị những người khác chọn lấy rồi. Thế là, một người nhà công việc lu đủ lên, Vân Sơn lục tung đi lấy ra khỏi nhà còn sót lại 13 cái tiền đồng, Vân Lâm thì là đi chuẩn bị có khả năng dùng tới đổi đồ vật lương thực, Giang Tố Tố ôm Vân Cảnh nhìn quanh trong thôn ở giữa giao dịch bên kia. Gặp này Vân Cảnh không nói gì nữa. Người nhà tình nguyện tự mình nắm chặt dây lưng quần cũng phải cấp tự mình đặt mua một thân bộ đồ mới, dưỡng dục chi ân a, dốc hết hết thệ cũng còn không hết. Sau đó giao dịch ngược lại là thuận lợi, tại một đám thôn dân hò hét tầm ĩ bên trong, Vân Cảnh nhà theo người bán hàng rong nơi đó mua 2 cây châm, một chút dây cùng 3 thước vải thô, miễn cưỡng có thể cho Vân Cảnh làm một bộ quần áo, đoán chừng còn có chút vải lẻ còn thừa. Vì thế nhà hắn chẳng những đem 13 cái tiền đồng tiêu hết, còn dựng vào 7 cân hạt thóc. Vân Cảnh quan sát một cái, cùng người bán hàng rong giao dịch thời điểm, trên thực tế cũng là các thôn dân âm thầm ganh đua so sánh thời điểm, nhà ai đổi tốt đồ vật đều sẽ rước lấy một đám người hâm mộ ánh mắt, bị hâm mộ người thường thường đều sẽ than thở nói nhất thời xúc động, thời gian có thể thế nào qua a. Lại nói Vân Cảnh nhà mua 3 thước vải còn bị người hâm mộ một cái đây. Lần này nhất làm cho người hâm mộ là một hộ người ta theo người bán hàng rong nơi đó bỏ ra 8 tiền bạc mua một mặt gương đồng, đơn giản để cho người ta hâm mộ đỏ mắt. Gương đồng đối với tiểu khê thôn đại đa số thôn dân tới nói kia thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm, cơ hồ không có người ta có đồ chơi kia, không thể ăn còn chết quý. Hiện tại có người ở trước mặt mua một mặt gương đồng, lập tức liền trở thành các thôn dân tiêu điểm. Mua gương đồng người ta là trong thôn thủ phủ, trong thôn duy nhất một gian nhà ngói chính là nhà hắn, mà lại nhà hắn còn có châu cái đây. Bất kể như thế nào, hâm mộ cũng tốt khoe khoang cũng được, các thôn dân cũng không có cái gì ý đồ xấu, không tầm thường chính là đồ vui lên thôi, ngắn ngủi huyên náo sau thời gian vẫn là phải bình tĩnh lại. Trong lúc đó Vân Cảnh nhà hòa thuận người bán hàng rong giao dịch thời điểm, kia người bán hàng rong rõ ràng nhận ra Vân Cảnh, cười ha hả nói ngươi cái này tiểu quỷ đầu cũng quá thú vị, nghĩ xin chén nước uống còn lấy cớ đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ gọi tiếng bá bá ta liền cho người khỏa được ăn. Rõ ràng hắn không có đem Vân Cảnh trêu đùa chuyện của hắn để ở trong lòng, cũng thế, cùng một cái 2 tuổi bé con gặp tức, kia tâm nhãn đến nhỏ đến trình độ gì. Hắn nói lời này thời điểm các thôn dân hỏi cái gì tình huống, tại người bán hàng rong đạo thanh tại Vân Cảnh nhà tao ngộ sự tình về sau, lập tức rước lấy một trận cười vang, nhao nhao khen Vân Cảnh cơ linh, chỉnh hắn không lạ có ý tốt, mặt đỏ dần. Sau đó tại một đám chảy nước bọt tiểu hài hâm mộ trong ánh mắt, Vân Cảnh kêu một tiếng bá bá, đạt được một khỏa đường ban thưởng. Cái gọi là đường, cũng liền móng tay lớn nhỏ. Vân Cảnh bóp tại trong tay, nhìn thoáng qua âm thầm nhíu môi. Đừng nói ăn, vứt bỏ tâm cũng có. Màu vàng nâu một viên nhỏ, rõ ràng chính là trộn lẫn một điểm đường nâu, đường nghĩa, bột mì hạt tròn, ngọt không nói trước, còn có nhàn nhạt mùi vị khác thường. Liên cái này, còn hâm mộ một đám tiểu hài nước bọt cũng chạy bà thước. Huyên náo luôn luôn ngắn ngủi, gần nửa ngày, các thôn dân riêng phần mình giao dịch hoàn thành tán đi, người bán hàng rong hàng xử lý non nửa, đạt được một chút tiền bạc, càng nhiều thì là đổi lấy lương thực, hắn chọn gánh rời đi, đòn gánh cũng cong, bị ép cong, còn có eo của hắn. Sinh hoạt, kỳ thật hay cũng không dễ dàng. Chương 18, cả một con trâu trở về có hy vọng. Mặc dù tiêu hết trong nhà tích xúc, còn dựng vào mấy cân lương thực, nhưng trên đường về nhà, Vân Cảnh một nhà cũng không lộn ngạt, ngược lại là trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhà nông mập khả thi đã được đến chứng thực, nhà hắn đã tại bí mật thao tác, năm nay chỉ cần không gặp nạn, ngày mùa thu hoạch lương thực tăng gia sản xuất đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, từ năm trước thí nghiệm kinh nghiệm đến xem, lương thực tăng gia sản xuất trọn vẹn 1/3 trở lên, dù là trên nạp thuế phú, nhà bọn hắn đều không cần lo lắng năm sau đói bụng. Cuộc sống tốt đẹp ngay tại hướng bọn hắn một nhắn gấp. Giang Tố Tố trong ngực, Vân Cảnh nắm nuốt viên kia người bán hàng rong ban thưởng bánh kẹo, đưa tới Giang Tố Tố bên miệng nói, mẹ, ăn kẹo. Mặc dù khoản này bánh kẹo đối Vân Cảnh tới nói không có ý nghĩa thậm chí có chút ghét bỏ, nhưng không thể phủ nhận là đối với Giang Tố Tố bọn người tới nói, tuyệt đối là một loại tha thiết ước mơ mỹ vị hưởng thụ. Bánh kẹo không có vấn đề, Vân Cảnh cũng quan sát qua, người bán hàng rong thực hiện hứa hẹn, cho một chút tiểu hài đồng dạng bánh kẹo, những đứa bé kia tại chỗ liền ăn, đẹp đến mức bong bóng nước mũi ưa ra cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mẹ không ăn, Tiểu Cảnh ăn. Giang Tố Tố lắc đầu cự tuyệt, một mặt từ ái sờ lên đầu của hắn, đối với tự mình nhi tử dẫn đầu nghĩ đến đem bánh kẹo cho mình ăn, nàng hiển nhiên không gì sánh được vui vẻ. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng nàng trong mắt lóe lên một tia khát vọng cùng khó mà nhận ra liếm môi một cái cử động cũng không trốn qua Vân Cảnh con mắt. Hắn cố chấp giơ bánh kẹo nói, mẹ ngươi ăn. Mẹ hiền con hiếu, hình ảnh rất ấm áp, vừa trên Vân Lâm Vân Sơn liếc nhau, tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ. Mẹ không thích ăn cái này, Tiểu Cảnh ngoan, ăn đi, có thể ăn ngon, không tin ngươi ăn một chút xem, mẹ không lừa ngươi. Giang Tố Tố tiếp tục lắc đầu, mê hoặc Vân Cảnh ăn kẹo. Vân Cảnh lắc đầu nói, ta không muốn, mẹ không ăn ta liền giữ lại cho ngươi. Hắn một cử động kia nhường một người nhà rất là ngoài ý muốn, bất quá cũng không có hướng hắn nhỏ như vậy liền biết do hiếu thuận phụ mẫu phương diện này nghĩ, chỉ coi là tiểu hài tử chẳng biết tại sao cáo kỉnh thôi. Giang Tố Tố nghĩ nghĩ nói, kia nhóm chúng ta đi về nhà đem đường điểm, điểm bốn phần, mẹ một phần, ra ra cùng cha một phần, Tiểu Cảnh ngươi một phần, nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn, ngươi có chịu không? Méo một chút đầu, Vân Cảnh làm ra nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ, sau đó trọng trọng gật đầu nói, tốt. Một người nhà cũng bị cái kia tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười. Thật tình không biết Vân Cảnh trong lòng lại là đang thở dài, cái này một khỏa thậm chí liền đường cũng tính toán không lên vị ngọt phẩm, mới móng tay lớn nhỏ, lại muốn một người nhà phân ra ăn, thậm chí dạng này cơ hội, quanh năm suốt tháng đều chưa chắc có một lần. Sinh hoạt, đối cùng khổ đại chúng biết bao hà khắc. Sau khi về nhà, viên tiêu bánh kẹo thật bị Giang Tố Tố chia làm bốn phần, người nhà riêng phần mình ăn một phần, từng tia ngọt, chẳng những ngọt tại bên trong miệng, càng là ngọt dưới đáy lòng. Vân Cảnh kia phần hắn không có ăn, chỉ là làm một cái phóng bên trong miệng động tác, đại nhân tự nhiên là không có lưu ý đến cử động của hắn. Cái đồ chơi này hắn thành tâm không có cách nào lối vào, nhìn qua liền không vệ sinh, vạn nhất ăn ra cái gì mà bệnh làm thế nào. Hắn nhưng không có đại nhân sức chống cự. Một người nhà ăn cơm xong, buổi chiều người lớn đều xuống đất làm việc mà đi, trong nhà lại chỉ còn lại Vân Cảnh một người. Ngồi tại tự mình trong sân, Vân Cảnh nhìn xem trong tay nhỏ kia một hạt bánh kẹo, trên mặt xuất hiện một vòng vui vẻ ý cười. Hắn nghĩ tới kiếm tiền biện pháp, thuận lợi, chẳng những năm nay liền có thể cho nhà cầm trở về một con trâu, thậm chí toàn bộ nhà sinh hoạt có lẽ cũng đem phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Đường, chính là quyết định đây hết thảy mấu chốt. Muối, rượu, những này đối thời đại này tới nói có chiến lược ý nghĩa đồ vật hắn không dám đụng vào, nhưng đường lại có thể, không còn hạn chế liệt kê, dân gian có thể tự mình bán. Trong tay khối kia nho nhỏ, liền đường đều gọi không lên vị ngọt phẩm cho Vân Cảnh dẫn dắt. Chế đường, chế tác kẹo mạch nha. Loại kia vẹn vẹn chỉ là tăng thêm một điểm đường nghĩa bột mì hạt tròn đều có thể bán đến một cái tiền đồng một hạt giá tiền, không có đạo lý hắn làm ra kẹo mạch nha loại này chân chính đường đến làm không đến tiền. Cảm tạ kiếp trước đơn giản không chỗ nào mà không bao lấy dung tay, Vân Cảnh thấy qua chế tác kẹo mạch nha giáo trình, sao chép được cũng không khó. Quá trình kỳ thật rất đơn giản, đem lúa mạch nảy mầm, sau đó băm, cùng chưng chín cơm gạo nếp tiến hành quấy, sau đó cất đặt lên men quá trình bên trong vi sinh vật sẽ đem mạch mầm bên trong đường điểm cùng gạo nếp bên trong tinh bột thoái biến thành đường nước, cuối cùng đem lên men sau đạt được đường nước loại bỏ ra tiến hành nấu chín, liền có thể đạt được thuần chính kẹo mạch nha. Bởi vì hiện tại là đầu xuân, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nguyên nhân, tăng thêm nhường lúa mạch nảy mầm quá trình này, toàn bộ xuống tới, Vân Cảnh xem chừng không cao hơn 20 ngày là có thể đem kẹo mạch nha làm ra tới. Trong nhà có lúa mạch, cũng có trồng gạo nếp, hoàn toàn có thể thực hiện, duy nhất phải chú ý, đại khái liền chính chỉ là vấn đề an toàn, chế tác quá trình cần nhóm lửa, mà hắn cái tuổi này, mặc dù có người trưởng thành tâm trí, nhưng đùa lửa vẫn như cũng là một cái chuyện rất nguy hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận. 200 khắc lúa mạch, 2 cân gạo nếp, cuối cùng đoán chừng có thể làm ra nửa cân kẹo mạch nha đến, sai lầm đoán chừng không lớn, xa xỉ một điểm, móng tay lớn nhỏ bột mì gia nhập một giọt kẹo mạch nha liền có thể làm ra một khỏa bánh kẹo có thể bán một cái tiền đồng, mà nửa cân kẹo mạch nha chí ít có thể làm ra 1000 khỏa bánh kẹo, chính là 1000 cái tiền đồng, 10 lượng bạc, T. Đây con mẹ nó tuyệt đối là bạo lợi a. Không tính không biết rõ, tính toán giật mình, trong lòng một suy nghĩ, Vân Cảnh cũng bị cả kinh có chút tê cả da đầu. Đường loại này đối với thời đại này tới nói có thể xưng tuyệt đối xa xỉ phẩm mỹ vị là không lo nguồn tiêu thụ, dù là không bán pha loãng sau bánh kẹo, liền bán thuần chính kẹo mạch nha cũng không lo bán không được. Cái thế giới này người nghèo là thật nghèo, nhưng tuyệt không khuyết thiếu kẻ có tiền tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiền tài mua đường loại này mỹ vị đến nhấm nháp. Đương nhiên, Vân Cảnh cũng không bị bạo lực làm choáng váng đầu óc, cái đồ chơi này một cái không tốt đoán chừng sẽ đưa tới tai họa, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là bị người biết rõ trong đó bạo lợi, còn muốn có an ổn thời gian qua. Mọi thứ hướng chỗ xấu nghĩ cuối cùng không có sai, Vân Cảnh cũng không tin tưởng cái thế giới này vấn đề trị an. Cho nên, kẹo mạch nha chế tác bí phương muốn tuyệt đối giữ bí mật, mà lại cũng không lớn quy mô chế tác, tận lực đem phong hiểm xuống đến nhỏ nhất, tại không có thủ được tài phú năng lực trước đó, cần thiết thời điểm thấy tốt thì lấy. Bày mưu rồi hành động, Vân Cảnh cũng không muốn bởi vì một chút tiền tài liền đem cái nhà này đưa vào trong nguy hiểm. Cái nhà này, quá yếu đuối, chịu không được một điểm dày vò. Đem xấu nhất tình huống cùng đại khái phương pháp giải quyết đều đã nghĩ đến, chỉ cần không phải quá tham lam, Vân Cảnh cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Chẳng qua trước mắt tới nói, hắn đầu tiên vẫn là phải đem kẹo mạch nha lấy ra khả năng nói cái khác. Chế tác kẹo mạch nha phương pháp ngay tại não hải, thậm chí dạy học video cũng rõ mồn một trước mắt, tiếp xuống chính là thao tác cụ thể, không trải qua có người nhà tiến hành. Kẹo mạch nha chế tác được về sau, đem biến thành tiền tài còn phải phụ mẫu cầm đi bán, kia thời điểm nên như thế nào cùng người nhà giải thích vấn đề này, Vân Cảnh quyết định đến thời điểm lại nói. Tri thức chính là tài phú à, kiếp trước tin tức nổ lớn xã hội, người bình thường một ngày tiếp thu các loại tin tức chỉ sợ so cái thế giới này cũng khổ nông dân cả một đời còn nhiều, thích hợp thời điểm, hơi một cái ý tưởng cũng đủ để cải biến sinh hoạt cải biến nhân sinh. Kẹo mạch nha chế tác được, đến tiếp sau còn có thể khai phát ra các loại khẩu vị hoa quả đường, kẹo đường hồ lô. A, trí nhớ của ta cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy? Kẹo mạch nha chế tác dạy học video đơn giản rõ mồn một trước mắt, thậm chí cái khác trí nhớ của kiếp trước hơi hồi tưởng đều có thể nhớ lại, chẳng lẽ lại cùng chuyển thế có quan hệ? Sách, đời trước nếu là có dạng này trí nhớ, dù là chỉ là học bằng cách nhớ văn bản tri thức cũng không về phần lăn lộn kém như vậy đi. Liên quan tới chính mình trí nhớ trở nên tốt như vậy, Vân Cảnh cũng không truy đến cùng, tóm lại là công việc tốt không phải sao? Sau đó hắn liền bắt đầu chuẩn bị chế tác kẹo mạch nha, bước đầu tiên chính là theo trong nhà trộm lúa mạch. Chương 19, trong nhà có phải hay không người đến? Trong nhà lúa mạch đặt ở kho lúa bên trong, nói là kho lúa, trên thực tế bất quá là Vân Lâm dùng cây trúc biên lớn không thôi, giỏ trúc chặt chẽ, bên trong đựng lúa mạch ngược lại là không có giỏ gì ra tới. Nhìn xem chứa lúa mạch giỏ trúc lớn, Vân Cảnh lại là phạm vào khó. Đồ chơi kia cách mặt đất có cao 2 thước, đặt ở mấy cây xảo trá tàn nhẫn cây trúc làm cái bệ bên trên, sở dĩ như thế, thứ nhất là phòng ngừa lương thực bị ẩm, lại một cái xảo trá tàn nhẫn cây trúc còn có thể phòng ngừa con chuột leo đi lên họa họa lương thực. Trang lúa mạch giỏ trúc bản thân tiểu có gần 1m5 cao, thêm trên dưới phương cao 2 thước cái bệ, bây giờ 2 tuổi ra mặt Vân Cảnh cũng liền một cái không đến 1m tiểu bàn đôn, hắn với không tới. Cái này có thể làm thế nào? Vân Cảnh không khỏi vào đầu. Vây quanh giỏ trúc chuyển nửa vòng, nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện giỏ trúc dưới đáy có cái nhỏ miệng cống, chỉ cần kéo ra một tấm ván gỗ, bên trong lúa mạch liền có thể theo ống trúc chảy ra. Kia nhỏ miệng cống cũng liền cách mặt đất hơn 1m điểm mà thôi, hắn chỉ cần chuyển đến một cái ghế đứng lên trên liền với tới. Thế là hắn phí sức kéo đến một cái ghế, ở nhà tìm cái một thước dưới đường kính nhỏ cái sàng, sau đó đứng tại ghế kéo ra van đón lúa mạch. Đại khái tiếp nửa cân lượng hắn liền đóng lại van, có thêm không cần thiết, dù sao lần thứ nhất làm kẹo mạch nha càng nhiều vẫn là thí nghiệm tính chất. Kẹo mạch nha mấu chốt là mạch mầm, nhường lúa mạch nảy mầm là cái tinh tế việc, nở rộ lúa mạch vật chứa nhất định phải thấu nước, nếu không lúa mạch ngâm trong nước dễ dàng ngâm nát, nhưng lúa mạch nảy mầm lại cần lượng nước, cho nên vật chứa còn phải có nhất định khóa kỹ năng bơi. Cái này hàng tre trúc cái sàng cái thỏa mãn thấu kỹ năng bơi điểm ấy, muốn khóa lại lượng nước, còn phải ở bên trong trên lót dày một tấm vải, tốt nhất là băng gạc, nhưng trong nhà nghèo đến bàn tay lớn nhỏ vải lẻ. Cũng chân quý và phần, ta đến nơi đâu chỉ băng gạc. Được rồi, không tầm thường ta mỗi ngày nhiều tới mấy lần nước, dù sao ta còn nhỏ cũng không cần làm việc, có là thời gian. Hồi ức kẹo mạch nha chế tác quá trình, bởi vì điều kiện thực sự là có hạn, Vân Cảnh cũng chỉ có thể giản lược. Đem hảo hảo lúa mạch lấy được nảy mầm, loại chuyện này cũng không thể bị người nhà biết rõ, nếu không cái mông tuyệt đối phải bị mở ra hoa. Thế là Vân Cảnh đem chứa lúa mạch cái sàng xuất ra ngoài phòng, đi tới chất đống tủi lửa lều đằng sau, quyết định ở chỗ này bồi dưỡng mạch mầm. Người nhà lấy tủi lửa bình thường đều là phía trước cửa, cái này địa phương bị phát hiện khả năng nhỏ bé. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn quyết định dùng nhánh cây che chắn một cái, vừa vặn nhánh cây che chắn cũng có thể nhường lúa mạch ở vào râm mát che nắng chỗ, thỏa mãn sinh trưởng điều kiện, nhất cử lưỡng tiện. Tại cái sàng phía dưới trên lót dày 2 cây gậy gỗ, phòng ngừa cái sàng trực tiếp tiếp xúc mặt đất ảnh hưởng mạch mầm sinh trưởng. Sau đó Vân Cảnh đem bên trong lúa mạch mở ra, lại đi trong chum nước lấy được nước đem lúa mạch tưới thấu, lại dùng nhánh cây che khuất cái sàng. Cái này đầy đủ mà, đến tiếp sau chỉ cần mỗi ngày tưới nước cam đoan lúa mạch nảy mầm lượng nước, chờ lấy mạch mầm sinh trưởng liền tốt. Quá trình cũng không phức tạp, nhưng Vân Cảnh quá nhỏ, làm hết sức tốn sức, tỉ như đi vạc nước múc nước, hắn còn phải đệm cái băng tại dưới chân. Lại một lần, Vân Cảnh bức thiết chính hy vọng nhanh lên lớn lên, dù là biết rõ sau khi lớn lên liền không khả năng giống bây giờ dạng này vô ưu vô lự. Cái này Thiên Vân Cảnh người nhà làm việc mà trở về, buổi tối thời điểm, gia gia Vân Lâm chuyên môn hỏi hắn trong nhà có phải hay không tới qua người, nói hắn biên một cái sàng không thấy. Vân Cảnh đương nhiên sẽ không nói cái sàng bị tự mình lấy được, chỉ là lắc đầu nói không biết rõ. Sau đó Vân Lâm nhíu mày nói thầm chẳng lẽ tự mình nhớ lầm rồi. Ai, gia trí nhớ chính là không tốt. Đối với tự mình ra ra phản ứng, Vân Cảnh nội tâm bội phục không thôi, trong nhà hắn viện nhiều như vậy chút chế phẩm, cái gùi ki hốt rác trong túi cái sàng các loại một đồng lớn, liền ném đi một cái không đáng chú ý cái sàng hắn thế mà cũng một cái đã nhìn ra. Đối với cái này hắn chỉ có thể nói, nhà nghèo, cái gì đồ vật cũng có vẻ rất chân quý, đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ cái sàng, cầm đi trên trấn thế nhưng là có thể bán mấy cái tiền đồng đây. Thời gian từng ngày đi qua, người nhà vội vàng canh tác không có phát hiện Vân Cảnh động tác nhỏ, bởi vì mùa nguyên nhân, tại Vân Cảnh dốc lòng chăm sóc dưới, trọn vẹn nửa tháng, lúa mạch này mầm mới dài đến hắn hài lòng trình độ. Sau đó chính là chế tác kẹo mạch nha mấu chốt trình tự, đối với nho nhỏ Vân Cảnh tới nói, vậy nhưng được xưng tụng là trọng đại khiêu chiến. Gạo nếp trong nhà có, ăn cắp một chút tất nhiên là không khó, khó khăn là nhóm lửa nấu cơm gạo nếp, hắn còn không có bếp lò cao đây, đây cũng quá làm khó hắn, thao tác khó khăn, một cái không tốt, đừng nói cả kẹo mạch nha, đem trong nhà đốt lên đến cũng có thể. Cho nên không thể ở nhà cả, phòng cháy cấp bách à, chỉ có thể đi phía ngoài phòng. Vấn đề là đi phía ngoài phòng, không có nổi à? Xoắn xuýt Vân Cảnh, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trong nhà dưa muối cái bình bên trên, không có nổi, liền dùng dưa muối cái bình thay thế. Cái đồ chơi này là nhiệt độ cao nung ra, dùng để nấu cơm gạo nếp dư xài, thậm chí đến tiếp sau lên men quá trình đều có thể tại dưa muối trong bình tiến hành. Hạ quyết tâm, trong một ngày buổi trưa, Vân Cảnh thừa dịp người nhà cũng xuống đất làm việc mà đi chính thức thao tác. Trong sân dùng hòn đá đơn giản lũy cái bếp lò, đem một cái rỗng dưa muối cái bình rửa giấy sạch sẽ, lại lấy được đại khái 2 cân gạo nếp, vo gạo thêm nước phóng bếp lò bên trên. Liền cái này đơn giản quá trình, kém chút không có đem hắn mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng đến, dưa muối cái bình mấy cân nặng, tăng thêm gạo nếp cùng nước đến 10 cân khoảng chừng, dạng này trọng lượng đối với hắn cái này thân thể nhỏ bé tới nói quá khó khăn, nhiều lần kém chút đem dưa muối vạc đánh vỡ. Nhưng mà thật vất vả hoàn thành những này trình tự, càng lớn khó khăn kém chút không có nhường hắn từ bỏ chế tác kẹo mạch nha. Cái gọi là khó khăn trên thực tế đối người tầm thường mà nói căn bản liền dưng không lên khó khăn, nhưng tại Vân Cảnh nơi này lại là muôn vàn khó khăn. Nhóm lửa. Cứ như vậy một cái lại chuyện quá đơn giản tình, dẫn đến Vân Cảnh kém chút từ bỏ. Không có cái bật lửa, trong nhà cũng không có hỏa chủng, chỉ có dao đánh lửa loại này nguyên thủy nhóm lửa công cụ, Vân Cảnh dùng dao đánh lửa gõ nửa ngày, cánh tay cũng kém chút gõ nát cũng không thể cây đốt thăng lên, tối đa cũng liền lẻ tẻ hỏa tinh. Đây cũng quá khó khăn a. Trong sân, đã là vạn sự sẵn sàng, Vân Cảnh nhìn xem giản dị bếp lò trên dưa muối vạc im lặng ngưng nghẹn. Nhưng mà cũng cái này thời điểm, từ bỏ là không thể nào từ bỏ, dao đánh lửa không có cách nào nhóm lửa, nhưng cũng không đại biểu Vân Cảnh liền không có biện pháp. Hắn tìm khối tiểu trúc phiến, sau đó đi góc tường phá một loại bột màu trắng, kia là nạ chỉ sụ phạt ngấm nước, tiếp trước hắn tiểu học có học qua thưởng thức, nông thôn chân tường loại này đồ vật nhiều hơn nữa, đặc biệt là cửa ải gia súc địa phương. Không đồng nhất một lát Vân Cảnh liền trà sát non nửa bát lượng nạ chỉ sụ phạt ngấm nước. Đem phá tới nạ chỉ sụ phạt ngấm nước phóng giản dị bếp lò bên trong, lại đi trong phòng tìm đến than tuổi biến thành bột phấn cùng nạ chỉ sụ phạt ngấm nước hỗn hợp lại cùng nhau. Sách, cái đồ chơi này đều có thể được xưng tụng rất nguyên thủy hòa dược, tốt nhất chất dẫn cháy, dùng để nhóm lửa còn không đơn giản, ta cũng quá khó khăn, vì chế tác kẹo mạch nha còn phải trèo khoa học kỹ thuật đây. Lắc đầu, thời gian cấp bách Vân Cảnh tại nạ chỉ sụ phạt ngậm nước cùng than tuổi chất hỗn hợp trên tăng thêm nhánh cây nhỏ, sau đó lại bắt đầu đánh dao đánh lửa, theo điểm điểm hỏa tinh rơi xuống, rất nhỏ đâm này âm thanh bên trong, chất hỗn hợp thiêu đốt, ngọn lửa luồn lên, thiêu đốt nhánh cây nhỏ. Hỏa, cuối cùng là phát lên, sau đó châm tuổi tăng lớn hỏa lực, nấu cơm gạo nếp. Nửa giờ sau, cơm gạo nếp đun sôi, Vân Cảnh dập lửa, dùng cái nồi đi quấy cơm gạo nếp, không sai biệt lắm thành cháo hình dáng dừng tay, cái này thời điểm cơm gạo nếp đã làm lạnh nói 450 độ khoảng chừng, sau đó tăng thêm băng mạch mầm lần nước quấy, khiến cho đầy đủ hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn xem hơn phân nửa cái bình cơm gạo nếp cùng mạch mầm chất hỗn hợp, đây chính là kẹo mạch nha hy vọng, đợi hắn lên men tốt thoái biến ra đường nước, loại bỏ ra đường nước nấu chín, liền có thể đạt được kẹo mạch nha. Lên men quá trình cần nhất định nhiệt độ trợ giúp vi sinh vật trưởng thành, điều kiện có hạn, Vân Cảnh cũng không thể đem nó chuyển chăn đi, là lấy chỉ có thể dùng cỏ hoa thay thế, cũng may trong nhà có dâm dạng, những năm qua hạt thóc thu hoạch sau người nhà đều sẽ làm một chút trở về thuận tiện nhóm lửa, cái này một lát Vân Cảnh vừa vặn dùng đến. Vẫn như cũng là phóng tuổi lửa lều đằng sau, Vân Cảnh dùng dâm dạng dựng cái hoa, phí sức đem chứa cơm gạo nếp cùng mạch mầm chất hỗn hợp cái bình dọn đi cất kỹ. Theo trong nhà tìm đến một tấm ván gỗ phong bế đàn miệng, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi. Biệt kín tính năng không tốt, lên men quá trình thế tất chịu ảnh hưởng, rất có thể còn có thể ảnh hưởng đến cuối cùng kẹo mạch nha cảm giác, có thể điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể dạng này. Không có biện pháp, hiện hữu điều kiện đối Vân Cảnh hạn chế quá lớn. Đem cái bình nắp kỹ, Vân Cảnh bắt đầu hủy thi diệt tích, trong sân nhóm lửa địa phương, bếp lò phá hủy, vết tích không tốt triệt để xóa đi, hắn dứt khoát đi vườn rau xanh lấy được bùn đất bao trùm, không cẩn thận quan sát sẽ không bị chú ý tới nơi này xảy ra chuyện gì. Tối hôm đó, Giang Tố Tố cố ý liên tục hỏi thăm Vân Cảnh trong nhà có phải hay không người đến, bởi vì trong nhà ném đi một cái đồ ăn cái bình, mà lại trong thùng gạo mét cũng thiếu. Đối mặt mẫu thân hỏi thăm, Vân Cảnh cảm thấy đau đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, á thông suốt. Tiểu Cảnh, ngươi nói cho mẹ, nhóm chúng ta không ở nhà thời điểm, là có người hay không tới qua trong nhà. Ban đêm, trong nhà nhà chính, một ngọn đèn dầu đặt bàn ăn, to như hạt đậu đèn viêm đem gian phòng chiếu lên mờ nhạt, Giang Tố Tố chau mày nhìn xem Vân Cảnh tiến hành hỏi thăm. Nàng trong mắt tràn đầy trong nhà mất trộm sau đau lòng cùng lo nghĩ, một cái đồ ăn cái bình thêm một chút gạo nếp, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể vị nhường bản này liền nghèo khó nhà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trừ cái đó ra, nàng trong mắt còn hiện lên một tia thất kinh thần sắc. Ném đồ vật không sao, phải biết nàng nhóm ba ngày không ở nhà, trong nhà chỉ có Vân Cảnh một cái 2 tuổi lớn bé con a, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy nhưng như thế nào cho phải. Cái gọi là mẹ con đồng lòng, Vân Cảnh rõ ràng có thể cảm nhận được mâu thân sợ hãi tự mình xảy ra ngoài ý muốn hoảng sợ tâm tính. Tuy nói trong nhà hoàn toàn chính xác không có người đến qua, mà lại kẻ đầu têu vẫn là tự mình, thậm chí tự mình hành động cũng là vì cái nhà này tương lai trôi qua càng tốt hơn, nhưng nhường mẫu thân lo lắng hãi hùng, trong lòng của hắn vẫn như cũ dâng lên nồng đậm áy náy. Nhưng bây giờ còn không thể nói cho bọn hắn đồ ăn cái bình cùng gạo nếp đều là tự mình tham ô, nếu là nói cho bọn hắn, bị giáo huấn một lần sự tình nhỏ, kẹo mạch nha chế tác thất bại trong gang tấc kia mới gọi đau đầu, nhất là tự mình còn vụng trộm đùa lửa xem chừng sẽ dọa bọn hắn nhảy một cái, sau đó tự mình cái mông tuyệt đối sẽ bị mở ra hoa. Bọn hắn có lẽ sẽ không nghĩ vì cái gì một cái 2 tuổi bé con biết làm phức tạp như vậy sự tình, sẽ chỉ cho là hắn là tại trùng hợp ngây thơ hồ nháo, nhưng này dọa người hơn ta. 2 tuổi liền bắt đầu đùa lửa, lại lớn điểm còn không phải thượng tiên. Hổ thẹn trong lòng, Vân Cảnh tạm thời lại không thể ăn ngay nói thật, nói bọn hắn đoán chừng cũng không tin, đành phải lắc đầu nói, không có người đến qua nhà. Không người đến qua, kia là Hà gia bên trong ném đi một cái đồ ăn cái bình cùng một chút gạo nếp. Giang Tố Tố đuổi theo hỏi. Vân Cảnh từ nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện, so với cái khác cùng tuổi tiểu hài muốn rõ ràng sớm thông minh trưởng thành sớm được nhiều, là lấy nàng hỏi như vậy có lẽ tại cái khác 2 tuổi tiểu hài trên thân phát sinh có điểm quái dị, nhưng ở Vân Cảnh nơi này, một người nhà cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Lúc này không đợi Vân Cảnh trả lời, ra ra Vân Lâm nhíu mày tới một câu, còn có nửa tháng trước trong nhà ném đi một cái sàng. Hắn còn nhớ rõ cái này gốc ra đây. Vân Cảnh khỏe miệng kéo một cái, đầu càng đau. Không có biện pháp, hắn đành phải dùng cái tuổi này như thường thao tác lắc đầu hồi đáp, ta không biết rõ nha. Một người nhà lẫn nhau, không có cảm thấy hắn tuổi như vậy sẽ nói láo. Có thể trong nhà ném đi đồ vật giải thích như thế nào? Vân Lâm nghĩ vẫn là quyết định theo Vân Cảnh nơi này đạt được đáp án, dù sao đồ vật là tại bọn hắn không ở nhà thời điểm rớt, kia thì ra bên trong ra Vân Cảnh bên ngoài liền không có những người khác, chỉ có thể hỏi hắn. Thế là Vân Lâm ngồi xuống cười nói, "Tiểu Cảnh, ngươi nói cho ra ra, là có người hay không thừa dịp nhóm chúng ta không có ở đây thời điểm đến nhà ta, sau đó để ngươi bằng lòng hắn vào nhà cầm đồ vật, còn không cho ngươi nói cho nhóm chúng ta. Nếu quả như thật là như vậy, ngươi liền nói cho ra ra, người kia là ai, hình dạng thế nào, chỉ cần ngươi nói cho ra ra, qua mấy ngày ta đi trên trấn trở về mua cho ngươi đường, chính là lần trước ăn cái chủng loại kia, rất ăn ngon, hương vị ngươi chưa à?" "Được rồi, ra ra thế mà cho là mình bị lừa, thậm chí không tiếc làm bộ quả dụ hoặc tự mình nói thật. Thật không có người đến qua nhà, đường ăn ngon." Muốn ăn Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn xem ra ra một mặt dư vị vô tận biểu lộ khát vọng nói. Liên cái này đều không thể theo Vân Cảnh trong miệng đạt được muốn đáp án, một người nhà lập tức không có cách. "Tiểu Cảnh, ngươi có phải hay không không nói nói thật? Là có người hay không dọa ngươi không đồng ý ngươi nói cho nhóm chúng ta? Nói cho ta, nếu như ta phát hiện ngươi lừa gạt chúng ta, xem chừng ta đánh ngươi." Vân Sơn đột nhiên trừng mắt Vân Cảnh ồm ồm tới một câu như vậy. Vân Cảnh trong lòng dở khóc dở cười, thiên hạ lão ba cũng một cái dạng a, trong nhà ác nhân nhân vật luôn luôn lão ba tại giữ trước, mẫu thân là hảo ngôn hảo ngữ hỏi thăm, ra ra là hướng dẫn từng bước, đến giả cha chỗ này trực tiếp uy hiếp. Miệng một xẹp, Vân Cảnh một bộ bị hù dọa biểu lộ, tranh thủ thời gian ôm chặt mẫu thân chân lắc đầu nói, "Ta không có gạt người." Liên đe dọa đều không được, một người nhà là thành tâm không có biện pháp, cũng không thể thật đem Vân Cảnh giáo huấn một lần đi, kia không thành vu oan giá họa sao? Ba cây gậy đánh không ra một cái dám đến, không chiếm được muốn đáp án, một người nhà chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngày thứ hai, Vân Cảnh thừa dịp người nhà không tại, kiểm tra một phen kẹo mạch nha lên men tình huống, bởi vì đầu xuân nguyên nhân, nhiệt độ thấp, kẹo mạch nha lên men tốt đoán chừng còn phải chờ một ngày, thế là hắn chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm trong sân số con kiến chơi. Kết quả ngoại trừ ra ra bên ngoài, phụ mẫu lại đột nhiên trở về. "Tiểu Cảnh, trong nhà không có người đến qua?" Đi vào sân nhỏ, Giang Tố Tố trước tiên hỏi thăm Vân Cảnh. Hiển nhiên ngày hôm trước trong nhà ném đi đồ vật, bọn hắn không yên lòng, tới cái đột nhiên tập kích muốn bắt lấy phía sau màn hát thủ. Nói thực ra, bọn hắn đột nhiên trở về đem Vân Cảnh chỉnh sửng sốt một chút, dù sao ngay lập tức ngày mùa, thời gian quý giá cực kỳ, vì thế bọn hắn còn vứt xuống việc nhà nông chuyên môn đi một chuyến, có thể thấy được đối chuyện sự tình này đến cỡ nào để bụng. Cực kỳ giống tiếp trước những cái kia phụ mẫu đột kích kiểm tra tiểu hài nhi có hay không vụng trộm xem tivi. Còn tốt kẹo mạch nha không có lên men tốt, nếu như lên men tốt, tự mình vừa lúc ở nấu đường, bị đụng vừa vặn, kia việc vui nhưng lớn lắm. "Quái dọa người." Lắc đầu, Vân Cảnh nói, "Không có nha." Vân Sơn hai vợ chồng liếc nhau, vẫn có chút không yên lòng, thế là đi vào nhà trong trong ngoài ngoài cũng kiểm tra một lần, xác nhận không có ném đồ vật, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu Cảnh ngoan, nhóm chúng ta làm việc mà đi, có người đến lời nói, ngươi nhất định phải nói cho nhóm chúng ta nha, nếu như là kẻ không quen biết, ngươi trước tiên liền đi tìm Sắt Vách đại bá, hắn trước hai ngày chân đau, cái này hai ngày ở nhà nghỉ ngơi, nhất định phải nhớ kỹ biết không?" Giang Tố Tố nhắc nhở nói. Vân Cảnh nu thuận gật đầu nói, "Ta nhớ kỹ rồi." Lại dặn dò hai lần, trong nhà hoàn toàn chính xác không giống có người đến qua bộ dạng, thế là Vân Sơn hai vợ chồng mới mang theo một bụng kinh nghi bất định đi ra ngoài làm việc. Kinh bọn hắn như thế nháo trò, Vân Cảnh nhắc nhở tự mình, ngày mai nấu đường thời điểm nhất định phải xem chừng phụ mẫu đột nhiên trở về. Quả nhiên, ngày thứ hai Vân Sơn hai vợ chồng lại đột nhiên chạy về tới, thậm chí so đầu một ngày còn sớm một điểm, Vân Cảnh thầm nghĩ còn tốt tự mình để ý, dù là kẹo mạch nha lên men tốt cũng không có vội vội vàng vàng bắt đầu chế biến. Đợi cho bọn hắn sau khi đi, Vân Cảnh lúc này mới cười cười bắt đầu chân chính kẹo mạch nha chế tác. Hắn một lần nữa dựng tốt giản dị bếp lò, lại tốn sức đem cái bình chuyển trong sân đến, sau đó theo trong nhà tìm đến một cái chậu gỗ cùng bình thường vất mì sợi hàng tre chúc chép tử cùng một cái thìa gỗ. Đem chép tử phóng trong bình nhẹ nhàng để ép, liền tách rời ra tạp chất, thìa gỗ luồn vào đi, trực tiếp theo chép tử bên trong hướng trong chậu gỗ múc đường nước, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến đường nước múc làm. Cuối cùng hắn nghĩ chưa từng có lọc băng gạc, dứt khoát đem tạp chất cơ tới tử múc ra nhỏ giọt cho khô lượng nước, còn dùng tay ép, bảo đảm không lãng phí một giọt đường nước, cuối cùng tổng cộng đạt được nửa buồn đường nước. Chậu gỗ không lớn, cũng liền đường kính hơn một thước điểm, sâu không quá mười mấy cm, cuối cùng Vân Cảnh cũng không biết do có thể đem nửa buồn đường nước nấu ra bao nhiêu kẹo mạch nha tới. Về phần nhỏ giọt cho khô lượng nước sau vô dụng tạp chất, bị hắn chôn vườn rau xanh bên trong, xem như phế vật lợi dụng cho rau quả bón phân. Đem đường nước ngược lại trong bình, tiếp lấy nhóm lửa nấu đường. Nhóm lửa quá trình, Vân Cảnh vẫn như cũng là dùng nạ chỉ sủ phạt ngậm nước cùng than tuổi chất hỗn hợp châm lửa, dùng dao đánh lửa trực tiếp nhóm lửa quá làm khó hắn. Chế biến quá trình lửa không được lớn, miễn cho đem đường nấu cháy, Vân Cảnh chú ý khống chế hỏa hầu. Thời gian dần trôi qua, theo lượng nước bốc hơi, hắn đã có thể nghe được từng tia kẹo mạch nha mùi thơm. Hết sức chăm chú chờ lấy kẹo mạch nha ra lò, Vân Cảnh không để ý đến chung quanh tình huống, thẳng đến sau lưng xoạch một tiếng vang nhỏ đem hắn bừng tỉnh. Xoay người nhìn lại, lại là Giang Tố Tố cùng Vân Sơn không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện tại cửa ra vào, Vân Sơn trong tay cầm quốc cũng rơi trên mặt đất, bừng tỉnh Vân Cảnh a tiếng tịch tặc chính là như thế tới. Bọn hắn thế mà tới cái hồi mã thương. Giang Tố Tố cùng Vân Sơn nhìn xem chồng mông lên nhìn về phía bọn hắn một mặt kinh ngạc biểu lộ Vân Cảnh, một nhà ba người mắt to xem đôi mắt nhỏ. Trang diện một lần 10 điểm cháy bỏng. "Tiểu Cảnh, ngươi đổ con rùa thế mà đùa lửa, xem lão tử hôm nay không đánh chết ngươi." Vân Cha trừng mắt nổi giận gầm lên một tiếng hướng đi Vân Cảnh. "A thông suốt." Vân Cảnh biết mình thảm rồi, rất thảm loại kia. Chương 21, hỗn hợp đánh kép. "Cha, mẹ, các ngươi nghe ta giảo biện." Vân Cảnh hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện phụ mẫu, bọn hắn cái gì thời điểm trở về? Vì cái gì lại trở về rồi? Nhưng mà trong lòng câu nói kia chung quy là không có thể nói ra. Nuốt nước miếng một cái, hắn co cẳng liền chạy, cái này thời điểm chỗ nào còn nhớ được cái gì kẹo mạch nha a, mạng chó quan trọng. Lửa giận ngút trời, Vân Cha cười lạnh một tiếng nói, "Chạy? Thằng danh con ngươi chạy sao?" Hắn nhanh chân tiến lên, Vân Cảnh cũng mới chạy không được đến 3 mét, kết quả là bị hắn xách gà tử đồng dạng bắt lấy quần áo nâng tại trong tay. Cha, ta không dám rồi, cũng không dám lại nha. Người thức thời là Tuấn Kiệt, cái này một lát cũng không phải mạnh miệng thời điểm, cũng không phải giải thích thời điểm, trước cầu xin tha thứ lại nói, có thể ít bị đau khổ một chút, khóc lóc om sòm bán manh không mất mặt. Vân Cha nửa ngồi trên mặt đất, đem Vân Cảnh trở mình hoành trên chân, cái mông hướng lên trời. Bàn tay vung lên rơi xuống, rơi vào Vân Cảnh trên nông, bụp một tiếng giòn vang quanh quần trong sân. Ta bảo ngươi đùa lửa, bảo ngươi đùa lửa, đùa lửa. Vân Cha một bên cắn răng nghiến lợi nhắc tới, bàn tay lớn hung hăng dán Vân Cảnh trên nông, môi đánh một cái nhắc tới một câu, đừng nói, cảm giác tiết tấu có chút không tệ, lại có loại này trầm đồng du dương cảm giác. Vân Cảnh coi như thảm rồi, mặc dù Vân Cha cũng không triệt để mất lý trí hạ tử thủ, nhưng mà đau à, kia một bàn tay rơi vào trên nông, nóng bỏng, mấy lần xuống dưới, hắn xem chừng cái mông cũng sưng lên. A, a, cha, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Vân Cảnh một bên đau hung hăng hô hoán lên, còn vừa không quên cầu xin tha thứ. Nghiệp chướng a, hai năm này cũng xuôi gió xuôi nước đến đây, chỗ nào biết cái này trong lúc mấu chốt lật ra thuyền. Thế nhưng là Vân Cha căn bản không nghe cầu mong gì khác tha, bàn tay lớn vẫn tại không ngừng rơi xuống, bên trong miệng còn trầm đồng du dương nhắc tới, bảo ngươi đùa lửa, bảo ngươi thừa dịp nhóm chúng ta không đang đùa hỏa, bảo ngươi không nói thật, bảo ngươi lừa gạt nhóm chúng ta. Cái gọi là yêu chi thâm trách chi cắt, Vân Cha thật là bị dọa phát sợ. Vân Cảnh mới 2 tuổi bé con a, liền biết do đùa lửa, vạn nhất đem trong nhà đốt làm sao bây giờ? Vạn nhất đem tự mình thiêu chết làm sao bây giờ? Nếu như không phải bọn hắn trở về vừa lúc gặp được, có trời mới biết sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Một khi phòng ở bị đốt đi, cái nhà này sẽ phá hủy, hết thảy cũng bị mất. Nếu là Vân Cảnh xảy ra điều gì không hay xảy ra ngoài ý muốn, một người nhà nên làm cái gì? Không có tự nhìn, còn không bằng giết bọn hắn được rồi. Bọn hắn không biết rõ Vân Cảnh vì đề phòng an toàn tai họa ngầm đem nhóm lửa nơi làm tại trong sân rời xa phòng ốc địa phương. Cái biết rõ bất luận là xuất hiện hai loại này hậu quả nghiêm trọng bên trong bất luận một loại nào đều không phải là bọn hắn cùng cái nhà này có thể tiếp nhận lên. Có thể nào không giận? Có thể nào không sợ? Nếu như không cho Vân Cảnh một cái khắc sâu giáo huấn, một người nhà lại yêu hắn tại quan tâm hắn lại nuông chiều hắn, về sau hắn lại chơi hỏa vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn còn có thể giống lần này dạng này vừa lúc đụng phải kịp thời ngăn lại. Mỗi đánh Vân Cảnh một cái, Vân Cha trong lòng liền nghĩ mà sợ một điểm, mỗi quất hắn một cái, hắn liền đau lòng một điểm. Thời gian dần trôi qua, cũng không biết rõ là bởi vì nghĩ mà sợ vẫn là đau lòng, Vân Cha vành mắt đều đỏ. Phụ tử liên tâm, mỗi một lần đánh trên người Vân Cảnh, đều đau tại Vân Sơn trong lòng. Đây không phải nhân từ nương tay thời điểm, nếu không nhịn được nhất thời đau lòng, có thể nào đem Vân Cảnh dạy ngoan? Cha nha, ta thật sai nha. Vân Cảnh hoa hoa kêu to cầu xin tha thứ, là thật đau a. Trong lòng hắn minh bạch phụ thân nội tâm nghĩ mà sợ, cũng có thể theo phụ thân môi đánh tự mình một cái liền đau lòng hơi run rẩy một cái. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, thật đau à, thân thể bản năng phản ứng cũng không phải bây giờ ấu tiểu hắn có thể khống chế, khóc là bản năng, đau nước mắt nước mũi chảy ngang cũng là bản năng. Lao tử đánh nhi tử cần lý do sao? Không cần. Huống hồ chính hắn làm sai chuyện, chính Vân Cảnh đều không thể không ở trong lòng thừa nhận, bữa này đánh. Nên quất Vân Cảnh cái mông mấy chục cái, gặp Vân Cảnh khóc đến thê thảm, Vân Cha tức mà cũng tiêu tan một chút, trong lòng bắt đầu đau lòng bắt đầu, động tác cũng đi theo hòa hoãn. Bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là một bên không nhẹ không nặng giống như là tại cho Vân Cảnh xoa bóp đánh đòn, bên trong miệng lại kiên cường nói, còn đọc không cong lấy nhóm chúng ta làm chuyện xấu rồi. Đau đến giật giật Vân Cảnh căn bản không nghe rõ Lao Cha nói cái gì, chỉ cảm thấy cầu hắn đừng đánh nữa tựa hồ vô dụng, thế là đổi giọng hướng bên trên Giang Tố Tố kêu cứu, mẹ, ta muốn bị cha đánh chết ta, nhanh mau cứu ta, đánh chết ngươi liền không có nhi tử á. Vân Sơn, chẳng biết tại sao, rõ ràng đã dần dần biến mất lửa giận cái này một lát ở trong lòng từ từ đưa ra. Hắn ngẩng đầu, xem nói với Giang Tố Tố, đứa bé mẹ nó, tới phiên ngươi. Vân Cảnh không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn động tác ngừng, cũng không hét thảm, trong lòng tự đủ không đánh nữa. Kết quả sau một khắc, hắn phát hiện tự mình ghé vào mẫu thân trong ngực, sau đó thanh âm bột bột lại lần nữa vang lên, cái mông lại bắt đầu đau, trong thai còn có thể lờ mờ nghe được mẫu thân nhắc tới. Bảo ngươi nói láo, bảo ngươi trộm trong nhà đồ ăn cái bình, bảo ngươi trộm gạo nếp, bảo ngươi đổ lửa. Giang Tố Tố một bên đánh một bên rơi nước mắt, giống như Vân Sơn, nàng nhìn thấy Vân Cảnh trong sân nhóm lửa cũng bị giật nảy mình, không cách nào tưởng tượng như là dẫn tới hỏa thai tự mình nhi tử xảy ra bất chắc nên làm cái gì. Vân Cảnh nửa tuổi thời điểm lần kia cảm mạo nóng sốt bọn hắn thiếu chút nữa đã mất đi nhi tử, bây giờ lại tới một lần nguy hiểm, mặc dù còn chưa xảy ra bất chắc, nhưng cũng không sai biệt lắm đem Giang Tố Tố hồn dọa không có một nữa. Cho nên, Vân Cảnh chịu nàng đánh cũng hợp tình hợp lý. Hắn còn như thế nhỏ liền không dạy ngoan, lại lớn điểm liền dạy không tới a. Phụ thân đánh xong mẫu thân đánh, Vân Cảnh khóc không ra nước mắt, không đúng, cái này một lát là vừa khóc lại rơi lệ. Đây là sự thực đau à, cái mông cũng cảm giác không phải là của mình. Phụ mẫu hỗn hợp đánh kép, không ngờ cái này một ngày cuối cùng là tới, không thể không nói, dù là chính mình mới 2 tuổi, cái này tuổi thơ xem như hoàn chỉnh đi. Phụ mẫu đánh qua, ban đêm ra già có thể hay không lại đánh một trận. Vân Cảnh trong lòng lại lần nữa ai thán, nghiệp chứng nha. Trên thực tế Vân Sơn cùng Giang Tố Tố cũng không phải là tận lực giết cái hồi mã thương, mà là bọn hắn lần đầu sau khi trở về, đi trong đất bận rộn không bao lâu liền đem mang đến hạt giống gieo xong, lần này là trở về cầm hạt giống thuận tiện làm điểm nhà nông ngập đi, kết quả vừa lúc đụng vào Vân Cảnh công việc tốt. Có câu nói là trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi đầu cấp 2, ngươi nói đây không phải đúng gì mà. Mẹ a, ta cũng không dám lại a, ta nghe lời. Vì ít thụ điểm tội, Vân Cảnh đành phải không ngừng cầu xin tha thứ. Làm mẫu thân, Giang Tố Tố dù sao muốn mềm lòng một điểm, gặp Vân Cảnh thành tâm nhận lầm, nhất là khóc đến nước mắt nước mũi dán một mặt, đánh vài chục cái, cho dù lại nghĩ mà sợ kia giơ lên cao cao tay cũng xuống không nổi nữa. Nàng cuối cùng đem Vân Cảnh tầng trong ngực nhẹ nhàng run rẩy nói, con trai nhà, ngươi hủ chết mẹ, ngươi biết rõ ta nhìn thấy ngươi trong sân nhóm lửa có bao nhiêu sợ hay sao? Vạn nhất ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gọi mẹ sống thế nào nha. Bên cạnh Vân Sơn gặp Giang Tố Tố thế mà cứ như vậy không đánh, há to miệng, cuối cùng lẩm bẩm một câu ngươi liền nuông chiều hắn đi, mẹ chiều con hư. Trên thực tế chính hắn cũng không đành lòng đánh. Làm phụ thân, nên có uy nghiêm vẫn là phải duy trì, mặc dù đau lòng Vân Cảnh khóc đến cái kia hình dạng, lại kéo không xuống mặt đi an ủi. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía nơi khác, vừa mới bắt gặp Vân Cảnh nấu chín kẹo mạch nha. Vô ý thức ngửi, hắn hơi sửng sở, mùi vị gì? Thơm quá, mang theo từng tia vị ngọt. Chương 22, may mắn cùng bất hạnh. Tìm trong không khí từng tia điểm hương vị, Vân Sơn liếc mắt liền thấy được giản dị bếp lò trên còn tại nấu chín kẹo mạch nha đồ ăn cái bình. Bị mùi thơm hấp dẫn, hắn vô ý thức đến gần túi đầu xem xét, liền thấy trong bình quần quận nổi lên kẹo mạch nha, mùi thơm càng phát nồng nặc, tia từng tia ngọt, nhường Vân Sơn vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cái này thứ đồ gì? Vân Sơn sững sờ, hoàn toàn chỉ không rõ ràng tình huống, nhưng cùng khổ người ta loại kia đối mỹ vị đồ ngọt bản năng hướng tới, thúc đẩy nội tâm của hắn sinh sôi một loại muốn ăn xúc động. Vô ý thức liếm môi một cái, Vân Sơn đè xuống trong lòng muốn ăn dục vọng, quay đầu đánh gậy ôm Vân Cảnh trách cứ bên trong mang theo an ủi Giang Tố Tố nói, đứa bé mẹ nó, ngươi đến xem đây là cái gì? Giang Tố Tố ôm Vân Cảnh không núp đích, bất quá nghe được thanh âm vẫn là nhìn sang hỏi, cha hắn, thế nào? Cái này một lát Giang Tố Tố vành mắt hồng hồng, thứ nhất là nghĩ mà sợ Vân Cảnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại một cái cũng là đau lòng tự mình nhi tử bà bối, phải biết Vân Cảnh theo sinh ra tới cho tới bây giờ, đừng nói bị đánh, liền liền bị lớn tiếng răn dạy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này chính thế nhưng là trên thân đến rơi xuống cục thịt đoàn, đánh cũng đánh, nhưng đánh xong trong lòng lại có chút hối hận, loại tâm tình này đừng đề cập phức tạp hơn. Vân Sơn không biết rõ trả lời như thế nào, đành phải chỉ vào đồ ăn cái bình như mày nói, ngươi đến xem đi, ta cũng không rõ ràng, tiểu cảnh làm ra, ta thế mà nghe đạo đường mùi thơm, mà lại so ngày đó nhóm chúng ta ăn kẹo muốn thơm mát quá nhiều, đơn giản không cách nào so sánh được. Có chuyện như vậy. Giang Tố Tố nghe vậy cũng là sức sở, đồng thời cũng trong không khí ngửi thấy từng tia ngọt hương vị. Giang đạo lý, cùng khổ người ta quanh năm suốt tháng đều chưa chắc có thể thưởng thức được mỹ vị đồ ngọt đồ ăn, lúc này nghe được kẹo mạch nha mùi hương Giang Tố Tố vô ý thức kéo ra cái mũi thấy nhiều biết rộng mấy lần, miệng lưỡi nước miếng, nhịn không được nuốt nước miếng, cũng quên an ủi trong ngực Vân Cảnh. Nước mắt nước mũi khét một mặt, cái mông đau đến toàn thân nhịn không được vừa rút Vân Cảnh cái này một lát cũng phản ứng lại, trong lòng không khỏi ai thán, ta kẹo mạch nha. Cố nén cái mông khó chịu, hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng tự nhủ sẽ không cứ như vậy quấy rầy một cái thất bại trong gang tấc đi, nếu là thất bại trong gang tấc tự mình bữa này dự định là bởi ai. Lần đầu tiên hắn không thấy rõ, dùng tay áo xoa xoa hai mắt đấm lệ cặp mắt mông lung mới nhìn rõ giản dị bếp lò tình huống. Chế biến kẹo mạch nha thời điểm hắn vẫn luôn xem chừng khống chế hỏa hầu, lúc này bếp lò bên trong hỏa diễm đã nhanh muốn dập tắt, hắn cũng không có nghe được mùi khét, thầm nghĩ thất bại cũng không về phần, nhưng trước đó chế biến trong lúc đó bị đánh đình chỉ quái, cuối cùng kẹo mạch nha thành phẩm cảm giác khẳng định là lại nhận ảnh hưởng. Nghe đạo kẹo mạch nha mùi thơm Giang Tố Tố nghĩ, túi đầu nhìn xem Vân Cảnh cứng rắn lên tâm địa sụ mặt nói, hiện tại biết rõ sai đi, về sau có thể tuyệt đối đừng làm như vậy biết không? Lại chơi hỏa lại trộm trong nhà đồ vật lần sau đánh so lần này còn thảm, nhóm chúng ta còn gọi ra ra người cũng đánh ngươi. Không dám không dám, ta về sau ngoan ngoãn, Vân Cảnh mau nhận sai. Cái này một lát nhận lầm Vân Cảnh trong lòng tự nhủ giáo huấn ta nghiêm túc tiếp nhận, nhưng còn có hay không lần sau ta cũng không dám bảo đảm. Vậy là tốt rồi, gặp tự mình nhi tử bảo bối nhận lầm thái độ thành khẩn, Giang Tố Tố đau lòng gật đầu, sau đó ôm lấy hắn đi qua nhìn cái gì tình huống. Đến gần xem xét, trong bình kẹo mạch nha đã đình chỉ sôi trào, nước màu hiện lên màu hổ phách lệch màu nâu một điểm, kẹo mạch nha mùi thơm càng thêm nồng nặc, nghe được cái kia mùi thơm, Giang Tố Tố nước miếng trong miệng không ức chế được bài tiết. Nàng tự nhiên là không biết rõ cái đồ chơi này là kẹo mạch nha, nhìn một chút lắc đầu nói, rất thơm, đích thật là đường hương vị, mà lại chính như cha hắn mới vừa nói, so ngày đó nhóm chúng ta ăn đường thơm mát rất rất nhiều, căn bản không cách nào so sánh được, bất quá cụ thể có phải thật vậy hay không đường liền không biết rõ. Mượn đến gần cơ hội, Vân Cảnh cũng nhìn một chút trong bình tình huống. Nói như thế nào đây, mặc dù mình bị đánh rất thảm, nhưng kẹo mạch nha cũng coi là chế biến thành công. Nhưng mà nhìn thoáng qua Vân Cảnh nội tâm nhưng thật ra là không hài lòng, bởi vì kẹo mạch nha bên trong rõ ràng có tạp chất, kia là không có loại bỏ tốt nhân tố tạo thành, mặc dù tạp chất không nhiều, nhưng lại ảnh hưởng kẹo mạch nha bề ngoài, tại Vân Cảnh trong trí nhớ, kẹo mạch nha hẳn là như mật ong thanh tịnh. Còn có chính là, sớm bị phụ mẫu đánh gãy chế biến quá trình, lượng nước bốc hơi không đầy đủ, cảm giác thế tất lại nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá tóm lại tới nói, mặc dù không có đạt tới hài lòng trình độ, nhưng cũng được xưng tụng thành công. Lúc này Vân Sơn lại nuốt nước miếng một cái nhịn không được đề nghị, ta xem đây chính là đường, có phải hay không nếm thử liền biết rõ. Đường à, vậy thì không phải là bình thường người ta có thể nên nghĩ xa xỉ phẩm, hiện tại như thế mê người đồ vật bày ở trước mắt, Vân Sơn không nhịn được nghĩ nếm thử cũng hợp tình hợp lý. Cũng may làm nữ nhân Giang Tố Tố so với hắn tâm tư cẩn thận, lắc đầu ngăn cản nói, đừng, ai biết rõ tiểu cảnh làm ra là cái gì đồ vật, vạn nhất ăn sinh ra sai lầm làm sao bây giờ. Vân Sơn nghĩ cũng phải, lưu luyến không rời nhìn kẹo mạch nha một cái cau mày nói, vậy làm thế nào, ném đi. Không phải đâu, ta thật vất vả làm ra, vì thế cái mông cũng kem chút bị mở ra bỏ ra. Nghe được tự mình lao cha, Vân Cảnh trong lòng khẩn trương. Cũng may Giang Tố Tố ngăn trở hắn bại ra đề nghị, lắc đầu ra hiệu hắn chớ nóng nội ném, tại không xác định đó là cái gì đồ vật điều kiện tiên quyết, nàng hỏi trong ngực Vân Cảnh nói, tiểu cảnh, đó là cái gì? Trên thực tế Giang Tố Tố tự mình cũng nghĩ ăn. Vấn đề này nàng hỏi xong đã cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, tự mình nhi tử cũng liền 2 tuổi tiểu thí hài mà thôi, lung tung làm ra đồ vật có thể biết rõ là cái gì mới là lạ. Thật vất vả làm ra kẹo mạch nha không có bị ném, Vân Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên biết rõ đó là cái gì, nhưng không thể nói rõ. Nếu không tự mình một cái 2 tuổi bé con có thể đem cùng khổ người ta tha thiết ước mơ đường lấy ra liền không giải thích được, thế là dứt khoát tới cái hỏi gì cũng không biết, một mặt bị đánh sau sợ dạng lắc đầu nói, ta không biết rõ nha. Ngươi làm ra ngươi không biết rõ. Vân Sơn tức giận thầm nói, tự nhiên cũng không có trông cậy vào theo Vân Cảnh nơi này đạt được đáp án. Vân Cảnh lúc này trong lòng nhanh chóng suy tư, như thế nào mới có thể bất động thanh sắc đem môn này có thể xương sửa đá thành vàng kẹo mạch nha chế tác kỹ thuật nói cho phụ mẫu. Tự mình nói thẳng chế tác quá trình bọn hắn tin hay không là một chuyện, tự mình là như thế nào biết đến cũng không giải thích được à, chỉ có thể từ chính bọn hắn não bổ tổng kết ra cụ thể chế tác quá trình, bất quá cái này rõ ràng cần tự mình theo bên cạnh bất động thanh sắc dẫn dắt mới được. Mà lại tự mình còn nhất định phải là trùng hợp phía dưới làm ra kẹo mạch nha. Mình bây giờ quá nhỏ, Vân Cảnh không muốn tự mình trong mắt cha mẹ là một cái xem không hiểu tiểu quái vật. Trên thực tế Vân Cảnh nếu là lớn cái mười mấy tuổi liền không có nhiều như vậy lo lắng, có là lấy cớ, nhưng hôm nay hắn không muốn biểu hiện được quá mức khác loại. So sánh với chỉ vì cái trước mắt nhường gia đình sinh hoạt biến tốt, từ đó biểu hiện ra đủ loại không hợp tuổi tác chỗ bất phàm, tự mình thế tất tại phụ mẫu người nhà trong mắt trở nên lạ lẫm, đây không phải là Vân Cảnh muốn. Hắn yêu cái nhà này, ưa thích trong nhà nhàn nhạt ấm áp, dù là thời gian nghèo một điểm khổ một điểm, thời gian trôi qua bình bình đạm đạm, hắn cũng không muốn cùng phụ mẫu sinh ra cự ly cảm giác. Tâm niệm lấp lóe, Vân Cảnh vẫn như cũng là một bộ bị đánh sau sợ dạng, chỉ vào cái bình rụt cổ một cái nói, nấu cơm cơm. Ý thì nói ra nấu cơm cơm ba chữ, chính Vân Cảnh cũng nhịn không được một trận ác hàn, biết rõ đây mới là chính mình cái này niên kỷ phương thức biểu đạt, nhưng chính là nhịn không được nổi da gà. Nhìn một chút mùi thơm ứa ra kẹo mạch nha, Vân Sơn lát nữa nhìn về phía Vân Cảnh trợn mắt nói, ngươi cho ta nói cái này gọi nấu cơm. Nấu cơm có thể nấu ra đường đến, mặc dù ta không có đọc qua sách, nhưng ta khẳng định là không tin. Chớ dọa đứa bé, Giang Tố Tố trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó hỏi Vân Cảnh, tiểu cảnh ngoan, trong bình đồ vật ngươi đến cùng là như thế nào làm ra? Quá trình cụ thể có thể nói cho mẹ sao? Không đổi. Từ từ suy nghĩ từ từ nói, nghĩ không ra cũng không cần gấp, mẹ sẽ không đánh ngươi. Cái này một lát Giang Tố Tố chỉ muốn xác nhận kia rốt cuộc có phải là thật hay không đang đường, có thể ăn được hay không, còn chưa không có đem liên tưởng đến phương diện kinh tế, không có biện pháp, nông thôn phụ nữ, kém kiến thức, chữ lớn không biết một cái, trong lúc nhất thời đầu không có chuyển nhanh như vậy. Giang Tố Tố dạng này nông thôn phụ nữ, cũng không biết rõ nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Nói nàng may mắn đi, đời này nhân sinh một cái liền có thể nhìn thấy đầu, ngay thẳng, đơn thuần, rất nhiều thời điểm còn rất chi độn, không có đặc thù gặp gỡ. Cả một đời đều chỉ có thể tại kia một mẫu ba phần đất trên đảo quanh, nói câu lòng chua xót, dạng này nhân sinh vẹn vẹn chỉ là tới này trên thế giới này góp đủ số. Nói nàng bất hạnh đi, dạng này nhân sinh dễ dàng đạt được thỏa mãn, kiến thức tuy ít, nhưng nghĩ đến ít, tự nhiên phiền não cũng ít đi. Chỗ nào giống Vân Cảnh, cái này một lát còn phải vắt hết óc nghĩ biện pháp nhường bọn hắn minh bạch kẹo mạch nha là như thế nào chế tác, từ đó cải thiện gia đình sinh hoạt điều kiện. Nói trở lại, bị phụ mẫu đánh vỡ kẹo mạch nha chế tác, mặc dù bị đánh dừng lại, nhưng Vân Cảnh có thể trực tiếp mượn cơ hội nhường bọn hắn biết rõ kẹo mạch nha chế tác, tiết kiệm được trực tiếp xuất ra kẹo mạch nha như thế nào hướng bọn hắn đề cập phiền phức. Trong lòng hắn dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là công việc tốt vẫn là chuyện xấu đây? Tóm lại bị đánh tư vị vẫn là không dễ chịu. Thu hồi thiên mã hành không suy nghĩ, Vân Cảnh tranh thủ thời gian suy nghĩ như thế nào nhường phụ mẫu biết rõ kẹo mạch nha là tự mình làm cản trùng hợp phía dưới làm ra, còn phải không đến dấu vết nhường chính bọn hắn não bổ hoàn thiện ra chế tác quá trình tới. Chương 23, thật tốt. Vắt hết óc suy tư một phen, tại Giang Tố Tố tha thiết chờ đợi dưới, Vân Cảnh đứt quãng tự thuật kẹo mạch nha chế tác quá trình nói ra, học trông chọn, lúa mạch nảy mầm, sợ bị đánh, ẩn nấp rồi, các ngươi không có ở đây thời điểm ta học nấu cơm, bếp lò với không tới, đến trong sân làm, muốn làm ăn ngon điểm, liền đem nảy mầm lúa mạch bỏ vào trong cơm, không ăn ngon, giấu đi, lấy thêm ra đến biến vị a, canh đổ ra nấu, cứ như vậy. Hắn lần này tự thuật ngược lại là phù hợp hai tuổi bé con bừa bãi trạng thái, căn bản không có lo dịp có thể nói. Giang đạo lý, nếu như Vân Cảnh không phải rõ ràng chế tác quá trình, dù là hắn nghe mình tới dạng này miêu tả cũng không biết do nói là cái gì. Quả nhiên, Vân Sơn cùng Giang Tố Tố nghe hắn tự thuật về sau, đơn giản bó tay toàn tập, hai mặt nhìn nhau căn bản là nghe không hiểu Vân Cảnh nói là cái gì. Lúa mạch, nảy mầm, nấu cơm, giấu đi. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Vân Sơn một mặt xoắn xuýt, chợt nhìn về phía Giang Tố Tố hỏi, đứa bé mẹ hắn ngươi nghe hiểu sao? Cho hắn một cái ngươi cho rằng ta là thần tiên a nhãn thần. Giang Tố Tố lắc lắc đầu nói, tiểu cảnh nói mỗi câu lời nói đều có thể nghe hiểu, nhưng nối liền liền không biết rõ hắn nói là cái gì, lại nói trong bình cái này giống đường đồng dạng đồ vật thật là hắn nói như vậy làm ra sao? Vân Sơn gãi gãi đầu, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hai vợ chồng không có cách, Giang Tố Tố đành phải lại hỏi Vân Cảnh nói, tiểu cảnh, ngươi có thể hay không lại nói rõ ràng điểm? Chính là như vậy a, Vân Cảnh nghiêng đầu một cái sợ sợ nói bắt đầu giả ngu mạo xưng lăng. Tiểu hài tử vốn cũng không có lo dịp có thể nói, nếu là hắn lập tức liền nói rõ ràng kia mới gọi để cho người ta đem lòng sinh nghi. Cũng may kẹo mạch nha chế tác cũng không phải lửa xém lông mày, hiện nay có hàng mẫu, Vân Cảnh đoán chừng người nhà sẽ không bỏ rơi truy vấn, từ từ sẽ đến liền tốt. Lại một cái, hiện tại chính là ngày mùa lễ, Vân Cảnh cũng không muốn bởi vì kẹo mạch nha nhường người nhà phân tâm, thừa dịp bận rộn đoạn này thời gian, lúc rảnh rỗi thời điểm lại một chút xíu đem kẹo mạch nha chế tác quá trình tự thuật cho bọn hắn liền tốt. Một ngày một điểm lộ ra, dần dần hoàn thiện, chính bọn hắn não bổ tổng kết ra, còn sẽ không để cho người ta đem lòng sinh nghi. Vân Cảnh giả ngu, Vân Sơn cùng Giang Tố Tố nhìn không ra, bọn hắn không có biện pháp, cũng không thể đánh một trận a. Vậy cái này đến cùng có phải hay không đường? Vân Sơn nhìn sợ trong ngực Giang Tố Tố Vân Cảnh một cái, hỏi không ra cái như thế về sau, thế là nhìn về phía trong bình kẹo mạch nha vào đầu dầu dĩ nói. Đưa cho Vân Cảnh một cái khác sợ nhãn thần, Giang Tố Tố cũng nhìn sang nói, cái này ta cũng không dám xác định, nếu không tìm cái gì đồ vật thử một cái. Ta thấy được, nhóm chúng ta trước chờ ăn, cầm con kiến thử một cái, ta nhớ được con kiến rất ưa thích đường, giờ sau ăn kẹo, rơi mất chút tặn bã trên mặt đất, rước lấy một đoàn con kiến, làm một điểm thử nhìn một chút có thể hay không rước lấy con kiến, nếu có thể, hẳn là đường không thể nghi ngờ, nếu như con kiến ăn hay chưa sự tình, chứng minh tiểu cảnh làm ra cái này đồ vật vấn đề không lớn, đến thời điểm nhóm chúng ta lại nếm thử xác nhận, đứa bé mẹ hắn ngươi cảm thấy thế nào? Vân Sơn rầu rĩ, Đức Quang nói ra cái này đơn giản kiểm tra biện pháp, có thể nghĩ đến điểm này cũng coi là làm có hắn. Giang Tố Tố không có gì chủ kiến, gật đầu nói, được chưa, thử một cái. Thế là tiếp xuống Vân Sơn theo vườn rau xanh bên trong gãy một cọng cỏ, đưa đến trong bình dính một điểm kẹo mạch nha, tuần sát một vòng, nhìn thấy một con kiến, liền đem dính kẹo mạch nha cỏ xanh nhét vào con kiến trước mặt. Sau đó một nhà ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ xem con kiến. Đường loại này đồ vật hấp dẫn nhất con kiến, không có một lát, cái thứ nhất nếm đến đường con kiến liền gọi tới một đám. Hẳn là không sai, rất có thể chính là đường, mà lại con kiến không có chuyện, có lẽ có thể ăn, dùng con kiến xác nhận về sau. Vân Sơn nhìn về phía chứa kẹo mạch nha cái bình nuốt nước miếng một cái nói, nếu như không phải là vì lý do an toàn, sợ hại ăn vào Vân Cảnh lung tung làm ra đồ chơi ăn ra cái gì ma bệnh, ngay từ đầu hắn nghe được kẹo mạch nha mùi thơm liền nếm thử. Giang Tố Tố mặc dù không có gì kiến thức, nhưng làm nữ nhân mà nói, tâm tư không thể nghi ngờ muốn so nam nhân muốn tinh tế tỉ mỉ được nhiều, nàng vẫn là không yên lòng lập tức nhấm nháp, nghĩ đề nghị, không bằng nhóm chúng ta làm một bát nước đến, đem trong bình rất có thể là đường đồ vật phóng điểm trong nước uống, trước chỉ ăn một điểm nếm thử hương vị, cứ như vậy, dù cho có vấn đề cũng không lớn, đứa bé cha hắn cảm thấy thế nào? Cũng được, vì an toàn cân nhắc, Vân Sơn cũng không có gì nghị. Sau đó hắn đi tìm bắt đến làm nước trẻ. Toàn bộ hành trình mắt thấy phụ mẫu cái này đợt thao tác, Vân Cảnh trong lòng dở khóc dở cười, nói bọn hắn cẩn thận đi, lại không nỡ đem không xác định có thể ăn được hay không kẹo mạch nha trực tiếp vứt bỏ, nói bọn hắn thèm ăn muốn ăn đường đi, lại cái này sợ quản chi các loại thăm dò, thành tâm là đem nông dân keo kiệt cùng nhỏ cẩn thận biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nói trở lại, bọn hắn cũng không chính là cùng khổ nông dân nha. Kể từ đó Vân Cảnh liền bình thường trở lại, cũng vui vẻ phải xem đến bọn hắn bận rộn. Rất nhanh Vân Sơn liền lấy đến một bát nước, sau đó theo trong bình làm một chút kẹo mạch nha đổ nước bên trong pha loãng, cuối cùng cẩn thận nghiêm túc uống một hớp nhỏ. Thưởng thức được nước trẻ mỹ rượu tư vị, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đứa bé cha hắn, thế nào? Giang Tố Tố một mặt mong đợi hỏi. Vân Sơn lập tức thu hồi nụ cười, cố ý cau mày nói, chẳng ra sao cả, rất khổ, hương vị là lạ, ta lại nếm một ngụm. Nói, hắn lại uống một ngụm. Thật rất khổ sao? Đứa bé kia cha hắn ngươi vẫn là đừng uống đi, vạn nhất ăn sinh ra sai lầm sẽ không tốt, Giang Tố Tố rầu rĩ nói. Lại uống một ngụm nước trẻ, Vân Sơn nhìn xem nàng nói, thật rất khổ, chẳng uống ngon chút nào, không tin ngươi uống xem. Nói, hắn đem chứa nước trẻ bát đưa cho Giang Tố Tố. Vân Cảnh lặng lẽ liếc mắt, tự mình lao cha mặc dù không học thức, bình thường chất phát một chút, nhưng có thời điểm vẫn có chút tiểu tình pha nha, có chút đất hỏng. Sách, Vân Cảnh chỉ có thể dạng này để hình dung tự mình lao cha. Ta không ăn, Giang Tố Tố lắc đầu nói, rõ ràng tin Vân Sơn, coi là thật rất khổ. Kim nén hỏng Vân Sơn cố ý đem nước trẻ gom góp Giang Tố Tố ngoài miệng nói, ai nha, ngươi liền ăn một miếng nha, nếu không ngươi cho rằng ta gạt ngươi chứ? Ta không. Hả? Ai nha, đứa bé cha hắn ngươi thế mà đùa người ta. Lúc đầu không muốn uống Giang Tố Tố bị Vân Sơn đột nhiên được một hớp, nếm đến nước trẻ ngọt ngào tư vị nàng nơi đó còn không biết mình bị chơi xỏ, lập tức tức giận đập hắn ngực một cái, không có không vui, mà lại trong ánh mắt còn mang theo ý cười. Nhìn xem phụ mẫu đất vị mười phần liếc mắt đưa tình, Vân Cảnh trong ngực Giang Tố Tố cười trộm. Loại này bình bình đạm đạm tiểu hạnh phúc tiểu điểm mật, thật tốt. Nhân sinh à, nơi đó có nhiều như vậy kinh hỉ, nơi đó có nhiều như vậy thề non hẹn biển, ngày qua ngày làm bạn, ngẫu nhiên nhỏ vui vẻ, chính là cả một đời rất không bỏ xuống được chấp nhất. Thật ngọt, mí môi, Giang Tố Tố trở về chỗ nước trẻ ngọt ngào tư vị nhẹ nhàng cười nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Vân Sơn lại lần nữa cầm chén đưa cho nàng nói, "Tố Tố ngươi lại uống một ngụm." Tựa hồ bị thân mật như vậy xưng hô làm cho không có ý tứ, Giang Tố Tố gương mặt tường đỏ nhăn nhó nói, "Đứa bé còn đây này," nói, nàng vẫn là không nhịn được uống một ngụm nước trẻ. Tiểu hài tử biết cái gì, Vân Sơn nhìn Vân Cảnh một cái lắc lắc đầu nói, tại Giang Tố Tố uống một ngụm về sau, tự mình cũng uống một ngụm. Chén kia nước trẻ vốn cũng không nhiều, bị bọn hắn ngươi một ngụm ta một ngụm uống vào, rất nhanh liền thấy đáy. Nước trẻ rất ngọt, nhưng Vân Cảnh cảm thấy phụ mẫu quá phận, các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Hai ngươi hơn ngọt, ngọt đến phát ngán, ngươi đến phát hậu. Thế là ăn một bụng thức ăn cho chó, Vân Cảnh bắt đầu trị phá hư, hét lên, ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống. Tốt tốt tốt, Tiểu Cảnh cũng uống. Giang Tố Tố lập tức ăn đuổi, tiếp nhận bát nhẹ nhàng tiến đến Vân Cảnh bên miệng. Vân Cảnh nho nhỏ uống một ngụm, đừng nói, thật rất ngọt, ngọt đến trong lòng đi. Thế gian còn có cái gì so nhường phụ mẫu trên mặt mang nụ cười càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào sự tình sao? Có lẽ có, nhưng giờ khắc này ở Vân Cảnh nơi này không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh cùng lên. Chương 24, Gia Gia kém chút tức giận. Có lẽ là bởi vì nước chè quá ngọt, có lẽ là bởi vì cùng khổ sinh hoạt ngọt ngào thời khắc quá ít, đáng giá tinh tế phẩm vị, đáng giá nắm chắc. Tóm lại, giờ khắc này một nhà ba người quên hết phiền não, quên hết ưu sầu, quên hết ngày thường mệt nhọc, thậm chí cũng quên hết kẹo mạch nha cái này yếu tố mấu chốt. Vui vẻ hòa thuận, say mê ở giữa, để cho người ta không nỡ theo cái này nho nhỏ ngọt ngào bên trong tỉnh lại. Nhưng mà thế gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, nếu không liền không lộ vẻ chân quý như vậy. Ngay tại một nhà ba người hưởng thụ hiếm thấy ngọt ngào thời khắc thời điểm, sân nhỏ cửa ra vào vang lên một tiếng trọng trọng tiếng ho khan. Bị thanh âm này hấp dẫn, một người nhà vô ý thức quay đầu nhìn lại. Giang Tố Tố lập tức liền không nói bảo, thậm chí còn có vẻ co quắp bất an, một bộ làm sai sự tình bộ dạng. Vân Sơn nụ cười trên mặt dừng lại, có chút xấu hổ, có chút không biết làm sao. Vân Cảnh ngược lại là không có chuyện, ngược lại là nhìn xem cửa ra vào hét lên, "Gia gia ngươi trở về rồi." Là Vân Lâm trở về, không biết do cái gì thời điểm xuất hiện ở sân nhỏ cửa ra vào, cái này một lát hắn đứng ở nơi đó nhìn xem Vân Cảnh bọn người biểu lộ khá phức tạp, tựa hồ có chút không vui, có chút tức giận, nhưng Vân Cảnh lại là theo ra ra nhãn thần chỗ sâu lờ mờ thấy được một chút tự trách, cũng không biết rõ cái kia tự trách là theo cái gì địa phương tới. Các ngươi đây là làm gì đâu? Vân Lâm cũng bất quá đến, liền đứng tại bên kia sụ mặt hỏi. Hắn là thật có chút không vui, trước đó trong đất làm việc, nói xong Vân Sơn cùng Giang Tố Tố trở về cầm hạt giống cùng nhà nông mà đi, nhưng mà hắn trong đất đợi trái đợi phải chính là không gặp người tới. Không có mầm móng, hắn trong đất làm chờ lấy cũng không phải biện pháp, thế là trở lại thăm một chút, kết quả là nhìn thấy Vân Cảnh một nhà ba người trong sân nói chuyện tào lao. Cái này thế nhưng là ngày mùa lễ, thời gian biết bao quý giá, sao có thể như thế lãng phí. Cũng đại nhân, có nhà có miệng, như thế nào như thế không hiểu chuyện. Trên thực tế hắn đã tại cửa ra vào đứng một lát, không vui về không vui, nhưng lại có chút không nỡ đánh nhiều trước đó vui vẻ hòa thuận bầu không khí, dù sao một người nhà hiếm thấy có dạng này vui vẻ thời khắc. Nhưng nếu lại không đánh gãy, tiếp xuống thời gian trong đất việc liền làm không hết ta. Về phần Vân Cảnh theo hắn trong mắt nhìn thấy kia một tia tự trách, trên thực tế là thật, Vân Lâm lúc này trong lòng rất áy náy, hắn áy náy chính là mình không có bản sự, cả một đời nông dân, dù là một khắc không rảnh rỗi liều mạng làm việc mà kiếm tiền, cũng không thể cho hậu đại kiếm một phần gia nghiệp. Tâm hắn nghĩ, nếu như mình có bản sự điểm, con trai con dâu cũng không cần mệt mỏi như vậy, tương tự Hoan Thanh Tiếu Ngữ có lẽ liền có thể nhiều một chút. Giản dị nhà nông phụ mẫu, chỉ cần hậu đại không phải loại kia tranh chua con bất hiếu, bọn hắn liền chưa từng hy vọng xa vời tử nữ đưa cho tự mình cái gì, ngược lại là thường xuyên sẽ nhớ tự mình làm đến không đủ, thua thiệt tử nữ. Giờ này khắc này, đứng tại Vân Lâm góc độ, không vui cùng ấy nấy hai loại này tâm tính đồng thời xuất hiện, trên thực tế cũng không đột ngột, loại này phức tạp tâm thái, cũng là hắn lúc đầu nghĩ trở về nổi giận kết quả không có khởi xướng tới nguyên nhân. Cha, nhóm chúng ta không làm gì, Vân Sơn vẫn là xuất ra làm nam nhân đạm đường đứng ra nói, bất quá có chút xấu hổ, hơi có vẻ lo lắng không đủ. Đem lão cha một người ném trong đất, kết quả nhóm người mình ở nhà uống nước trẻ, còn bị đụng vừa vặn, là cái người đều sẽ cảm giác đến lung túng. Không làm gì còn cùng chỗ ấy xử lấy làm gì? Trong đất việc từ bỏ sao? Vân Lâm tức giận nói, trước đó nhìn thấy Vân Cảnh một nhà ba người vui vẻ hòa thuận hình ảnh, trên thực tế trong lòng của hắn tức mà đã tiêu đến không sai biệt lắm. Nhưng làm trưởng bối nha, sống một ngày liền có nghĩa vụ thúc giục hậu bối một ngày, nếu không đây chính tiên chết rồi, hậu bối không có người thúc giục từ đó lười nhác xuống tới, thời gian còn qua bất quá. Chuyện này đi, liên gia đình mâu thuẫn cũng nói không lên, nói toạc trời cũng liền không hiểu chuyện lớn như vậy chút chuyện. Giang Tố Tố không dám nói lời nào, nàng cho tới bây giờ đến cái nhà này liền rất tự ti, bởi vì nhà mẹ đẻ không ai, nói chuyện không kiên cường, thời thời khắc khắc cũng cẩn thận chặt chẽ, sợ bị người nói nhàn thoại, cái này một lát bởi vì thưởng thức được ngọt ngào hương vị quên thời gian, còn bị bắt cái tại chỗ, ủy khuất lại xấu hổ, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cùng khổ người ta không có nhiều như vậy chém chém giết giết thị thị phi phi, mang mang lục lục lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ chính là toàn bộ. Dạng này bầu không khí nhường Vân Cảnh có chút không được tự nhiên, thế là tại Giang Tố Tố trong ngực hắn xa xa hướng về phía tự mình ra ra rồi xuất thủ nói, ra ra ôm một cái. Gặp Vân Cảnh dạng này, Vân Lâm chỗ nào còn quan tâm được cái khác à, lúc này mang theo nụ cười bước nhanh tới nói ra, tốt tốt tốt, ra ra ôm một cái. Nói, hắn theo Giang Tố Tố trong tay nhận lấy Vân Cảnh ôm vào trong ngực. Cứ như vậy một cái mắt, trong nhà kia một tia không khí vi diệu tan thành mây khói. Không thể không nói, rất nhiều thời điểm, một ngôi nhà bên trong, đứa bé mới là tốt nhất điều tiết tệ, giờ này khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tiểu Cảnh hôm nay có ngoan hay không, có nhớ hay không ra ra. Vân Lâm ôm Vân Cảnh vừa, sự tình khác đã sớm quên mất không còn một mảnh. Không đợi Vân Cảnh trả lời, vừa trên Vân Sơn đột nhiên tới một câu, không nói ta còn quên, vừa rồi ta cùng Tố Tố giáo huấn Tiểu Cảnh tới, lúc này mới quên thời gian. Các ngươi giáo huấn hắn làm gì, bình thường Tiểu Cảnh như vậy ngoan Vân Lâm sững sờ, có chút chị không rõ ràng tình huống. Ngoan. Cha a, ngươi là không biết rõ, trước đó ta cùng Tố Tố trở về, nhìn thấy kia tiểu tử thế mà trong sân đùa lửa, cho nhóm chúng ta dọa đến, có thể giáo huấn hắn dừng lại nha, không cho hắn chút giáo huấn còn phải. Cho nên lúc này mới liền chậm trễ thời gian. Vân Sơn tức giận nói, đến, sự tình lại dắt ta trên đầu tới. Vân Cảnh im lặng, dứt khoát cái gì cũng không nói, trực tiếp nằm sấp ra ra trên vai. Cha mẹ đã đánh qua, ra ra sẽ không tiếp tục giáo huấn ta một trận a. Tiểu Cảnh trong sân đùa lửa. Vân Lâm mạnh mẽ trong lòng giật mình, vô ý thức lặp lại hỏi một lần. Gật gật đầu, Vân Sơn nói, còn không phải sao, nếu như nhóm chúng ta trễ trở về nhìn thấy, không chừng lại biến thành cái gì dạng đây. Cha ngươi xem bên kia đi, Tiểu Cảnh ngay tại chỗ nào đùa lửa, cái này một lát vẫn chưa hoàn toàn dập tắt đây, sau đó đi, không biết rõ thế nào làm. Hắn thế mà làm ra một nồi đường đến. Không phải, chờ một lát, Tiểu Cảnh đùa lửa, các ngươi vừa lúc gặp được, sau đó giao hơn hắn, sao thế lại kéo tới đường rồi? Cái gì đường? Vân Lâm có chút ngộng. Nấu đường đồ ăn cái bình đã làm lạnh, Vân Sơn dứt khoát một cái mang theo đi qua cho Vân Lâm xem, nói, cha ngươi xem đi, liền cái này, nhóm chúng ta vừa rồi hưởng qua, thật là đường. Nhìn một chút trong bình đường, ngửi ngửi hương vị, Vân Lâm ngẩng đầu nhìn một chút cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng dầu dĩ nói, Tiểu Sơn, ta có chút loạn, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút trước đó đến cùng phát sinh cái gì. Cha, chuyện là như thế này. Há to miệng, Vân Sơn dứt khoát từ đầu nói tới, vừa trên Giang Tố Tố thỉnh thoảng bổ sung một câu. Nghe xong tiền căn hậu quả, Vân Lâm đương nhiên sẽ không đi quái Vân Sơn vợ chồng không có kịp thời xuống đất làm việc mà chút chuyện nhỏ này, đồng dạng nhịn không được sợ không thôi, hắn vô ý thức vô vô Vân Cảnh cái mông nói, nên đánh, đơn giản muốn lật trời à, bất quá cha mẹ ngươi cũng giáo huấn qua ngươi, ta liền không dạy dỗ. Nói xong, hắn một lần nữa nhìn về phía đồ ăn cái bình khó có thể tin nói, đây quả thật là đường. Tiểu Cảnh chơi đùa ra. Cũng không phải, cha ngươi nếm thử, thật là đường, về phần Tiểu Cảnh là như thế nào chơi đùa ra, nhóm chúng ta hỏi hắn. Hắn cũng nói không ra cái như thế về sau, Vân Sơn nói, quay đầu nhìn về phía Giang Tố Tố nói, đứa bé mẹ hắn, cầm đôi đũa đến, nhường cha nếm thử. Rất nhanh, Vân Lâm tiếp nhận Giang Tố Tố lấy ra đũa tại trong bình dính một điểm nếm nếm kẹo mạch nha, lập tức kinh ngạc, làm sao có như thế ăn ngon đường, cũng so ra mà vượt mật ong. đây thật là tự mình 2 tuổi ra mặt cháu trai chơi đùa ra. Cứ việc khó có thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do Vân Lâm không tin. Trầm tư một lát, Vân Lâm không biết do nghĩ tới điều gì, vô ý thức khoảng chừng nhìn một chút, chợt trầm giọng nói, cũng đừng đứng trong sân, vào nhà nói. Cái này một lát hắn cũng không lo được trong đất việc. Trong ngực Vân Lâm Vân Cảnh lúc này thầm nghĩ vẫn là lớn tuổi ra ra đáng tin cậy điểm, cha mẹ lâu như vậy cũng không có kịp phản ứng kẹo mạch nha tầm quan trọng. Chương 25, nhà có một lão. Một người nhà vào nhà, giữa ban ngày cửa cũng đóng lại, tia sáng không đủ, trong phòng có vẻ rất tối tăm. Sau khi vào nhà, Vân Sơn một tay ôm Vân Cảnh, một tay mang theo trang kẹo mạch nha cái bình, nhíu mày, không nói lời nào. Bị hắn cái này bộ dáng nghiêm túc lây nhiễm, Vân Sơn cùng Giang Tố Tố đều không dám nói chuyện, nội tâm không hiểu thấp vọng. Vân Cảnh cũng không nói chuyện, vốn tại ra ra trong ngực, lúc này hắn đại khái minh bạch tự mình ra ra đang suy nghĩ gì, cũng đại khái biết do hắn lúc này là dạng gì tâm tình. Vân Lâm không biết chữ, không có gì quá lớn kiến thức, hắn có lẽ không cách nào biểu đạt mình lúc này tâm thái, bất quá Vân Cảnh ngược lại là có thể dùng một câu hình dung tâm tình của hắn. Phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ nằm. Đường, biết bao chân quý. Kia là trên trấn rất nhiều kẻ có tiền cầm tiền cũng mua không được xa xỉ phẩm, mà bây giờ, hắn trong tay trong bình, xem chừng đến có một cân lượng. Những này kẹo mạch nha, đối với cái nhà này tới nói, là công việc tốt vẫn là chuyện xấu. Chỗ tốt rõ ràng, chỉ cần bán nó rồi chính là một số tiền lớn, có thể sau đó thì sao, cái đồ chơi này là Vân Cảnh chơi đùa ra à, mang ý nghĩa làm minh bạch quá trình, đến tiếp sau còn có thể liên tục không ngừng làm được. Một khi biết rõ chế tác quá trình, vậy đối cái nhà này tới nói là một bút đáng sợ đến mức nào tài phú. Không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là, cái này cùng khổ gia đình, thật có thể thủ được dạng này một bút để cho người đỏ mắt đến phát cuồng tài phú sao? Cứ việc hiện tại còn không rõ ràng chế tác quá trình, nhưng này tuyệt đối là một cái đáng sợ tiềm ẩn mầm thai vạn. Một khi bị người biết rõ nhà hắn có thể quần quật không ngừng làm ra dạng này đường, có thể hay không vượt qua tốt thời gian không nói trước, phiền phức tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng đến, thậm chí còn khả năng đưa tới họa sát thân. Thời đại này mặc dù vương triều cao cao tại thượng, lại còn chế định pháp luật, nhưng là cường thủ hào đoạt giết người cướp của sự tình còn ít sao? Những đạo lý này, Vân Lâm có lẽ không có Vân Cảnh nhìn thấu triệt, nhưng dù sao sống mấy chục năm, ý thức nguy cơ vẫn phải có, cũng tỷ như hiện tại, trong trầm mặc hắn tại hơi run rẩy, vậy tuyệt đối không phải tại kích động, mà là tại sợ hãi. Hắn cái trán cũng có từng tia mồ hôi lạnh xuất hiện. "Cha, ngươi thế nào?" Bầu không khí ngột ngạt bên trong, Vân Sơn đánh vỡ trầm mặc hỏi, hắn nhìn ra tự mình lao phụ thân trạng thái bất thường. Lắc đầu, Vân Lâm ngữ khí trầm trọng nói, "Ta không sao." "Không có việc gì cha, ngươi tại sao không nói chuyện, mà lại bây giờ thời tiết cũng không nóng à, ngươi cũng đổ mồ hôi?" Vân Sơn lại hỏi. Cũng không phải nói hắn là giam tinh, thuần túy là vô ý thức phải nói lời nói đến làm dịu không khí khẩn trương. Tức giận trừng Vân Sơn một cái, Vân Lâm thở sâu, buông xuống cái bình chỉ nói, Tiểu Sơn vợ hắn, các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao?" "Cái gì?" Vân Sơn không có hiểu. Chậm rãi thở ra một hơi, Vân Lâm từ nói, "Nhớ kỹ năm ngoái mùa hè, ta đi trên trấn bán hàng che trúc, gặp một cái bán mật ong người, một nhỏ bình mật ong, không tầm thường một cân, bán cho trên trấn nhà giàu, bán đằng đắng 10 lượng bạc, cứ như vậy một nhỏ bình a, 10 lượng bạc, đến tiếp sau nghe hỏi mà đến có tiền nhà giàu cầm tiền cũng mua không được. Ta biết rõ mật ong đáng tiền, nhưng không nghĩ tới như vậy đáng tiền." Vân Sơn trợn mắt nói. Gật gật đầu, Vân Lâm nói, "Chính là như vậy đáng tiền, có câu nói thế nào, vượt thưa thất đồ vật vượt đáng tiền, mật ong chính là loại này thưa thất lại đáng tiền đồ vật, kia đồ vật tại giã ngoại có thể ngộ nhưng không thể cầu a, ai gặp được liền cùng lấy không tiền giống như." "Cũng thế, thôn chúng ta Mây Đại Quân nhà đại bá có vẻ như chính là mười mấy năm trước tại giã ngoại lấy được mười mấy cân mật ong làm giàu, hiện tại cũng là thôn chúng ta có tiền nhất." Vân Sơn rất tán thành một mặt hâm mộ nói. Vân Lâm trên mặt cũng không lộ ra thần sắc hâm mộ, mà là ngựa khí phức tạp nói, "Đúng vậy à, mật ong đáng tiền, đại quân ca nhà hắn dựa vào ngẫu nhiên đạt được mật ong làm giàu, nhưng ngươi có thể biết rõ, lần kia tiểu bình ca đi bán mật ong, kém chút bị người đánh chết tươi, ngươi biết không?" "Có chuyện này?" Vân Sơn hoảng sợ nói. Ngựa khí phức tạp hừ một tiếng, Vân Lâm nói, "Lần kia trên trấn hai cái nhà giàu người ta đều muốn hắn trong tay mật ong, kết quả hắn lòng tham, toàn bộ bán cho ra giá cao một phương, kết quả không có mua được một phương liền lấy hắn chút giận, chân cũng kém chút đánh gãy, đối phương cũng không quan tâm điểm này tiền, chủ yếu là ném đi mặt mũi không đẹp, cuối cùng vẫn là buông tha hắn không có thật đánh chết." Mặc dù nghe được chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vân Sơn lại là nghi ngờ nói, "Cho nên cha, ngươi nói những này cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì?" "Quan hệ lớn." Vân Lâm lúc này trầm giọng nói. Tiếp lấy còn nói, "Mật ong như vậy đáng tiền, thậm chí kẻ có tiền rất nhiều thời điểm cầm tiền cũng mua không được, có thể thấy được mỹ vị mật ong đối kẻ có tiền lực hấp dẫn bao nhiêu lớn, mà mật ong loại này đồ vật là hoang dại, giã ngoại ai đụng phải về ai, một hai lần về sau liền không có, không về phần đưa tới họa sát thân, mà hiện đây này, nhóm chúng ta trong tay đường, trên thực tế cùng mật ong không có gì khác biệt, đồng dạng mỹ vị, hơn nữa còn là tiểu cảnh lung tung chơi đùa ra, mang ý. Nghĩa làm rõ ràng quá trình liền có thể liên tục không ngừng làm được, này bằng với là một cái mỏ vàng, ai không đỏ mắt. Một cái không tốt liền đại họa lâm đầu." Nghe Vân Lâm những lời này, Vân Sơn lập tức trong lòng run sợ, thậm chí có một loại toàn thân rét run cảm giác. Lúc trước hắn thật không muốn nhiều như vậy, thậm chí cũng không có kịp thời kịp phản ứng muốn bắt Vân Cảnh chơi đùa ra kẹo mạch nha đi trên trấn bán lấy tiền, bây giờ nghe Vân Lâm mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Cha, không nghiêm trọng như vậy a?" Giang Tố Tố lúc này ở bên cạnh lấy dũng khí thấp phòng hỏi, trước đó nếm đến kẹo mạch nha ngọt ngào hương vị cảm giác hạnh phúc không còn sót lại chút gì. Vân Lâm thở dài một tiếng nói, "Sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, nhà ta tiểu môn tiểu hộ, lại không quan hệ, cầm cái này mỏ vàng sẽ chỉ rước lấy một đám ngạ lang đem nhóm chúng ta ăn đến xương cốt đều không thừa, có thể nói rời nhà phá người vong cũng không xa." Vân Sơn hai vợ chồng nghe hiểu, cái này một lát bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đối với bọn hắn dạng này tầng dưới chót cùng khổ đại chúng tới nói, rất nhiều thời điểm to lớn tài phú cũng không có nghĩa là hạnh phúc, ngược lại là mầm thai vạn. Bọn hắn không quan hệ không có đầu não, thậm chí có tiền cũng đều không hiểu đến lấy tiền đi lệnh quan hệ tăng lên địa vị của mình, chưa hề nắm giữ càng nhiều tài phú, cái biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Nói trở lại, cho dù là bọn hắn có cái đầu kia não, cầm đại bút tiền tài là nước cờ đầu đi chắp nối lại như thế nào, đối phương tại biết rõ bọn hắn gia đình tình huống sau tuyệt đối sẽ quay đầu ăn một miếng đến không còn sót lại một chút cặn. Kinh hoàng một lát, Vân Sơn trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói ra, cha ngươi nói đúng, đại bút tài phú cũng không phải là nhà ta dạng này người ta có thể có, còn tốt chính là không có từ nhỏ cảnh nơi đó hỏi ra cái này đường là như thế nào chế tác, về sau cũng không hỏi, dạng này liền có thể phòng ngừa tai họa trước mắt. Nhìn xem Lênh Chênh lão cha, Vân Cảnh Quả muốn che mặt, hắn căn bản không có hiểu ý của gia gia à, còn cho chỗ nào dương dương đắc ý đây, giống như là đang nói ta chỉ cần không động vào cái đồ chơi này tai họa liền đuổi theo không lên ta. Quả nhiên, Vân Lâm một bức đần chết ngươi tính toán biểu lộ trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy nói ra, có tiền không chiếm ngươi có phải hay không đốc? Cái này đường làm phép nhóm chúng ta khẳng định là muốn làm rõ ràng, dù là làm được bán không dậy nổi mật ong giá cả, đánh cái gây đôi, đối nhà chúng ta cũng là một bút đầy trời tài phú, có thể để cho nhà ta thời gian so trước kia tốt hơn vô số lần. Vân Sơn có chút ngộng, dầu dĩ nói, thế nhưng là cha, ngươi không phải nói biết rõ cái này đường làm phép sẽ chỉ rước lấy hai họa sao? Ta không có ngươi ngốc như vậy nhi tử. Vân Lâm triệt để đối Vân Sơn bó tay rồi. Kỳ thật Vân Sơn cũng không ngốc, chỉ là rất nhiều thời điểm có chút chất phác cùng toàn cơ bắp, đầu quá tải tới. Bên trên Giang Tố Tố nhẹ nhàng lôi kéo Vân Sơn ống tay áo nhỏ giọng nói, đứa bé cha hắn, ta đại khái minh bạch cha ý tứ, cái này đường phương pháp luyện chế hoàn toàn chính xác sẽ chọc cho đến tai họa, nhưng nhóm chúng ta có thể len lén làm a, bất làm điểm cầm đi bán, chỉ cần khắc lòng tham một ngụm muốn ăn thành cái mập mập giấy, dù là một năm làm hai hồi trở lại cầm đi bán, cũng đầy đủ nhà ta qua tốt thời gian. Tổng kết lại chính là, bán súng không muốn, khắc tham, tiếng trầm phát chút ít tải. Trên mặt tươi cười, Vân Lâm chỉ Vân Sơn nhíu môi nói, nhìn xem, vợ ngươi cũng so người thông minh. Đúng a, còn có thể dạng này chị. Vân Sơn cũng không để ý tự mình lao cha xem thường, ngược lại là nhãn tỉnh sáng lên kinh hỉ nói. Cuối cùng Vân Lâm đánh nhịp, nghiêm túc nói, tóm lại, trừ phi muốn chết, nếu không chuyện này các ngươi cho ta nát tại trong bụng, ai cũng không thể nói, đánh chết cũng không thể nói, nằm mơ cũng cho ta đem miệng ba bế gấp một điểm. Chuyện tốt như thế làm sao có thể nói cho người khác? Vân Sơn một mặt ta mới không ngốc biểu lộ nói. Chuyện lợi hại quan hệ đã phân tích cực kỳ rõ ràng, cuối cùng Vân Lâm gật đầu nói, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp làm rõ ràng cái này đường là như thế nào chế tác. Sau đó, một người nhà ánh mắt đều nhìn về Vân Cảnh. Đối mặt một người nhà ánh mắt, Vân Cảnh một mặt bị hù sợ dạng rụt cổ một cái, bất quá lại tại trong lòng thầm nghĩ cái này một người nhà cũng không quá thông minh, rõ ràng mấy câu liền có thể cả minh bạch lợi hại quan hệ, hết lần này tới lần khác nói nhăng nói cội một đồng lớn. Bất quá còn tốt chính là, bọn hắn cuối cùng là không ngu ngốc, mặc dù quá trình phức tạp điểm, bất quá cuối cùng vẫn đem lợi và hại quan hệ lý rõ ràng. Nhà có một già như có một bảo, câu nói này nói đến thành tâm không sai. Vân Lâm biết rõ tự mình tình huống, đầy trời phú quý liền không phải là người như chính mình hưởng thụ, chỉ cần minh bạch điểm ấy, đừng có dạ tâm, là minh bạch đường phương pháp luyện chế, vụ trộm kiếm chút món tiền nhỏ cải thiện một cái sinh hoạt còn là không lớn vấn đề. Thậm chí Vân Cảnh đều có thể đoán được bọn hắn hiểu được kẹo mạch nha chế tác sau thao tác phương pháp, bọn hắn bán không phải kẹo mạch nha, là mật ong. Ngươi nói cái này mật ong hương vị không đúng, nhưng mà nhóm chúng ta lấy được mật ong chính là cái này vị, ngươi hỏi ta vì cái gì ta thế nào biết rõ? Nếu là mật ong, vậy liền không tồn tại cái gì bí phương a, liền có thể phòng ngừa mầm thai vạn. Cuối cùng, nhà chúng ta vận khí tốt, một năm tại giã ngoại đụng phải một hai lần mật ong không quá phận a. Chương 26, thỏa mãn thường nhạc. Thời đại này cùng khổ đại chúng, đoán chừng là cái người cũng biết rõ đường chân quý cỡ nào, mà nắm giữ chế đường phương pháp, không thua gì nắm chặt một cái mỏ vàng. Cứ việc Vân Cảnh người nhà bởi vì sợ rước lấy mầm thai vạ sẽ không lợi dụng chế tác kẹo mạch nha đến phát đại tài, nhưng cũng muốn trước đem phương pháp luyện chế nắm giữ tại trong tay khả năng nói cái khác. Lấy về phần tiếp xuống bọn hắn một người nhà liền trong đất việc cũng tạm thời không để ý tới, đóng cửa lại lăn qua lộn lại hỏi Vân Cảnh kẹo mạch nha chế tác quá trình. Có câu nói là ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng, đến chưa xuống tới, thật đúng là bị bọn hắn căn cứ Vân Cảnh bừa bãi trong miêu tả đại khái hoàn nguyên ra được kẹo mạch nha phương pháp luyện chế. Lúc đầu kẹo mạch nha chế tác liền không khó, mấy câu liền có thể giải thích rõ ràng, nhưng vì phù hợp chính mình cái này tuổi trẻ, Vân Cảnh cố ý nói đến bừa bãi từ không diễn ý, một chút xíu lộ ra, nhường chính bọn hắn não bổ hoàn thiện, tóm lại chính là muốn nhường bọn hắn cảm thấy là tự mình mò mẫm cơ nhi làm loạn dày vào ra. Cũng may một người nhà rất có tính nhẫn nại, một chút xíu hỏi thăm, một chút xíu xác nhận, lặp đi lặp lại truy vấn, cuối cùng một chút xíu chắp vá ra chi tiết, lúc này mới đại khái hoàn nguyên ra được kẹo mạch nha phương pháp luyện chế. Không có tính nhẫn nại cũng không có biện pháp, Vân Cảnh mới 2 tuổi ra mặt, cũng không thể nghiêm hình bức cung a. Đương nhiên, vẹn vẹn là hỏi thăm Vân Cảnh, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy làm minh bạch kẹo mạch nha là như thế nào chế tác, mà là trải qua lặp đi lặp lại xác nhận sau đạt được kết quả. Thì như lúa mạch muốn nảy mầm tới trình độ nào? Vì tìm hiểu được điểm ấy, Vân Lâm còn đi vườn rau xanh bên trong đem Vân Cảnh chôn kỹ loại bỏ cặn bã móc ra lặp đi lặp lại quan sát. Đồ chơi kia mặc dù cùng cơm gạo nếp hỗn hợp lên men 2 ngày, nhưng cũng không phải là nát, có nhiều năm trồng trọt kinh nghiệm Vân Lâm, rất nhanh liền căn cứ cặn bã sờ rõ ràng mạch mầm sinh trưởng trình độ. Trong đó Giang Tố Tố cũng giúp một chút, nàng lo liệu việc nhà nhiều năm, căn cứ kinh nghiệm đã đoán được cặn bã lên men thời gian tại 2 ngày khoảng chừng, khắc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong nhà nghèo đến một văn tiền hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, là lấy liên quan tới đồ ăn phương diện, Giang Tố Tố đối chi tiết quan sát kia là tương đương đúng chỗ. Có cặn bã làm sự so sánh, còn có Vân Cảnh bừa bãi miêu tả, cuối cùng một người nhà lặp đi lặp lại bàn bạc sau tổng kết ra, kẹo mạch nha là Vân Cảnh hơn nửa tháng trước liền bắt đầu chơi đùa, ngày đó trong nhà ném đi cái sảng. Lúa mạch nảy mầm nửa tháng, sau đó hỗn hợp đun sôi cơm tiến hành lên men 2 ngày, cuối cùng theo lên men sau nước canh bên trong nấu ra kẹo mạch nha. Xem, nhiều đơn giản, ba câu nói không đến liền đem quá trình miêu tả ra, nhưng mà bọn hắn một nhà lặp đi lặp lại xác nhận đến chưa? Là minh bạch kẹo mạch nha chỉ cần một điểm lúa mạch cùng gạo nếp liền có thể làm được về sau, nghĩ đến trong đó bạo lợi, một người nhà cũng bị dọa phát sợ vòng, tốt nửa thiên tài kịp phản ứng, từng cái tê cả da đầu. Chế tác quá trình minh bạch, tiếp xuống chính là thao tác cụ thể. Cái này không đổi, mà lại gấp cũng không gấp được. Một ngày cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. Ban đêm, trong nhà đốt đèn, Vân Sơn nhìn xem trong bình có sẵn kẹo mạch nha nuốt nước miếng một cái hỏi Vân Lâm, cha, vậy những này đường làm sao bây giờ? Cất kỹ, qua thời gian ngắn ta đi trên trần bán, ân, đến thời điểm liền nói đây là mật ong, bỏ mặc người khác tin hay không, dù sao nhóm chúng ta cắn chết nó chính là mật ong. Vân Lâm nhìn xem cái bình nói. Vân Cảnh nghe lời này tâm chính nói quả nhiên đoán đúng, ra ra sẽ đem kẹo mạch nha là mật ong bán, kỳ thật cũng không khó đoán. Dù sao nấu đi ra kẹo mạch nha nhìn qua cùng mật ong không có khác biệt lớn, chỉ là chưa tới có chút khác biệt thôi. Nha, Vân Sơn liếm môi một cái, ép buộc tự mình không nhìn tới kẹo mạch nha, nghĩ đến đồ chơi kia là mật ong bán, lao cái mũi lát, ăn một miếng kia là ăn trắng hoa hoa tiền à. Nhưng mà cái này một lát Vân Lâm lại cười ha hả nói, xem ngươi như thế, còn giống như khi còn bé tham ăn, chỉ chớp mắt ngươi cũng lớn như vậy à, đứa bé cũng có, ta cũng giả, ăn đi, biết rõ cái đồ chơi này như thế nào làm, về sau còn nhiều, cũng không kém cái này một ngụm. Thật. Vân Sơn lập tức kinh hỉ nói. Vân Lâm dứt khoát không trả lời, trực tiếp đi lấy bát đi. Kỳ thật hắn cũng nghĩ ăn, ngày đó viên kia một người nhà chưa ăn bánh kẹo, hắn còn không có nếm đến mùi vị liền không có đây. Một người nhà lại lần nữa thưởng thức được ngọt ngào hương vị. Tuy nói biết rõ kẹo mạch nha phương pháp luyện chế, về sau có ăn không hết đường, nhưng một người nhà vẫn không nỡ ăn nhiều, mỗi người cũng liền uống một bát nước chè. Đây không phải ăn đường, là ăn tiền, là ăn. Vậy, đêm nay, một người nhà ngoại trừ Vân Cảnh không có người ngủ ngon giấc, kích động, sợ hãi, bạo lợi, kiếm tiền, mê mang, mỹ hảo minh thiên, các loại phức tạp tâm tình tràn ngập não hải. Bọn hắn có thể ngủ tốt cảm giác mới là lạ. Buổi sáng hôm sau, một người nhà cũng treo lên nồng đậm mắt quần thâm. Thời gian vẫn là phải tiếp tục, mặc dù biết rõ kẹo mạch nha có thể kiếm tiền, nhưng đối đời đời kiếp kiếp đều là nông dân một người nhà tới nói, vẫn là trồng trọt để cho người ta an tâm một điểm. Cho nên hôm nay buổi sáng, bọn hắn làm một chút lúa mạch ra, tại Vân Cảnh chỉ điểm phía dưới bắt đầu bồi dưỡng mạch mầm, sau đó liền khiêng cuốc xuống đất làm việc mà đi, như cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống như, nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết mình nội tâm đến cỡ nào không bình tĩnh. Đáng nhắc tới chính là, bắt đầu từ hôm nay, Vân Cảnh liền không có đơn độc đợi cơ hội, thật sự là người nhà bị hắn trị sợ, mới đơn độc thả hắn ở nhà bao lâu à, liền bắt đầu đùa lửa, tuy nói mơ mơ hồ hồ làm ra kẹo mạch nhà đến, nhưng cũng không cách nào đánh tiêu ra người đối với hắn an toàn coi trọng. Dù là lại nhiều tiền, bọn hắn cũng không muốn Vân Cảnh phát sinh mảy may ngoài ý muốn. Đi theo người nhà xuống đất, Vân Cảnh con nhỏ giúp không giúp được gì, chỉ có thể ở bên cạnh chơi. Nhưng mà đi tiểu chơi bùn a, quá nhàm chán, cho nên Vân Cảnh đại đa số đều là đang quan sát sơn thủy, thiên địa, một gốc cỏ, một đóa hoa, hưởng thụ độc thuộc về cái tuổi này bình tĩnh hòa vô ưu vô lự. Rất nhiều thời điểm hắn nhìn xem liền không tự chủ yên lặng đi vào, người khác xem ra hắn là đang ngẩn người, sự thật cho hắn tại tâm tình cùng tinh thần đều cực độ buông lỏng trạng thái, giống như say không phải say, giống như tỉnh không phải tỉnh, hắn cảm giác cả người cũng dung nhập thiên địa bên trong, phá lệ buông lỏng, phá lệ dễ chịu, thời gian cũng trôi qua đặc biệt nhanh. Loại kia trạng thái dưới, giữa bầu trời mây trắng tựa hồ cũng có thể đụng tay đến. Cũng chính là loại kia trạng thái dưới, có một ngày hắn rõ ràng ngay tại người nhà dưới mí mắt, có thể người nhà lại giống như là không thấy được hắn đồng dạng khắp nơi tìm kiếm được chỗ la lên, nếu như không phải hắn chủ động lên tiếng bọn hắn cũng không phát hiện được. Cái kia thời điểm Vân Cảnh ý thức được tựa hồ tự mình loại trạng thái này có điểm gì là lạ, cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn còn nói không lên đây. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua, hơn nửa tháng về sau, tại người nhà cưỡng bách chỉ điểm dưới, nhà hắn tại Vân Cảnh về sau lại một lần làm ra kẹo mạch nha. Làm ra thành phẩm so Vân Cảnh lần trước làm phẩm chất còn kém một chút, nhưng không thể phủ nhận là chế tác thành công, có lần này kinh nghiệm, đến tiếp sau chậm rãi tổng kết, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Là kẹo mạch nha tại người nhà trong tay làm ra một khắc này, Vân Cảnh nhìn xem người nhà trên mặt rào rạt kích động nụ cười, cảm thụ được hắn phát ra từ nội tâm vui sướng. Trải nghiệm lấy bọn hắn đối mỹ hảo tương lai ước mơ, hắn tâm ngược lại là phá lệ bình tĩnh. Có thể để cho người nhà vui vẻ, có thể để cho bọn hắn cảm thấy hạnh phúc, có thể để cho bọn hắn đối tương lai tràn ngập mỹ hảo hy vọng, tự mình chịu đông nhiên đánh tính là gì? Vân Cảnh trong lòng như là nói, người nhà cũng không có bị kẹo mạch nha chế tác thành công làm choáng váng đầu óc, vui sướng qua đi, nhất ra chi chủ Vân Lâm liên tục khuyên bảo bọn hắn đừng chuyển ra ngoài, về sau cũng tận lượng bất làm kẹo mạch nha, để tránh đưa tới tai họa. Tiền, đủ hoa là được, có thêm ngược lại là tai họa. Đạo lý người nhà hiểu, đương nhiên sẽ không đi mạo cái kia hiểm, cái nhà này quá yếu ớt, chịu không được dày vò. Bọn hắn không học thức, không kiến thức, tự nhiên là không có nhiều như vậy hoang dã tâm hòa tinh thần mạo hiểm, bình an là phúc, bình thản cũng là phúc, thỏa mãn thường nhạc, đại khái chính là Vân Cảnh một nhà chân thực khắc họa. Có một ngày, là cày bừa vụ xuân ngày mùa hơi thanh nhàn một điểm thời điểm, Vân Lâm hai cha con sáng sớm liền rời giường, chuẩn bị kỹ càng trong nhà chế tác đại khái 2-3 cân kẹo mạch nha muốn cầm đi trên trấn buôn bán. Khi đó Vân Cảnh cũng rời giường, ra ra hắn Vân Lâm nhìn xem hắn nghĩ nói, tiểu Cảnh còn chưa có đi qua trên trấn đây, nếu không ta dẫn hắn đi xem một chút. Chương 27, xuất phát. Nói đến đáng thương, Vân Cảnh đi vào cái thế giới này hơn 2 năm, nửa tuổi thời điểm lần kia cảm mạo ở vào nửa hôn mê trạng thái không tính, ngoài ra hắn đi qua xa nhất địa phương cũng không có vượt qua thôn 2 dặm địa, hai cái thu đông đều chỉ tại tiểu khê thôn cái này một mẫu 3 phần đất trên đảo quanh, đối với ngoại giới hiểu rõ, cũng giới hạn tại người nhà cùng hàng xóm có hạn khẩu thuật. Nghe được ra ra nói muốn dẫn tự mình đi trên trấn, Vân Cảnh ngược lại là có chút ý động. Tiểu khê thôn quá nhỏ, hắn muốn đi bên ngoài nhìn xem, cũng không phải là muốn đi càng lớn sân khấu làm mưa làm gió một phen, chỉ là đơn thuần muốn đi xem. Bên cạnh chờ xuất phát Vân Sơn trần chờ nói, cha, cái này không được đâu, tiểu cảnh còn nhỏ như vậy, trên trấn xa như vậy, trên đường đi quá mệt mỏi. Vân Cảnh lập tức im lặng, lần thứ nhất đi trên trấn cơ hội liền bị tự mình lao cha như thế bác bỏ thôi, nghe hắn khẩu khí, căn bản liền không muốn mang tự mình đi nha. Ngươi còn muốn nhường chính hắn đi tới đi không được. Không có việc gì, nhóm chúng ta có hắn, khoảng chừng hắn cũng không nặng bao nhiêu, Vân Lâm ngang Vân Sơn một cái nói. Sau đó Vân Cảnh trong lòng lại dấy lên hy vọng. Vân Sơn dở khóc dở cười nói, cha, ngươi nghĩ cái gì đây, ta nói là tiểu cảnh mệt mỏi, xa như vậy, dù là nhóm chúng ta có hắn đoán chừng đều chịu không được. Như thế, nghe Vân Sơn tiểu nói này, Vân Lâm cũng do dự. Mấy chục dặm đây, cho dù bọn hắn có Vân Cảnh, trên đường đi sóc này, Vân Cảnh kia thân thể nhỏ bé thật không nhất định chịu nổi. Đây là cổ đại xã hội đường khó đi tình huống dưới, đổi tại Vân Cảnh kiếp trước, khắp nơi đều là bằng phẳng đường cao tốc, rất đã lớn nhiều ngồi xe đường dài cũng chịu không được. A thông suốt, xem ra là không có hy vọng. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Cảnh cảm thấy mình hẳn là tranh thủ một cái, thế là chủ động mở miệng nói, "Ra ra, ra ra, đi trên trấn, ta muốn đi." Hắn như thế nháo trò, Vân Lâm lại có chút mềm lòng, dậm chân một cái nói, "Ngươi xem, tiểu cảnh cũng muốn đi, quái đáng thương, trên trấn cũng không có đi qua, lần này liền dẫn hắn đi, dù sao hôm nay liền sẽ trở về." Được chưa? Nhìn xem Vân Cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn khát vọng thần sắc, Vân Sơn cự tuyệt cũng liền không nói ra miệng. Quả nhiên cơ hội là tự mình tranh thủ tới, nếu như mình không tranh thủ một cái không chừng cái gì thời điểm mới có thể đi trên trấn đây. Vân Cảnh trong lòng có chút ngại cẫng, ngược lại lại khinh bị tự mình, nhìn tự mình chút tiền đồ này, đi cái trên trấn có cái gì tốt đáng giá cao hứng. Lần này đi trên trấn, ngoại trừ kẹo mạch nha bên ngoài, còn có một đống lớn Vân Lâm biên chế trúc chế phẩm sẽ cầm đi bán, xếp chói thành hai cái gánh, một cái gánh tử Vân Cảnh nhìn ra đến có 7-80 cân, Vân Lâm Vân Sơn mỗi người sẽ chọn một cái đi mấy chục dặm đường đi trên trấn. Mệt mỏi khẳng định là sẽ rất mệt, nhưng nông thôn người cùng khổ, không có gì lời oán giận, ngoại trừ một thân lực khí cũng liền không có gì. Vân Cảnh gia nhập, không thể nghi ngờ tăng thêm gia gia cùng phụ thân gánh vác, hắn bị đặt ở một cái gánh bên trong trong cái sọt, từ Vân Sơn chọn. Đồ vật đã sớm thu thập xong, nói đi là đi, Vân Lâm Vân Sơn hai cha con mang theo Vân Cảnh, trời mới tờ mở sáng liền xuất phát. Vừa đi vừa về mấy chục dặm đường xá, bọn hắn mang theo ngày hôm trước ban đêm giang tô tô in dấu bánh nếp, còn có ống trúc làm ấm nước, trên đường đói thì ăn, bọn hắn không nỡ tại trên trấn tiêu tiền ăn đồ vật, có thể tiết kiệm một phần là một điểm. Đối với người cùng khổ dân tới nói, tiết kiệm hai chữ đã khắc ở thực chất bên trong. Tiểu cảnh phải ngoan biết không? Đi trên trấn đừng có chạy lung tung, theo sát lấy ra ra cùng ba ba, nếu có người xa lạ để ngươi cùng hắn đi tuyệt đối đừng đi biết không? Cha, cha nó, các ngươi phải đem tiểu cảnh giám sát chặt chẽ điểm, hắn không có đi qua trên trấn, tuyệt đối đừng nhường hắn ly khai tầm mắt của các ngươi. Rời nhà thời điểm, Giang Tố Tố không ngừng nói rông dài dặn dò, một lần lại một lần. Biết rõ, ngươi cứ yên tâm đi, chọn gánh Vân Sơn khoát tay một cái nói, có vẻ có chút không tệ phiền. Vân Cảnh ngược lại là trong lòng không hiểu cảm khái, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Câu nói này trên người Giang Tố Tố có thể nói thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn lát nữa nhìn xem mẫu thân chân thành nói, mẹ, ta sẽ ngoan, ngươi trở về đi, nhóm chúng ta ban đêm liền trở lại rồi. Tiểu cảnh chớ lộn xộn, ngươi khẽ động ta liền khó, Vân Sơn cúi đầu nhìn xem trong cái sọt Vân Cảnh nói. Vân Cảnh lập tức bất động, ngoan ngoãn ngồi xuống, hoàn toàn chính xác, tự mình ở bên trong khẽ động lao cha liền không tốt nắm giữ cân bằng. Đứa bé cha nó, ngươi đừng hung tiểu cảnh, sau đó, tóm lại, cẩn thận một chút. Giang Tố Tố nhìn xem người nhà thân ảnh chậm rãi biến mất tại sáng sớm sương mù bên trong, nàng cứ như vậy đứng tại cửa ra vào thật lâu ngắm nhìn. Không đồng nhất một lát, nhà liền biến mất tại trong tầm mắt. Vân Cảnh nhìn lại nhà phương hướng, tựa hồ có thể nhìn thấy mâu thân kia đứng tại cửa ra vào ngóng nhìn thân ảnh. Xách, lúc này mới rời nhà một lát ra, hôm nay liền sẽ trở về, nhưng mà trong lòng liền có một chút nhớ nhà cảm xúc làm sao chuyện. Trong lòng nói thầm, Vân Cảnh chính mình cũng đối với mình có chút bó tay rồi. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Vân Cảnh bắt đầu chờ mong lên cái gọi là trên trần đến, này sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Náo nhiệt, phồn hoa, thanh minh thượng hà đổ hình ảnh. A, sơ ca, lâm bá, xem các ngươi bộ dạng này, cũng là muốn đi trên trần a. Nha, còn mang theo tiểu cảnh ngoan, tiếng kêu tam thúc tới nghe một chút. Đi ở trong thôn trên đường, có nhân chủ động chào hỏi. Kia là trong thôn Vân Tiểu Phú, 17-18 tuổi bộ dạng, cùng Vân Sơn cùng thế hệ, mặc vải thô y phục, trên vai cũng trọng đánh, tựa hồ có chút nặng nghề, đòn đánh cũng hơi cong. Tam thúc Vân Cảnh rất lễ phép kêu một tiếng. Vân Tiểu Phú lập tức mặt mày hớn hở nói, ai, thật ngoan. Vân Lâm cười ha hả nói, là Tiểu Phú à, cái này không trong đất Việt hơi thanh nhàn điều nhà, nhóm chúng ta không giữ quy tắc kế lấy đi chuyến trên trấn bán điểm trúc chế phẩm phụ cấp gia dụng, ngươi cũng đi. Ừm, vợ ta mang bầu. Ta đi trên trấn bán điểm hạt thóc cùng lúa mạch, đến thời điểm mua mấy cái tiểu kê nhỏ vịt trở về, chờ đến hài tử của ta xuất sinh, gà vịt lớn lên, cũng có thể đẻ trứng cho ta nàng dâu bồi bổ thân thể. Vân Tiểu Phú cười ha hà nói. Thật sự là hắn đang cười, trong tươi cười tràn đầy đối tương lai đứa bé chờ mong, nụ cười kia bên trong cũng bao hàm người đối diện đảm đương. Thế nhưng là, Vân Cảnh trong lòng lại có chút không hiểu bị thương, Vân Tiểu Phú mới 17-18 tuổi, Vân Cảnh nhớ kỹ hắn là năm ngoái kết hôn, lúc ấy Giang Tố Tố còn mang theo đi nếm qua rượu mừng đây. Hắn liền muốn làm cha, cũng đã bắt đầu trống lên một ngôi nhà, vì cho đến thời điểm sản xuất nàng dâu bổ thân thể. Hắn liền muốn tại cái này không người kế tục thời tiết người bán bên trong chân quý lương thực, chọn nặng hơn 100 cân gánh đi mấy chục dặm bên ngoài trên chân bán lương thực. Bọn hắn quen thuộc cùng khổ, không có cảm thấy cái gì không đúng, có thể Vân Cảnh trong lòng chỉ là có chút đổ đến hoảng. Trong nhân thế mỹ hảo, cho tới bây giờ cũng cùng người nghèo không quan hệ. Mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, ngày qua ngày, năm qua năm, một đời lại một đời, đây cũng là bọn hắn nhân sinh. Kia nhóm chúng ta cùng đi, sau đó tiểu phú đều muốn làm cha à, sớm chúc mừng ngươi. Vân Sơn nhìn xem hắn một mặt, ngươi tiểu tử có thể a biểu lộ nói. Vân Tiểu Phú lập tức cười hắc hắc. Theo không ngừng tiếp cận cửa thôn, chào hỏi người thì càng nhiều, không thể không nói, nông dân cũng thức dậy rất sớm. Có cũng muốn đi trên trấn, thuận tiện liền gia nhập đội ngũ, còn có rất nhiều người không đi trên trấn, đơn thuần chào hỏi, sau đó có ít người thì là ủy thác đi trên trấn người hỗ trợ mang một ít kim chỉ nhỏ đồ vật trở về. Là Vân Cảnh bọn hắn đi vào thôn khẩu thời điểm, đi trên trấn đội ngũ đã lớn mạnh đến hơn 10 người. Chương 28, trên đường. Tiểu Khê thôn đường rất hẹp, loại kia có thể qua xe ngựa xe bỏ rộng lớn đạo lộ là không tồn tại, cho dù là thông hướng từng nhà con đường, đều là loại kia hai người chính diện gặp nhau đều phải tận lực nhường đường đường mòn, nếu là gặp nhau hai người mang đồ vật nhiều, nhường đường đều là phiền phức sự tình. Loại này đường nhỏ ở giữa là không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào, các thôn dân quanh năm suốt tháng ngày qua ngày dẫm đạp, đem trên đường tảng đá cũng dẫm đến không gì sánh được bóng loáng, ẩn ẩn tựa hồ còn có một tầng bao tương. Trong thôn đường xá không tốt, ngoài thôn cũng không sai biệt lắm. Một cái hai người liên tiếp song hành cũng khó khăn tiểu đạo, tại bờ ruộng bên trên, tại suối nước một bên, tại trong rừng cây, vốn lượn thẳng đến nơi xa. Tiểu Khê thôn bởi vì lân cận một cái dòng suối nhỏ mà gọi tên. Đầu kia dòng suối nhỏ từ trong núi mà đến, thanh tịnh suối nước róc rách hướng chạy phương xa, nó rộng nhất địa phương cũng không cao hơn 10 mét, rất nhiều địa phương nước sâu cũng bất quá đầu gối vị trí. Cái này dòng suối nhỏ có thể nói toàn bộ Tiểu Khê thôn mệnh mạch, mọi người thức uống đến từ nó, đại đa số ruộng nước tới cũng rửa vào nó, hoán giặt quần áo cũng là nó. Chân trời thần quang sáng rõ, đi trên trấn thôn dân tại sương mù bên trong ghé qua, đạp trên sương sớm, cười cười nói nói, trên mặt bọn họ cũng không có bởi vì thời gian gian nan mà mặt mày ủ rũ, dù sao đã thành thói quen. Quen thuộc là một cái rất đáng sợ đồ vật, nghèo cũng khổ, là quen thuộc về sau, liền sẽ cảm thấy dạng này thời gian đương nhiên, cũng liền không cảm thấy khổ. Đi một chuyến trên trấn đối với Tiểu Khê thôn dân tới nói cũng không dễ dàng, dù sao mấy chục dặm đường đây, toàn bộ nhờ hai chân đi. Bọn hắn cơ hồ liền không có tay không, có người chọn đánh, có người con cái gửi, có người khiêng vật nặng. Ngày xuân sáng sớm không khí lạnh lẽo, có thể mang theo nặng nề hàng hóa các thôn dân, đang đi ra thôn không bao xa liền đã toàn thân mạo mồ hôi nóng, thậm chí còn có thôn dân không thể không đem quần áo cởi ra mới mát mẻ một điểm. Không có người dừng lại bước chân, bởi vì hôm nay còn muốn trở về, bọn hắn thời gian cũng không sung túc. Cũng may các thôn dân quen thuộc vất vả lao động, ngày mùa thu hoạch thời điểm trên dưới 100 cân lương thực có thể một khắc không ngừng kháng một cả ngày, mang theo vật nặng đi trên trấn mà thôi, mấy chục dặm đường đối bọn hắn tới nói căn bản không phải sự tình. Vân Cảnh thậm chí suy đoán, chỉ riêng thể lực cùng sức chịu đựng mà nói, tự mình trí nhớ kiếp trước bên trong những cái kia phụ trọng khóa kéo rất nhiều lao binh chỉ sợ cũng so không lên những thôn dân này. Người xem một chút, từng cái thôn dân gần 110 cân phụ trọng, rất nhiều còn vượt qua 100 cân, bọn hắn rõ ràng mồ hôi nóng cuồn cuộn, vẫn còn có lực khí nói chuyện phiếm đánh cái giám khoác lác, cái này thể lực cùng sức chịu đựng thật không có người nào. Tối xoa xoa nội tâm làm sự so sánh, Vân Cảnh đạt được một cái nhường hắn xấu hổ kết quả, đó chính là, dù là hắn kiếp trước thể năng đỉnh phong nhất thời điểm cùng những thôn dân này so sánh, đi đường này, hắn tay không cũng không nhất định so những này phụ trọng tiến lên thôn dân tới nhẹ nhõm. Nghĩ đến tự mình bây giờ cũng là nông dân nhà đứa bé, về sau chỉ sợ cũng có thể luyện cứ như vậy thể năng, sách, Vân Cảnh đoán chừng sau này mình thời gian có vui. Vân Cảnh cũng không có bởi vì tự mình mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế liền có bao nhiêu cảm giác ưu việt, cái gì thời điểm nên làm cái gì sự tình nên qua dạng gì sinh hoạt hắn vẫn là phân rõ. Liền giống với bây giờ hắn là nông dân nhi tử, nếu như ngay cả cơ bản nhất bản phận cũng làm không được, liền như toan bằng vào một chút kinh nghiệm cùng tri thức làm mưa làm gió cái kia có thể thành sao? Cái gọi là tri thức cùng kinh nghiệm, nhất định phải kết hợp thực tế mới có thể phát huy tác dụng, liền cơ bản nhất tình huống cũng chỉ không minh bạch, cái gọi là tri thức cùng kinh nghiệm rất đại thành phần chính là nói nhảm. Liền giống với trồng trọt, Vân Cảnh biết rõ nhà nông mập có thể gia tăng lương thực sản lượng, nhưng mà biết là một chuyện, dù sao cũng phải bày ra hành động a. Người không đi lao động, không đi đem nhà nông mập làm bên trong, biết rõ điểm ấy có thể biến ra lương thực đến. Thân phận của hắn bây giờ là nông dân đứa bé, có lẽ về sau trong nhà thời gian sẽ tốt, nhưng hắn cũng sẽ không đã cảm thấy sau này mình không cần xử lý việc nhà nông mà, về sau thời gian ai nói đến rõ ràng đâu. Trước cho nên tốt lúc này đi. Hắn không phải một cái bao nhiêu lớn dạ tâm người, cũng không phải ưa thích tìm kích thích người, càng không phải là một cái giỏi về mạo hiểm giả, nếu như hắn có những tính cách này, kiếp trước mấy chục năm liền sẽ không trôi qua như vậy bình bình đạm đạm. Đương nhiên, bình thản thời gian mặc dù ít đi rất nhiều nguy hiểm cùng kích thích, nhưng lại thắng ở an ổn, chí ít kiếp trước Vân Cảnh mấy chục năm cũng không vào qua cục cảnh sát, cũng không có cùng người nào đánh đầu rơi máu chảy. Hắn cũng không cảm thấy dạng này nhân sinh sẽ không có ý nghĩa, nhân sinh ý nghĩa loại này đồ vật quá mức triết học, quá mức cao siêu quá ít người hiểu, hắn chỉ là một cái người tầm thường, vậy thì không phải là hắn hẳn là cân nhắc sự tình. Là điện thoại không dễ chơi vẫn là trò chơi không thơm. Bình thường thời gian cũng có tự mình niềm vui thú nguồn suối nha. Nói cho cùng, Vân Cảnh cũng chỉ là một người bình thường thôi, cùng thế gian 99% trở lên người, bình bình đạm đạm cả một đời, dù có chết cũng tới không được tivi lật không nổi bọt nước. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, thời gian à, an tâm lấy qua, cái khác, chậm rãi rồi nói sau. Được được phục được được, mặt trời lên dần dần dâng lên, chiếu trong núi sương mù mông lung, chiếu lên sương sớm óng ánh phản quang, cảnh tượng như vậy, Vân Cảnh trong đầu đột nhiên tung ra ánh sáng mặt trời Lư Hương sinh tử yên câu thơ này. Mặc dù Lư Hương không thấy được, nhưng hắn cảm thấy trước đây Lý Bạch viết câu thơ này thời điểm, tâm tình đoán chừng không khác mình là mấy, ổn định lại tâm thần, lớn tự nhiên mỹ hảo thu hết tại tâm, sau đó bị thế gian đẹp cảm động. Không đồng dạng chính là, Vân Cảnh không có gì nghệ thuật tế bào, hắn không biết ra được Lý Bạch như thế duyên dáng câu thơ, nhưng là, loại kia đối thế gian mỹ hảo sự vật cảm ngộ lại là đồng dạng. Nói thực ra, đi đường là một cái rất vất vả sự tình, dù là Vân Cảnh cũng không có đi một bước đường, trên đường đi đều là bị Vân Sơn chọn, có thể hắn dù sao chỉ có 2 tuổi ra mặt, sóc này phía dưới thành tâm không dễ chịu. Cũng may sự chú ý của hắn cũng phân chia tại chung quanh phong cảnh bên trên, trong đầu cũng nghĩ nhiều loạn thất bát tao, cũng liền không cảm thấy như vậy không thoải mái. Ngược lại là tự mình phụ thân, đó là thật mệt mỏi, toàn thân mồ hôi nóng quần quật lại một bước cũng không có dừng lại bước chân. Rõ ràng hắn vẫn còn tinh thần tiểu tử mà niên kỷ, nhưng lại đã dần dần thành cái nhà này trụ cột, nhà đã là hắn toàn bộ, khiến cho lấy hắn hết thể hành vi cũng đầu tiên vây quanh nhà suy nghĩ, liền trống không thời gian ngẫm lại giấc mộng của mình tư cách như vậy cũng không có. Cha, ủy thân xui khiến, Vân Cảnh nhìn xem mồ hôi rầm rề Vân Sơn kêu một tiếng. Hắn lúc này tuân hỏi, tiểu cảnh thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Xem đi, bảo ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến. Không có chuyện, Vân Cảnh nét miệng cười hồi đáp, sau đó lại bắt đầu đánh giá đến ven đường tới. Hắn chỉ là đơn giản muốn gọi một tiếng cha mà thôi. Thế gian mỗi một cái phụ thân cũng không dễ dàng. Tại tử nữ trong mắt, phụ thân cũng đều là không gì làm không được hơn người đi, nhưng có trí nhớ kiếp trước Vân Cảnh xem ra, vì tử nữ, làm phụ thân, thành tâm có thể không gì làm không được. Không được cũng phải đi. Nếu như là một cái phụ thân đối tử nữ khó khăn cảm thấy lực bất tòng tâm thời điểm, vậy hắn nhất định là già rồi. Ngay từ đầu các thôn dân từ nhỏ suối thôn xuất phát thời điểm còn hoan thanh thiếu ngữ, nhưng thời gian dần trôi qua không có người nói chuyện, chỉ còn lại nặng nghề hô hấp và sốt xếp bộ pháp. Nghe các thôn dân trước đó nói chuyện phiếm, Vân Cảnh theo bọn hắn trong miệng biết được, kỳ thật trên đường cũng không an toàn, có khả năng sẽ đụng phải cướp đường đạo tặc, loại chuyện này các thôn dân trải qua, đương nhiên, tỷ lệ rất nhỏ chính là, dù sao bọn hắn chỉ là một đám khổ các cát, giặc cướp có thể đoạt mấy cái lứa tử. Giặc cướp cũng không hoàn toàn là cùng hung cực ác chi đồ, bị bọn hắn ngăn cản, thái độ tốt đi một chút, tư thái hạ thấp điểm, kể từ đó giặc cướp tuyệt đại đa số trên thực tế là sẽ không quá khó xử bọn hắn. Những này đều là các thôn dân kinh nghiệm lời tuyên bố, Vân Cảnh nghe, nghiêm túc ghi vào trong lòng, không chừng ngày nào liền có thể dùng đến. Ly khai Tiểu Khê thôn đại khái trong vòng 3-4 dặm thời điểm, ven đường liền đồng ruộng cũng không thấy được, có chỉ có núi hoang tùng lâm, tự nhiên sinh thái còn ở vào trạng thái nguyên thủy. Không thể không nói, Tiểu Khê thôn thật quá vắng vẻ đến hàng năm quan phủ người chỉ có thu thuế thời điểm mới có thể đi, vắng vẻ đến quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy cái kẻ ngoại lai. Trên thực tế dọc đường dã ngoại hoang vu có đông đảo độc trùng mãnh thú, sói, gấu, sài, mãng xà, la hổ, dã trư, sơn miêu, những động vật này núi rừng bên trong cũng có, Vân Cảnh cũng là theo các thôn dân nói chuyện phía bên trong biết được. Dã thú tập kích các thôn dân sự tình thường có phát sinh, đây cũng là vì sao bọn hắn muốn kết bạn mà đi nguyên nhân, mọi người cùng nhau vạn nhất gặp được sự tình gì cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu như chỉ là tầm 2-3 người, không cần thiết các thôn dân là không muốn đi trên trấn, bởi vì không an toàn. Khi biết được những này, Vân Cảnh mới biết rõ người nhà đã từng vì mình mà bao lớn phong hiểm. Nửa tuổi năm đó, hắn cảm mạo nóng sốt, người nhà bước lên mưa gió, đêm hôm khuya khoắt đi đường này đi trên trấn tìm đại phu, trên đường đi gian khổ có thể nghĩ, nhất là dã thú tồn tại thế nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Bọn hắn không quan tâm an nguy của mình sao? Không. Nếu như không tất yếu bọn hắn như thế nào mạo hiểm, bọn hắn hơn để ý tự mình thôi. Treo đeo lội suối, cụ thể đi bao xa Vân Cảnh không biết rõ, đại khái xem chừng đến có 10-20 dặm đi, sau đó bọn hắn một nhóm đi tới một cái trên đường lớn. So với từ nhỏ suối thôn ra con đường kia, cái này có thể hai chiếc xe ngựa song hành đại lộ có thể nói có thể xưng hào hoa. Đây là một cái quan đạo, hoang thổ mặt đường, nhiều năm người đến người đi dẫm đạp dưới, con đường này mặt đất đoán chừng có thể so với nham thạch đồng dạng rắn chắc. Bắt đầu từ nơi này, đi trên trấn còn có 10-20 dặm. Lộ trình của bọn họ đến nơi đây cũng mới đi một nửa mà thôi, nhiều nhất con đường sau đó muốn tốt đi một điểm, nhưng con đường sau đó sẽ mệt mỏi hơn, dù sao trước đó trên đường bỏ ra quá nhiều thể lực. Một đoàn người đi vào trên quan đạo về sau cũng không tiếp tục đi tới, mà là tại ven đường tìm cái khoáng đạt địa phương dừng lại ăn đồ vật bổ sung thể lực. Chương 29, không gì hơn cái này. Tại trong cái sọt ngây người đại khái nửa giờ, đột nhiên dừng lại, Vân Cảnh cảm giác cả người đều không tốt, trước đó còn không có cái gì dị dạng, một cái địa, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân đều không phải là tự mình đồng dạng. Thời gian dài bảo trì hốn tại trong cái sọt tư thế, hắn tê. Ha ha ha. Tiểu cảnh cái này xem xét chính là không có từng đi xa nhà à, tao tội à, vừa trên Vân Tiểu Phú gặp Vân Cảnh lung la lung lay khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng trêu ghẹo nói. Vân Sơn có chút đau lòng nhìn Vân Cảnh một cái, chợt hướng về phía Vân Lâm đoán giận nói, cũng nói không đồng ý hắn tới, cái này còn có một nửa đường đây, tiểu cảnh thế nào chịu nổi à. Cũng đến nơi này, còn có thể sao thế? Vân Lâm tức giận nói, cái này một lát hắn cũng có chút hối hận mang Vân Cảnh tới. Lúc này bên cạnh cùng nhau thôn đại thúc nhìn xem Vân Cảnh đối Vân Lâm nhíu môi nói, Lâm thúc, nhà ngươi tiểu cảnh cũng bị cái này tội, thế mà không khóc không náo. Không phải tận mắt thấy ta cũng có chút không tin, nhớ kỹ nhà ta kia tiểu tử, trước đây lần thứ nhất dẫn hắn đi trên trấn thời điểm, ly khai thôn mới vài dặm liền làm ầm ĩ đến không được, đơn giản phiền chết cái người. Nhà ta tiểu cảnh từ nhỏ đã ngoan, hâm mộ a, Vân Sơn tiếp lời gốc dạ đắc ý nói. Kia nói chuyện đại thúc lập tức im lặng nói, nhà ngươi tiểu cảnh mới 2 tuổi ra mặt đi, còn từ nhỏ đã ngoan, gấu thời điểm còn chưa tới đây ta với ngươi nói. Nghe nói như thế, Vân Sơn lại đột nhiên nghĩ đến tự mình khi còn bé những cái kiêng lịch ngậm gây sự tình, gãi gãi đầu, có chút lo lắng nhìn về phía Vân Cảnh, chẳng lẽ lại thật không có đến nháo đàng thời điểm. Vân Lâm lắc đầu nói, Tiểu Sơn đừng nghe hắn hù dọa ngươi, 3 tuổi xem lão, tiểu cảnh hiện tại ngoan, về sau cũng sẽ ngoan. Nghe vậy Vân Sơn cũng cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, sau đó cũng bỏ mặc Vân Cảnh có nghe hay không hiểu, nghiêm túc nhắc nhở nói, tiểu cảnh nghe lời, về sau cũng đừng dài sai lời ta, muốn vẫn luôn biết điều như vậy. Vân Cảnh mặc kệ hắn, nghỉ ngơi một lát cuối cùng khoan khoái một điểm. Trong lòng hắn minh bạch, những này cùng khổ đại chúng, nhất là một đám cậu thả các lao ra, bình thường ngoại trừ điểm này ăn mặn tiết mục ngắn bên ngoài, không có gì giải trí tình huống dưới cũng chỉ có cầm tiểu hài tử nói sự tình. Vân Tiểu Phú cái này một lát tung ra một câu hù dọa Vân Sơn nói, Sơn ca, ngươi đừng nhìn tiểu cảnh hiện tại ngoan, ngươi tin hay không, con đường sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng thời điểm. Hắc hắc, ta cảm thấy cũng thế, Tiểu Sơn ngươi liền đợi đến khóc đi, vừa trên một trưởng bối cũng đi theo xen vào một câu miệng. đều là một đám nhàm chán đến móc chân người, cái này một lát có chút chủ đề còn không thể kình mang theo một người hao.
Sẽ không, nhà ta tiểu cảnh như vậy ngoan, Vân Sơn lắc đầu, rõ ràng không có lo lắng.
Tiểu hài tử nói gió chính là mưa, quỷ biết rõ cái gì thời điểm liền không hiểu phát táo. Nếu không đánh cược, xem nhà ngươi tiểu cảnh cái gì thời điểm bắt đầu làm ầm ĩ, Vân tiểu phú ồn nào.
Bên cạnh có không chuyện không quan hệ lớn đi theo hét lên, Tiểu Sơn đừng sợ, cùng hắn được.
Chính là, ngươi phải tin tưởng nhà ngươi tiểu cảnh.
Ha ha, tiểu phú ngươi hướng bên cạnh chạy cái gì, là ngươi nói ra muốn cược một cái, không phải là sợ rồi sao?
Có người bắt lấy hướng bên cạnh co lại Vân tiểu phú ép buộc.
Ai sợ a, cược thì cược, Sơn ca ngươi muốn đánh cược gì?
Vân tiểu phú đỏ mặt nói, chủ đề là hắn nhấc lên, mấy người một mê hoặc, có chút xuống đài không được.
Vân tiểu phú bị buộc tại trên lửa không có cách nào lui lại, những người khác lại nhìn về phía Vân Sơn.
Bị nhiều người như vậy nhìn xem, Vân Sơn hắn cảm thấy mình không thể sợ a, đang muốn đáp ứng đến đây, Vân Lâm tại bên cạnh tức giận nói, cược trái trứng, từng cái cả ngày liền biết rõ làm loạn.
Hắn ở chỗ này là lớn tuổi nhất, câu nói này vừa ra, những người khác lập tức không có nháo đàng hứng thú, kết quả là một trận nháo kịch đều gọi không lên mỏ mẫm nào cứ như vậy trừ khử tại vô hình.
Toàn trình mục đổ Vân cảnh thầm nghĩ một tiếng nhàm chán.
Nhưng nói trở lại, đây mới là người như bọn họ nên có chân thực sinh hoạt bộ dáng.
Bọn hắn làm ầm ĩ về làm ầm ĩ, nhưng từng cái bên trong miệng cũng không có nhàn rỗi, nắm chặt mỗi một phần ăn đồ vật nhét đầy cái bao tử bổ sung thể lực.
Có liền dưa muối u cục gặm bánh bao, có bôi hương vị là lạ đem ăn bánh bột nô, có uống nước ăn gạo cơm nắm.
Vân cảnh thế mà thấy có người ăn chỉ là đơn giản xào quen thuộc lúa mạch, một cái hướng bên trong miệng ném, cắn đến kéo kẹt rung động.
Lại một lần, người cùng khổ dân chân thực khắc họa hiện ra tại Vân cảnh trước mắt.
Tất cả mọi người đang bận việc lấy ăn đồ vật, liền Vân cảnh nhàn rỗi, hắn đi ra ngoài trước đó uống đã no đầy đủ, cái này một lát vẫn chưa đói.
Bất quá hắn lại bắt đầu âm thầm sầu muộn bắt đầu, hiện tại không đói bụng không phải là đằng sau không đói bụng à, có vẻ như gia gia cùng lão cha quên cho mình chuẩn bị đồ ăn.
Bọn hắn ngược lại là mang theo lương khô, nhưng mà kia mang sắc bánh nếp liền tự mình cái này nhỏ răng sữa có thể cắn đến động.
Dù cho ăn hết cái này bụng đoán chừng cũng chịu không được a.
Thế nào chị?
Không đợi hắn nghĩ ra cái đầu tự, một đoàn người đã ăn đến không sai biệt lắm, xem chừng cũng liền một hai chục phút đi, bọn hắn chuẩn bị lại bắt đầu xuất phát.
Sau đó Vân Cảnh quyết định không nghĩ, tóm lại gia gia cùng lão cha sẽ không thật đem tự mình bị đói chính là.
Vạn nhất bọn hắn thật đem tự mình không để ý đến, tựa hồ hai bữa không ăn cũng đói bất tử.
Giảng đạo lý, Vân Cảnh đối gia gia cùng lão cha là thật không có lòng tin, dù sao bình thường tự mình ăn cơm có chuyên môn nhà ăn, bọn hắn cơ hồ liền không có hỏi đến qua.
Cậu thả các lão gia nhà, sơ ý lớn, cái này tựa hồ là hợp tình hợp lý.
Dọc theo quan đạo đi trên trấn, đường dễ đi, đám người bọn họ tốc độ cũng so trước đó phải nhanh một điểm.
Theo bọn hắn nghỉ ngơi địa phương xuất phát, đi xem chừng 2-3 dặm địa, sau đó Vân Cảnh liền minh bạch người so người tức chết người câu nói kia khắc sâu hàm nghĩa.
Tại bọn hắn phía trước, một cỗ xe bò chậm rì rì tại trên quan đạo đi tới.
Kia xe bò không có nóc xe, cắm một cái ô lớn, cái gặp một cái 20 tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử nhàn nhã nằm trên xe bò, mặc trắng tinh tơ lụa quần áo, dưới thân đốt nệm êm, tay cầm một quyển sách nhìn xem, đừng đề cập nhiều hài lòng.
Rất làm người tức giận chính là, hắn bên cạnh còn có một cái 15-16 tuổi nha hoàn phục thị, nha hoàn kia dáng dấp xinh đẹp, thỉnh thoảng dùng thon dài tay nhỏ cho hoa quả cho kia thanh niên nam tử ăn, mỗi cho một lần đều muốn dùng trắng tinh khăn lụa cho hắn lau lau miệng.
Lái xe chính là một cái lão bá, kia lái xe lão bá bên cạnh còn ngồi một cái mười mấy tuổi thiếu niên ôm thật chặt một cái dương sách, xem xét liền biết rõ là thư đồng nhân vật.
Cuối cùng, xe bỏ bên cạnh còn một trái một phải đi theo hai vài thô đoạn đả cầm trong tay trường đao khôi ngô hộ vệ.
Chậc chậc, cũng không biết rõ là nhà ai đại thiếu gia xuất hành, cái này phái đoàn, đơn giản không có người nào.
Kia xe bỏ đi chậm rãi, Vân Cảnh bọn hắn một nhóm tất cả đều phụ trọng tiến lên cũng so kia xe bỏ nhanh, đi ngang qua xe bỏ bên trên thời điểm, Vân Cảnh tại trong cái sọt nhìn thoáng qua trong lòng như là nói thầm.
A, không gì hơn cái này.
Một cái qua đi Vân Cảnh liền không nhìn, xe bỏ tính toán cái gì, máy bay ngươi ngồi qua sao?
Ta ngồi qua. Nha hoàn mà thôi, ta đi máy bay thời điểm chuyên môn có tiểu tỷ tỷ tới hỏi ta cần gì phục vụ không lặc, hộ vệ nha, kiếp trước ta đi sân bay thời điểm bao nhiêu người bảo hộ ta an toàn.
Lái xe lao ba thôi, chuyến đặc biệt hiểu rõ một cái.
Thư đồng.
Thử, ta còn có tiểu ngại là tư nhân thư ký đây này.
Bọn hắn đi rất xa, đem xe bỏ lại đằng sau, Vân Cảnh lát nữa nhìn thoáng qua.
Sách, vạn ác xã hội xưa.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 30, thành văn mù rồi.
Vô luận cái gì địa phương, cũng tồn tại một loại xã hội trạng thái bình thường. Đó chính là giai cấp chênh lệch.
Không quản thừa nhận không thừa nhận, từ nội tâm tới nói, rất nhiều thời điểm người nghèo nhìn thấy người giàu có sau đó ý thức câu nệ, bình dân nhìn thấy quan viên sẽ không hiểu khẩn trương lại cẩn thận nghiêm túc, không có tiếng tăm gì nhìn thấy danh mãn thiên hạ sẽ tự ti. Những cái kia vẫn là đang chú ý người người bình đẳng thời đại. Đương nhiên, bình thường mọi người là sẽ không thừa nhận tự mình sai người một bậc, ngược lại còn có thể biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới tư thái nói một câu không gì hơn cái này.
Đau xót không đau xót chỉ có tự mình biết rõ.
Tại loại này hoàn cảnh xã hội phía dưới còn có giai cấp chênh lệch, huống chi ngay lập tức.
Vân Cảnh lần này tự mình trải qua, đối trước mắt chế độ xã hội ở dưới giai cấp chênh lệch cảm thụ càng khắc sâu.
Liền lấy tiểu khê thôn đám thôn dân này tới nói, bọn hắn khi nhìn đến chiếc kia xe bỏ thời điểm, còn cách xa mấy chục mét, liền vô ý thức ngậm miệng không nói, cắm đầu đi đường, ngay cả dùng khóe mắt liếc qua đi nhìn lén cũng không có.
Có lẽ là không dám, sợ tự mình ánh mắt rước lấy quý nhân không nhanh từ đó đưa tới mầm thai vạn, tiểu môn tiểu hộ cùng khổ người ta, chịu không được dày vò, thời gian vốn là gian nan, mắt như vậy người thành tâm không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi.
Kia xe bỏ tại quan đạo ở giữa chậm ung dung tiến lên, chọn vật nặng thôn dân chỉ có thể đi bên cạnh, không có bất luận kẻ nào có một tia lời oán giận hoặc là không nhanh, ngược lại là cảm thấy đương nhiên.
Thằng đến đi ra ngoài rất xa, xa tới cũng không nhìn thấy chiếc kia xe bỏ, Vân Cảnh rõ ràng cảm giác được các thôn dân tựa hồ mới thở dài một hơi, bọn họ đích xác cùng những người kia không có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng đối phương chính là nhường bọn hắn cảm giác được từng kia áp lực vô hình. Đối với cái này Vân Cảnh đành phải nói, đây chính là hiện thực. Có thể nhìn tới nói, Vân Cảnh cũng hâm mộ chiếc kia xe bỏ chủ nhân, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, xuất hành có hộ vệ, không cần đi đường, thậm chí đều không cần vì cuộc sống phát sầu. Nhưng hâm mộ về sau cũng liền vẹn vẹn chỉ là hâm mộ, dù sao hâm mộ người khác cũng sẽ không cải biến tự mình nhân sinh. Cách rất xa, các thôn dân lúc này mới lại lần nữa bắt đầu giao lưu, chủ đề tự nhiên mà vậy liền nói đến trước đó chiếc kia xe bỏ chủ nhân. Theo các thôn dân hôn tạp khẩu thuật bên trong, Vân Cảnh rút ra trọng điểm, đạt được liên quan tới chiếc kia xe bỏ chủ nhân một chút thân phận bối cảnh. Kia trên xe bỏ thanh niên nam tử là trấn trên nhà giàu người ta thiếu gia, họ gì kêu cái gì không có người biết rõ, các thôn dân cái biết rõ đối phương rất có tiền, lờ mờ còn có trên quan trường bối cảnh, về phần thật giả liền không được biết rồi, sau đó hắn vẫn là một cái người đọc sách, tựa hồ có công danh trên người. Là thôn dân cửa nâng lên người đọc sách ba chữ thời điểm, vô luận là ngôn ngữ vẫn là biểu lộ, cũng cho thấy nồng đậm hâm mộ và hướng tới, tiểu khê thôn đi lên số 8 đời, đến nay cũng không có ra một cái người đọc sách đây, bây giờ thôn dân cộng lại, năm đấm lớn chứ không biết một cái sọt. Không có biện pháp, bọn hắn còn vẫn tại ăn no mà cấm trên đau khổ dãy rủa, đọc sách, đối bọn hắn tới nói quá mức xa vời, xa xôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Thậm chí Vân Cảnh dở khóc dở cười phát hiện, các thôn dân vẹn vẹn chỉ là cùng cái kia cưới xe bỏ thanh niên ngẫu nhiên gặp, đừng nói giao lưu, liền đối mặt cũng không đánh một cái, vẹn vẹn dạng này, bởi vì đối phương người đọc sách thân phận, bọn hắn thế mà liền có một loại cùng có vinh yên cảm xúc. Làm không tốt cái này sẽ trở thành bọn hắn sau khi trở về khoác lác vô liếng. Nhóm chúng ta gặp người đọc sách đây, sẽ biết chữ loại kia, hâm mộ đi. Vẹn vẹn chỉ là gặp được liền cùng nhặt được tiền đồng dạng cao hứng, người đọc sách có như vậy châu sao? Vân Cảnh ở trong lòng nói thầm, hắn không nghĩ tới ở cái thế giới này người đọc sách lực ảnh hưởng thế mà như thế lớn. Hơi suy nghĩ, Vân Cảnh bi ai phát hiện, tự mình trên thế giới này kỳ thật cũng liền một mù chữ, hắn không biết chữ. Đạt được kết quả này, Vân Cảnh có chút dở khóc dở cười, kiếp trước nhà trẻ thẳng đến đại học tốt nghiệp, lên 20 năm khoảng trường học, hợp lấy mình bây giờ ngược lại thành văn mù chữ sao? Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật. Cái này không kéo sao? Sau đó Vân Cảnh lại tại trong lòng tối xoa xoa suy nghĩ, sau này mình có hay không cơ hội ở cái thế giới này trở thành một cái học chữ người làm công tác văn hóa. Công danh cái gì không quan trọng, vẹn vẹn chỉ là nghĩ biết chữ mà thôi, tới đây một lần, dù sao cũng phải hiểu rõ một cái đó là cái dạng gì thế giới đi, muốn càng thâm nhập hiểu rõ cái thế giới này, thư tịch không thể nghi ngờ là tốt nhất đường tắt, cũng không biết chữ, cho hắn một bản cái thế giới này bách khoa toàn thư hắn cũng xem không hiểu a. Trong lòng có ý nghĩ này về sau, Vân Cảnh vô ý thức nhìn về phía phụ thân cùng gia gia. Quên đi thôi, bọn hắn đoán chừng liền không có đem tự mình hướng người làm công tác văn hóa phương hướng ngồi dưỡng ý nghĩ, đoán chừng ý niệm cũng không có, bởi vì học chữ đối bọn hắn tới nói quá mức xa vời, vô ý thức liền sẽ không suy nghĩ phương diện này sự tình. Dù là nắm giữ kẹo mạch nha phương pháp luật chế, ở vào cẩn thận, trong nhà có lẽ sẽ không đại phú đại quý, nhưng tiền tài phương diện chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây quất bách, nhưng bọn hắn vẫn không có học chữ phương diện này ý nghĩ. Cố định sinh hoạt hình thức, hạn chế suy nghĩ của bọn hắn. Cái này không thể không nói cũng là một loại không hiểu bi ai, sinh ở cùng khổ người ta, rất nhiều chuyện liền suy nghĩ một chút tư cách cũng không có, sinh là nông dân. Đời đời kiếp kiếp cũng hẳn là nông dân, bọn hắn cảm thấy đây mới là đương nhiên, nếu như ai có nhảy ra cái phạm vi này ý nghĩ, kia mới gọi một cái khác loại. Muốn học chữ, người nhà tạm thời là trông cậy vào không lên, Vân Cảnh cảm thấy vẫn là được bản thân đến nghĩ biện pháp, bất quá không đổi, hắn bây giờ còn nhỏ, có là thời gian. Người đọc sách đại biểu cho có tiền, người đọc sách đại biểu cho làm dạng dỡ tổ tông, người đọc sách đại biểu cho không cần lên thuế lại có thể cùng quan phụ trực tiếp đối thoại, người đọc sách đi tới chỗ nào cũng cao nhân một đầu. Người đọc sách nếu như coi trọng nhà ai khuê nữ, cho dù là làm tiếp, đó cũng là vui lớn phổ chạy sự tình. Người đọc sách, nghe các thôn dân mồm năm miệng mười ngôn ngữ, Vân Cảnh đành phải ở trong lòng nói một câu người đọc sách lưu phê. Dưới chân bọn hắn con đường này tuy nói là quan đạo, nhưng người đi đường cũng không nhiều, đến thiếu Vân Cảnh bọn hắn trên đường đi ngoại trừ trước đó người đọc sách kia một nhóm bên ngoài liền lại không có gặp được những người khác. Đối với cái này Vân Cảnh cũng không biết rõ là thế giới này nhân khẩu ít lại phân chia nguyên nhân, vẫn là nói không ít người nhưng mọi người cũng không thường xuyên đi ra ngoài mới đưa đến trên đường ít người. Thời gian ngay tại các thôn dân nói liên miên lại nhảy đàm luận bên trong lặng yên chạy đi, cũng không biết là ai nói một câu cuối cùng là đến, các thôn dân lúc này mới ngừng câu chuyện. Vân Cảnh ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người đọc sách lực ảnh hưởng lại lần nữa đổi mới hắn nhận biết, theo gặp phải địa phương cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đi 10, 20 dặm đường, còn khiêng vật nặng, thế mà liền đàm luận một đường. Đến mức đó sao? Các ngươi không mệt ta. Rõ ràng từng cái mồ hôi đầm địa thở hổn hộc, từ đâu tới tinh lực thảo luận người đọc sách? Ta tin ngươi ta, các ngươi lại không biết người ta, nói lại nhiều cùng các ngươi có nửa xu quan hệ à? Vân Cảnh thành tâm không thể nào hiểu được tâm tình của bọn hắn. Không đi nghĩ những này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mục đích của bọn họ, trên trấn, ngay tại phía trước, cách xa nhau còn xa. Liền có hàng loạt công trình kiến trúc dẫn vào tầm mắt. Đây chính là cái gọi là trên trấn. Liếc mắt một cái, Vân Cảnh nội tâm có chút thất vọng, không đến trước đó trong tưởng tượng trên trấn bộ dạng và tận mắt thấy chênh lệch quá xa, bất quá hắn ngược lại là cảm thấy, lúc này gặp đến cái gọi là trên trấn mới là hợp lý. Chương 31, trên trấn thấy. Cái gọi là trên trấn cùng phồn hoa hai chữ căn bản không dính dáng, phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù có liên miên kiến trúc, nhưng này nhiều kiến trúc đại đa số vẫn như cũng là tường đất nhà tranh, chất gỗ phòng ốc cũng có, nhưng là số ít, lẻ tà lẻ tẻ phòng gạch ngói tọa lạc ở giữa, đã có thể nói danh tiếng vô lượng. Cổ xưa, rách nát, đây chính là cái gọi là trên trấn. Nếu như không phải kiến trúc dày đặc điểm, nhiều người một điểm, trên thực tế Vân Cảnh cảm thấy cùng nông thôn không có gì khác biệt, hắn thậm chí hoài nghi cái này trên trấn đại đa số người ta vẫn như cũng là nông dân. Tới gần trên trấn, người đi trên đường dần dần nhiều hơn, có gánh quân vác, có mua thức ăn nông dân, có đi đường du khách, có lái xe tiểu thương. Hơi dò xét người đi đường, Vân Cảnh phát hiện, tuyệt đại đa số người ăn mặc cũng rất phổ thông, vải thô quần áo, giày cỏ, giày vải, kiểu dáng đơn giản, nhan sắc đơn điệu, mà lại bọn hắn mặc cũng có chút cổ xưa, rất nhiều trên thân người quần áo cũng có miếng vá. Rất rõ ràng, bỏ mặc tại cái gì địa phương, người cùng khổ cũng chiếm cứ đại đa số. Chợt có như vậy một hai cái mặc trường bào tay áo lớn hàng dệt tơ quần áo người đơn giản hạc giữa bầy gà. Đồng hành Vân Tiểu Phú nhìn một cái hạc giữa bầy gà người một cái, dùng chua chua ngữ khí hâm mộ nói, liền kia một bộ quần áo liền tương đương với nhà ta toàn bộ gia sản, chợt trượt, kia tay áo rộng như vậy, chỉ là tay áo liền có thể làm một bộ quần áo đi, lãng phí vải vóc. Nghe lời này, Vân Cảnh nghiêm trọng hoài nghi hắn có thủ giàu tình tiết. Nói trở lại, đi vào cái thế giới này hơn 2 năm, Vân Cảnh trong trí nhớ, tiểu khê thôn thôn dân liền không có mặc tay áo lớn trường bào, đều là đoạn đả nhỏ tay áo, bây giờ nghĩ đến, cũng không phải là hiện nay mặc quần áo phong cách như thế, thuần túy là bởi vì cùng khổ người ta nghĩ trăm phương ngàn kế tỉnh vải vóc. Nếu như điều kiện cho phép, ai lại không muốn cả một thân thể diện váy dài trường bào đây? Theo bọn hắn cái phương hướng này, sắp tiến vào thị trấn thời điểm, có một cái rộng 4 trượng cao 3 trượng đền thờ, rõ ràng lên 5 tháng, hơi cao địa phương trên trụ đá còn rất dài có rêu xanh, lờ mờ có thể nhìn thấy đã từng điêu khắc tại phía trên đẹp đẽ hoa văn. Đền thờ trên viết ba cái lớn chừng cái đấu chữ, Vân Cảnh cũng không nhận ra, kia là thuộc về cái thế giới này chữ nghĩa. Loại kia tiểu chữ không thuộc về Vân Cảnh trong trí nhớ bất luận một loại nào, không phải trong trí nhớ tiếp trước phương Tây ký hiệu chữ nghĩa, cũng không phải tượng hình văn, từng chữ đều là đơn độc, moi ruột gan. Vân Cảnh tại trong trí nhớ nghĩ đến một loại chữ nghĩa cùng bây giờ thấy được chữ có một chút điểm tương tự. Kiếp trước thanh vân cổ văn rõ ràng kim văn hòa trước mắt chữ có chút tương tự, nhưng tuyệt đối khác biệt, nơi này chữ kết cấu càng thêm nghiêm cẩn, lại bút họa ưỡn thẳng, không giống kim văn như thế bút họa hòa hợp. Ngưu Dật Trấn, tiểu cảnh ngươi nhớ kia, ba chữ kia gọi Ngưu Dật Trấn. Vân Sơn phát hiện Vân Cảnh tại hiếu kỳ dò xét đền thờ trên chữ nghĩa, thế là túi đầu cười nói, ta nhớ kỹ rồi. Vân Cảnh nhu thuận đáp lại, trong lòng tự nhủ Ngưu Dật Trấn sao, ba chữ kia nguyên lai là ý tứ này. Hắn biết do kỳ thật tự mình phụ thân là không biết ba chữ kia, sở dĩ lại nhận biết ba chữ kia, thuật ý là bình thường mọi người gọi có thêm mới minh bạch, thay cái địa phương phương đem ba chữ kia đơn độc lấy ra hắn đoán chừng liền nhận không ra. Không có hệ thống học tập, chữ nghĩa là một loại rất khó nắm giữ đồ vật. Đi qua đền thờ, rất nhanh Vân Cảnh lực chú ý lại bị ven đường một tảng đá lớn hấp dẫn, khối kia tảng đá có một người cao, dài 5-6 mét bộ dạng, tới gần đường bên này bị mài rất bóng loáng, có thể xưng một khối thạch bích, tại kia lớn trên tảng đá phương đóng dấu trồng liễu cỏ. Tại kia phía trên, có màu đen bút mực viết rất nhiều chữ nghĩa một đoạn tách ra, tựa hồ viết lấy khác biệt nội dung. Cha, đó là cái gì? Vân Cảnh chỉ vào viết chữ nghĩa lớn tảng đá hỏi, hắn là thật hóa thân hiếu kỳ bà bảo. Vân Sơn nhìn thoáng qua giải thích nói, kia là bảng thông báo, bình thường quan phủ có cái gì tân quy định a truy nã a các loại đều sẽ viết phía trên, viết thời điểm sẽ có người chuyên môn đọc để tránh không biết chữ người không biết rõ viết cái gì, ngươi xem phía trên có mới bút tích, rõ ràng là trước đây không lâu mới vừa viết, cũng không biết rõ viết là cái gì, xem ra phụ trách đọc người vừa lúc không tại. Nguyên lai là có chuyện như vậy, sau đó Vân Cảnh lại hỏi, vậy tại sao không cần giấy viết xong dán tại phía trên? Dù sao cũng so tại trên tảng đá viết chữ thuận tiện a. Giấy đắt cỡ nào à, một tấm một thước vuông giấy liền phải 5 cái đồng tiền đây, nơi đó có viết tại trên tảng đá tiết kiệm tiền, chỉ cần đem trước mặt dùng nước rửa rơi liền có thể một lần nữa viết, mà lại à, đã từng quan phủ cũng hào phóng dùng giấy viết lên dán phía trên, sau đó giấy liền bị trộm, mấy lần về sau liền không có làm như vậy. Vân Sơn sờ lên đầu của hắn cười nói, được rồi, vẫn là vì tiết kiệm tiền. Xách, lại có thể có người trộm quan phủ viết báo cáo, thật đủ lớn mật. Sau đó, một tấm một thước vuông giấy liền muốn 5 cái đồng tiền, tương đương với 5 cân thô lương đây, bởi vậy có thể thấy được, học chữ thật không phải đồng dạng gia đình gồng gánh nổi, muốn học ra chút manh mối đến chỉ là trang giấy tốn hao liền có thể dọa ngộng rất nhiều cùng khổ đại chúng. Đi ngang qua bố cáo vết tường, rất nhanh Vân Cảnh bọn hắn một nhóm liền tiến vào Ngưu Dật Trấn, một cái rộng 3 trượng con đường xâm nhập ở giữa, hai bên đường các loại cửa hàng mọc như rừng, tạp hóa cửa hàng, tiệm tạp hóa, trà lâu, tiệm cơm, tiệm thợ rèn, vải trang, còn có một số loạn thất bát tao cũng không biết rõ làm cái gì mua bán cửa hàng. Tóm lại, bên đường bề ngoài đều là buôn bán. Tiến vào Ngưu Dật Trấn về sau, nhất làm cho Vân Cảnh im lặng là đường đi, cả một cái dơ giấy bẩn thỉu cao minh, nước bẩn chảy ngang, dê bỏ phân và nước tiểu khắp nơi đều là. Cái gì đồ ăn nát lá cây thối cất chó khắp nơi ném loạn, đơn giản để cho người ta không có cách nào đặt chân. Nhưng mà đối hoàn cảnh như vậy tựa hồ mọi người không cảm thấy kinh ngạc, căn bản liền không có người để ý cái này. Mặc dù là cổ đại xã hội, nhưng đường đi dơ giấy bẩn thỉu thành cái dạng này, liền không có giữ trật tự đô thị để ý tới còn sao? Vân Cảnh trong lòng im lặng nói thầm. Trên đường rất nhiều người, mặc dù không tới người chịu người 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 chen trình độ, nhưng có được xương tụng náo nhiệt. Thật nhiều người à, Vân Cảnh dùng phù hợp hắn cái tuổi này ngữ khí nhìn xem chung quanh người đi đường nói. Vân Sơn gật đầu nói, vậy cũng không, cái này Ngưu Dật Trấn nghe nói ở hơn 2000 hộ người ta đây. Chừng hơn vài người, mà lại hôm nay vẫn là đi chợ thời gian, chung quanh 10 dặm 8 thôn quê người đều sẽ đến đi chợ, người tự nhiên là có thêm. Bởi vì không hiểu rõ cái thế giới này tình huống, Vân Cảnh cũng không biết rõ vạn thanh người thị trấn xưng không được xưng tụng lớn, nhưng kiếp trước thường thấy mấy chục triệu người thành phố lớn, hắn cũng liền không cảm thấy thế nào. Sau đó hắn kịp phản ứng, gia gia cùng phụ thân hôm nay đến trên trấn cũng không phải là tạm thời khởi ý, mà là hôm nay cái này thời gian là đi chợ thời điểm, nhiều người, đồ vật tự nhiên có thể bán chạy một điểm. Tiến vào thị trấn về sau, Vân Cảnh một nhà liền cùng các thôn dân dần dần tách ra, bán đồ vật khác biệt, đi nơi cũng là không đồng dạng, mọi người ước định buổi chiều tại đền thờ nơi đó tập hợp cùng một chỗ trở về. Vân Cảnh lưu ý một cái, trên đường bán món ăn có chuyên môn nơi, bán cá lấy được tôm cá tươi cũng có cố định nơi, lâm sản cũng là như thế. Tóm lại, bán cái gì đồ vật đi địa điểm nào, đã thành một cái tất cả mọi người ngầm thừa nhận hình thức, chỉ cần đi chuyên môn nơi liền có thể mua được mình muốn đồ vật. Trên đường đi hơn 10 phút, Vân Cảnh một nhà đi tới chuyên môn bán hàng tre trúc chế phẩm địa phương. Nơi này dài mấy chục mét đường đi, hai bên đều là bán hàng tre trúc chế phẩm, cái gùi, kỳ hốt rác, mũ rộng vành, cái sọt, cây chổi, dù. Đủ loại rực rỡ muôn màu hàng tre trúc chế phẩm tại bên đường trồng chất như núi, chúng liền ở giữa đường cũng bị chen lấn thẳng còn lại một trượng tả hữu. Vân Cảnh một nhà tới hiển nhiên hơi trễ, tìm tốt một lát mới tìm được một cái địa điểm thích hợp bày quầy bán hàng, đã ở vào bán hàng tre trúc chế phẩm biên giới nơi, dạng này nơi cũng không lý tưởng, sẽ ảnh hưởng sinh ý, dẫn đến Vân Lâm Vân Sơn trên mặt đều có chút hứa vẻ u sầu. Chương 32, ghê gớm. Vị trí lệch biên giới, tăng thêm Vân Lâm Vân Sơn đều là trung thực nông dân, không có cái kia khẩu tài gạo to, mà lại cái này một tiết đường phố đều là bán hàng tre trúc chế phẩm, làm ăn này có thể tốt mới là lạ. Theo bảy quầy bán hàng bắt đầu, đang đắng nửa giờ bọn hắn đều không thể bán đi một cái. Trong lúc đó ngược lại là có người muốn mua một cái sảng, hỏi một chút giá cả, Vân Lâm cắn chết ba cái tiền đồng không ít, một điểm giá cả đều không cho, sau đó người ta liền lắc đầu đi. Ba cái tiền đồng một cái sảng giá cả quý sao? Rằng đạo lý, là thật không quý, theo chọn tài liệu đến gọt nan đến bệnh lại đến rèn luyện cơ giáp, một cái thành phẩm Vân Lâm còn bận việc hơn nửa ngày, tay nghề của hắn ở chung quanh tương đồng vật bên trong xem như xuất chúng, nhưng mà người ta chính là không mua. Rõ ràng cái kia hỏi thăm giá cả người đều ý động, vì sao cuối cùng không có mua đâu? Vân Cảnh tối xoa xoa phân tích một cái, cũng không phải là đồ vật không tốt, cũng không phải giá cả đắt, mà là đối phương cảm thấy mình không có chiếm được tiện nghi. Nếu như Vân Lâm nói bán 5 cái tiền đồng, cuối cùng 3 cái tiền đồng bán cho đối phương, người kia tuyệt đối sẽ cảm thấy nhặt được đại tiện nghi hoan thiên hỷ địa mua đi. Người chính là kỳ quái như thế, đồng dạng giá cả, không đồng dạng giao lưu phương thức, đạt được kết quả cũng không đồng dạng. Ngay thẳng điểm nói, Vân Lâm cùng Vân Sơn căn bản liền sẽ không làm ăn, mặc dù cái thế giới này không có Khương Thái Công câu cá điện cố, nhưng bọn hắn làm ăn thái độ chính là người nguyện mắc câu, người đến ta liền bán, người không đến ta liền làm chờ lấy. Nhìn ở trong mắt, Vân Cảnh là gấp ở trong lòng, một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn đi mấy chục dặm đường mang tới đồ vật làm không tốt còn phải nguyên si bất động mang về. Ta có thể làm nhiều cái gì đây? Vân Cảnh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dạy ra ra cùng phụ thân gào to. Không nói trước bọn hắn có thể hay không nghe tự mình, chỉ sợ nghe cũng kéo không xuống cái kia mặt đến, Vân Cảnh không hoài nghi chút nào điểm ấy, bọn hắn đều là trung thực nông dân, tại trước mặt mọi người lớn tiếng gào to cái này không làm khó dễ người à. Sau đó có người tới cửa tự mình ra mặt giao thiệp. Đoán chừng cũng không được, nơi đó có hai tuổi nhỏ bé con buôn bán đạo lý, khách nhân chỉ sợ xem cũng sẽ không xem tự mình một cái. Suy nghĩ một cái, Vân Cảnh trong lòng im lặng, quá khó khăn. Nhưng mà trở về mấy chục dặm đường à, đi đường đều phải mấy giờ đây, trơ mắt nhìn xem ra ra cùng phụ thân đem đồ vật lại mang về. Thật không đành lòng. Nhất thời nghĩ không ra biện pháp, Vân Cảnh bắt đầu dò xét xung quanh, nhìn xem có thể hay không được cái gì linh cảm đến giúp người nhà. Hắn linh cảm không tìm được, ngược lại là bị bên cạnh một cái bán trúc chế phẩm tiểu thương hấp dẫn lực chú ý. Trước người đối phương bày biện một cái to lớn cái gùi bên trong là một nhỏ chói trúc phiến đại khái dài nửa xích, tựa như Vân Cảnh kiếp trước kem côn, rèn luyện được rất bóng loáng. Trong lúc nhất thời không có hiểu đó là đồ chơi gì, Vân Cảnh phát hiện hắn sinh ý cũng thảm đạm, một nhỏ chói trúc phiến, đại khái 50 phiến bộ dạng, một cái tiền đồng một bó, sửng sốt không ai hỏi thăm. Gãi gãi đầu, Vân Cảnh lôi kéo bên cạnh mặt mày ủ rũ Vân Sơn ống tay áo hỏi, "Cha, đó là cái gì đồ vật?" "Sĩ chủ," Vân Sơn có chút cong lên hồi đáp. Tâm hắn nghĩ liền không tại cái này phía trên, đối mang tới đồ vật bán không được vô kế khả thi đây. "Sĩ chủ." Trừng mắt nhìn, sau đó Vân Cảnh mới phản ứng được, cái đồ chơi này không phải liền là gậy quấy phân heo nha, cổ đại xã hội không có giấy vệ sinh, đi nhà xí liền dùng cái đồ chơi này chùi đít. Minh bạch điểm ấy, Vân Cảnh tương đương ngạc nhiên, không nghĩ tới thực sự có người bán cái đồ chơi này. Lúc trước hắn không có kịp phản ứng, là bởi vì cho tới nay tự mình cá nhân vệ sinh đều là Vân Mẫu đang giúp hắn thu dọn, dùng nước rửa, căn bản chưa bao giờ dùng qua cái này đồ vật. Trong nhà cũng không có, dù sao Vân Lâm làm hàng tre chúc thời điểm còn lại nan đủ để đảm nhiệm xí chủ. Tiểu bàn đôn ngươi có muốn hay không bảo ngươi nhà đại nhân mua chút? Ta cái này xí chủ khá tốt, rèn luyện được bóng loáng, cam đoan sẽ không cắt cái mông. Vừa trên bán xí chủ tiểu thương gặp Vân Cảnh hỏi cái này, lập tức bắt lấy cơ hội cố gắng chào hàng sản phẩm của mình. Nhìn xem, đây mới là làm ăn bộ dáng nha, không buông tha bất luận cái gì một tia có khả năng cơ hội. Không đợi Vân Cảnh trả lời, Vân Lâm lúc này xoay đầu lại nói, không cần không cần, trong nhà của chúng ta có. Nhà ta có, Vân Cảnh nết miệng cười một tiếng đi theo hồi đáp. Kia tiểu thương cũng không để ý, nói, không có chuyện, cần, xem ở nhóm chúng ta tạm thời trở thành hàng xóm bán đồ vật duyên phận điểm ấy, ta cho các ngươi tiện nghi một chút. Vân Cảnh nhìn thoáng qua sự ở đâu trông mong nhìn xem người đi đường ra ra cùng phụ thân, thật muốn nói một câu, các ngươi nhìn xem, mua bán là cái dạng này làm dọn, có táo không có táo đánh một gậy che lại nói. Đột nhiên, Vân Cảnh phúc trí tâm linh có chú ý. Thừa dịp ra ra cùng phụ thân không chú ý, hắn tối xoa xoa kéo kia bán xí chủ tiểu thương một cái nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, ngươi cái này xí chủ bán xong sao? Hắn là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi, một đối phương thảm đạm sinh ý có thể bán xong mới là lạ. Đối phương tuổi không lớn lắm, cũng liền 20 tuổi, cùng Vân Sơn nhìn qua không sai biệt lắm, bất quá hơi gầy, không có Vân Sơn như vậy khôi ngô, nhưng mặt mũi tràn đầy cũng biết nhỏ khôn khéo hai chữ. Người kia cũng không có bởi vì Vân Cảnh tuổi còn nhỏ liền coi nhẹ, mà là lắc đầu nhỏ giọng nói, bán không hết, có thể bán ra đi một nửa liền không tệ. Trong lòng vừa phân tích, Vân Cảnh này ra ý hay nói, thúc thúc, ngươi xem có phải hay không đạo lý này, ngươi cái này xí chủ đây, cây trúc làm, đơn giản chính là không vốn mua bán, ta suy nghĩ nhóm chúng ta hai nhà liên hợp lại như thế nào, nếu có người tới nhà của ta mua đồ vật, ta liền cho khách nhân nói, mua nhà ta đồ vật lại mua ngươi xí chủ ngươi sẽ tiện nghi một nửa, trước khác cự tuyệt, xí chủ cái này đồ đâu, thường ngày nhu cầu số lượng nhiều, nhưng không có mấy người chuyên môn đi một chuyến đến mua cái này a. Sau đó ta đám này ngươi một gào to, người khác nhìn thấy tiện nghi nhiều như vậy, không chừng liền mua hơn, đến thời điểm ngươi sinh ý khẳng định sẽ tốt đi một chút, bán đi một nửa trở lên liền kiếm lời, sau đó mua nhà ta đồ vật người gặp có thể có lợi, cũng dê sẽ mua nhà ta đồ vật, kể từ đó cả hai cùng có lợi cục diện, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói những lời này thời điểm Vân Cảnh là con Vân Lâm cùng Vân Sơn, hắn cùng cái này tiểu thương lại không biết, về sau không chừng cũng không thấy mặt, căn bản không quan tâm đối phương cảm thấy mình khác hẳn với cùng tuổi tiểu hài. Dù sao nhàn rỗi cũng là hiện tại, có táo không có táo đánh một gậy che lại nói, vạn nhất thành đây, sinh ý nóng này không dám nói, chí ít có thể so sánh làm như vậy trở lấy thoáng tốt đi một chút ta. Vì có thể đến giúp người nhà, Vân Cảnh cũng là sử dụng nát tâm. Nghe hắn một trận phân tích, kia có chút khôn vật nhưng rõ ràng kiến thức có hạn tiểu thương có chút trợn mắt hốt mồm, dùng bàng quang tối xoa xoa ngắm Vân Lâm Vân Sơn một cái, sau đó hạ giọng nói với Vân Cảnh, "Tiểu bán đôn, ngươi mấy tuổi hả nha?" "2 tuổi rưỡi, thế nào hả nha?" Vân Cảnh cái cằm vừa nhấc cười nói, nuốt nước miếng một cái, người kia lặng lẽ giơ ngón tay cái lên nói, ghê gớm, nhỏ như vậy giống như này thông minh, về sau trưởng thành tuyệt đối là một cái nhân vật, ta xem người không có sai, đề nghị của ngươi ta làm, thâm hụt tiền cũng cùng ngươi gào to, dù sao ta cái này xí chủ không đáng tiền, trong nhà cây trúc làm, cùng ngươi kết cái thiện duyên, về sau ngươi trưởng thành ra đầu người như còn có thể nhớ kỹ ta, ta cũng không cầu ngươi thoang kéo ta một cái, chỉ cầu đến thời điểm ta cùng người khác nói khoác tự mình nhận biết một cái nhân vật ngươi đến thời điểm khác bẩn thỉu ta là được. Thoáng đánh giá cái này tiểu thương một cái, Vân Cảnh thầm nghĩ người này nếu để cho hắn cơ hội, liền hướng hắn có can đảm cùng mình dạng này nhỏ bé con kết cái thiện duyên quyết đoán, về sau tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Người bình thường ai sẽ con mắt nhìn tự mình dạng này tiểu hài? Hắn liền có thể. Người tài ba sở dĩ không thể, đây cũng không phải là người thường. Nghiêm túc nhớ kỹ hắn, Vân Cảnh gật đầu nói, thành giao.